Chương 591, coi tiền như rác, lột xác huyết thống. Chương 591, coi tiền như rác, lột xác huyết thống. Không gian hai gương bên trong một thẳng lưu truyền một ít quy định bất thành văn, trong đó một cái chính là không muốn tại một quầy hàng thượng mua sắm đại lượng thuốc trị liệu, cho dù đối phương có thể cho người đánh gãy, bởi vì ngươi không cách nào bảo đảm bán cho ngươi nhà của thuốc trị liệu bằng có thể hay không hướng bên trong tăng thêm tàn thứ phẩm. Trước mặt thuốc trị liệu kiểm tra sau khi xong, Yến Phi Trần có thể khẳng định, huyết nha hái mua về nhóm này dược tề trong có 40 đều là tàn thứ phẩm. Mua bán người tuyệt đối có dược tề sư nghề phụ, nếu không làm không được tốt như vậy địa che giấu. Ngươi này không đáng tin cậy ra hỏa. Yến Phi Trần vươn tay đập vào huyết nha trên trán, cho ta xem thật kỹ một chút ngươi cũng mua về rồi cái gì. Nguyên bản chột dạ huyết nha đang xem hết Yến Phi Trần biểu hiện ra cho đồ vật của mình sau lập tức trừng lớn hai mắt. Sau đó nó tức giận kêu lớn lên. Ba ba ba. Cắt. Huyết nha vốn cho là mình nhặt được một đại lẩu, kết quả không ngờ rằng lại là để người cho hố. Nó rội ra móng nuốt giữ chặt Yến Phi Trần quần áo liền hướng bên ngoài chảnh, rất hiển nhiên là muốn dẫn hắn đi tìm cái đó bán thuốc giả. Có thể bây giờ đi về làm sao có khả năng còn tìm được, loại người này bán xong về sau rồi sẽ tại chỗ đi đường, lại nhiều đợi một giây đều là đối với coi tiền như rác không tôn trọng. Đem ngươi còn giữ lại điểm tích lũy cũng giao ra đây, ta xem một chút còn có thể hay không bù đắp. Yến Phi Trần nói. Huyết Nha cũng là hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay lập tức đem đầu tay còn lại điểm tích lũy tất cả đều giao cho Yến Phi Trần. Ở tại chỗ này, ta ra ngoài liền được. Nói xong, Yến Phi Trần rời đi phòng riêng. Việc này về sau vẫn là phải giao cho cái khác người đi xử lý. Hắn biết rõ tại một đám người sống sót chỗ nào mua sắm đủ số lượng đồ vật rốt cục đến cỡ nào phiền phức. Thế là Yến Phi Trần nghĩ tới một người, Độc Nhãn. Từ thượng một vòng liên lạc qua đi, đối phương thì lại không có bất kỳ cái gì hồi âm. Mở ra nền tảng liên lạc, Yến Phi Trần phát hiện đối phương vẫn như cũ không trong không gian hai gương. Còn tại trò chơi hai gương bên trong, hay là nói về tới thế giới hiện thực, hay là đã tử vong. Ở vào tự thân lợi ích suy xét, Yến Phi Trần không phải vô cùng hy vọng Độc Nhãn thì chết như vậy, rốt cuộc hắn cùng đối phương còn có một chút hợp tác cơ sở, còn có một số điểm tích lũy hai gương không thu hồi tới. Đây chính là hắn bán đứng chính mình về sau đổi lấy điểm tích lũy. Vừa nghĩ vừa đi, Yến Phi Trần đi tới một chỗ quầy hàng thượng bắt đầu có kẻ mặc cả. Hao phí tới tận hơn nửa giờ, hắn mới đưa còn lại thuốc trị liệu bổ túc. Lần nữa quay ngược về phòng, Yến Phi Trần ngồi ở trên ghế salon nhìn chính mình lột xác hoàn thành huyết thống. Sinh vật hỗn hợp dị biến nguyên sơ, cấp A đặc thù loại huyết thống, kỹ năng huyết thống một thể hỗn hợp, đã ở bốn có trên cơ sở tân tăng huyết ma đặc tính, tiến một bước giảm xuống bộ phận tiêu cực đặc tính mang tới ảnh hưởng, kỹ năng huyết thống hai thân thể biến dị, cơ thể phòng ngự, năng lực khôi phục tăng lên, suy yếu cảm giác đau. Tiến hành tay không lúc công kích trừ trí lực bên ngoài phán định toàn thuộc tính 1, sức mạnh phán định quá mức 2, vỡ ra sắp chết tiêu cực trạng thái, kỹ năng. Huyết thống 3 lây nhiễm, đối với sinh vật đơn vị tạo thành sát thương về sau, sẽ tiến hành phán định toàn thuộc tính, như phán định thông qua thì đem mục tiêu chuyển biến làm người lây nhiễm, biến thành người lây nhiễm sinh vật làm mất đi tự ý thức, đồng thời có nhất định xác suất xuất hiện biến dị, hiện nay lớn nhất lây nhiễm hạn mức cao nhất, 10. Kỹ năng huyết thống 4 thực vụ, tiêu diệt sinh vật đơn vị sau đó khôi phục tự thân 12 lớn nhất giá trị sinh mệnh cũng không tối đại pháp lực giá trị, bởi vì không tồn tại pháp lực giá trị, này tăng thêm đã rời đi đến giá trị sinh mệnh, cũng tạm thời tăng thêm một chút trừ mị lực bên ngoài tùy ý giá trị thuộc tính, này giá trị thuộc tính nhiều nhất gia tăng 10 giờ, ban đầu tăng thêm thời gian kéo dài 12 phút, thêm vào càng nhiều kéo dài thời gian càng ngắn, 2 phút, tiêu diệt có thể quét. Tân kéo dài thời gian, kỹ năng huyết thống 5 tiến hóa, tiêu diệt sinh vật sau đó, đem góp nhặt nhất định thanh năng lượng, đem năng lượng giánh đạt tới cực đại nhất lúc, đem tạo ra chuyên thuộc kỹ năng huyết thống điểm, có thể cường hóa trừ tiến hóa bên ngoài còn lại kỹ năng huyết thống. Hiện nay năng lượng trị giá là 40, 100, kỹ năng huyết thống 6 huyết ma, phóng thích kỹ năng lúc, có thể lựa chọn tiêu hao quá mức giá trị sinh mệnh, đối lần này kỹ có thể tiến hành tăng phúc tỷ lệ là 51, thay vào thiên phú đồng bộ tính toán, lại thể nội huyết dịch đem có là thi pháp môi giới đặc chất. Huyết thống thượng tân tăng huyết ma bị động, Yến Phi Trần coi như thỏa mãn, dù sao có thể cùng thiên phú của hắn đồng bộ tính toán, mang đến tăng phúc kỳ thực vô cùng khoa trương. Chính mình phóng thích kỹ năng chỉ cần tiêu hao 50 điểm giá trị sinh mệnh, như vậy liền có thể gia tăng lần kia kỹ năng một quá mức sát thương, đây là ngầm thừa nhận ích lợi. Hắn có thể tiếp tục tiêu hao nhiều hơn nữa giá trị sinh mệnh đến mở rộng cái này ích lợi. Theo tính mạng hắn giá trị càng ngày càng cao, tương lai có khả năng cung cấp ích lợi chỉ có thể càng ngày càng lớn. Huống chi, cái này bị động lớn nhất ích lợi cũng không phải cái trước, mà là hắn câu kia thể nội huyết dịch đem có là thi pháp môi giới đặc chất. Phải biết Yến Phi Trần hiện tại đã có thể chuyển chức biến thành trận pháp sư, mà trận pháp sư bố trí trận pháp cần nhất là cái gì? Có thi pháp đặc chất môi giới. Trừ phi là cố ý định chế, nếu không Yến Phi Trần ngầm thừa nhận sẽ đi áp dụng kết tinh năng lượng làm môi giới, nhưng tiêu hao như thế là hắn đảm đương không nổi. Nhưng bây giờ huyết dịch của hắn cụ bị làm môi giới đặc chất về sau, hắn liền có thể có một bộ phận huyết dịch là thay thế, từ đó giảm bất kết tinh năng lượng tiêu hao. Đồng thời dùng máu của hắn sáng tạo trận pháp, cũng sẽ tự mang lây nhiễm cùng tinh hồng chớ chú quá mức hiệu quả, có thể nói là rất ra sức. Về phần huyết dịch chảy hết mang tới hao tổn thuộc về là có thể bỏ qua không tính thứ gì đó, có tinh hồng chi tâm tồn tại, Yến Phi Trần tạo máu tốc độ có thể nói là vô cùng khuyết đại. Hô, còn kém cuối cùng hai chuyện. Yến Phi Trần nói xong, đem hai món vật phẩm theo không gian hai hướng trong lấy ra. Cái trước tự nhiên là phong thủy trận pháp san yếu có thể khiến cho hắn đạt được trận pháp sư cái này nghề phụ, mà cái sau là kết tinh tinh hồng có thể khiến cho hắn mở ra vòng thứ hai tinh hồng chú sư truyền thừa. Là, hay không sử dụng phong thủy trận pháp san yếu vì đạt được nghề phụ trận pháp sư. Lần này sử dụng cần tiêu hao điểm tích lũy hai đường, kết tinh năng lượng, trùng, ít 50, kết tinh năng lượng, đại, ít 5000 trước mắt bắn ra nhắc nhở, Tiễn Phi Trần trong nháy mắt sắc mặt tối đen. Trước mặt 40 vạn điểm tích lũy thai ương cùng kết tinh năng lượng, trùng, còn dễ nói, mấu chốt là phía sau kết tinh năng lượng, đại, cái đồ chơi này hắn đến bây giờ cũng liền một khỏa, sau đó muốn đạt được còn không biết muốn chờ tới khi nào. Tất nhiên nghề phụ là không cầm được, có khả năng kỳ vọng thì cũng chỉ còn lại có kết tinh tinh hồng. Thời gian còn lại, hy vọng tới kịp để cho ta tiếp nhận truyền thừa. Mắt nhìn chính mình còn lại thời gian, Tiễn Phi Trần kích hoạt lên trong tay kết tinh tinh hồng. Ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt đưa hắn bao vây, đợi cho chỉ riêng mang tản đi thời khắc, hắn đã tới kia tòa cổ xưa điện đường trong. Chương 592, tri thức truyền thừa, thế giới mới chương 592, tri thức truyền thừa, thế giới mới cùng lúc trước lại tới đây khác nhau, lần này đến Phi Trần không tiếp tục nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Nhưng có trước đó thăm dò, hắn đã biết được chính mình nên đi đến vị trí nào tiếp nhận một vòng mới truyền thừa. Đi vào kia phiến đại biểu cho hai chiếc cửa, Tiễn Phi Trần nắm chặt trong tay kết tinh tinh hồng chuẩn bị đem nó phóng tới kia dễ thấy lô khảm phía trên. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang từ trên cửa lớn ký hiệu bên trong bắn ra mà xuống, trong nháy mắt đem Yến Phi Trần bao phủ trong đó. Đúng lúc này, Yến Phi Trần trong tay kết tinh tinh hồng bắt đầu biến hóa, ngoại hình tự động biến thành trên cửa lớn lô khảm bộ dáng, cũng kín kẽ địa khảm vào trong đó. Tại Yến Phi Trần không thấy được vị trí, một nhóm cổ lao văn tự đang không ngừng lấp lóe. Thân phận, thứ nhất người thừa kế. Hồ Tẩy Lễ sức chịu đựng, chắc tuyệt, năng lực thích xứng tính, chắc tuyệt chuyển thừa thư khố có thể mở ra tinh hồng bí điện trước một quyển theo cổng lớn từ từ mở ra. Yến Phi Trần nhìn thấy rất nhiều bị long đong giá sách cùng với được trưng bày ở phía trên sách. Trong chốc ngắn này, Yến Phi Trần hô hấp cũng vì đó trầm xuống. Hắn quá rõ ràng trước mắt những sách vở này giá trị. Đây tuyệt đối là tinh hồng chú sư có khả năng để lại toàn bộ học thức. Trước mắt những sách vở này không thể nghi ngờ không tại hướng Yến Phi Trần giải thích nhìn một cái đạo lý, tri thức chính là sức mạnh. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên một khắc này, trước mặt giá sách toàn bộ biến mất tại không gian trong, tựa hồ tại tận lực trốn tránh Yến Phi Trần đụng vào. Đúng lúc này, một đạo xưa cũ bệ đá chậm rãi dâng lên, phía trên bình tĩnh trưng bày lấy một quyển đóng sách xa hoa điển tịch. Nó phảng phất có một loại ma lực, hấp dẫn sâu đậm ánh mắt của Yến Phi Trần. Tại hắn nhìn chăm chú, này bản điện tịch từ từ mở ra, tinh hồng chữ viết giống như sông ra chói buộc phụ họa chỉ riêng mang bắt đầu ở trong không gian múa. Đúng lúc này chúng nó vì một loại tốc độ không thể nào hình dung đụng vào Yến Phi Trần trong óc. Một cái mắt, Yến Phi Trần ký ức bị lượng lớn tri thức chỗ tràn đầy, đến mức ý thức của hắn cũng tạm thời chết. Khi phục hồi tinh thần lại thời khắc, hoàn cảnh chung quanh đã kinh biến đến mức nhường hắn cảm giác quen thuộc. Nơi này không phải tinh hồng chú sư truyền thừa chi địa, mà là không gian thai hương. Truyền thừa đã kết thúc. Khó nói lên lời tinh thần mỏi mệt đánh thẳng vào Yến Phi Trần đại não. Hắn đã quên đi lần trước xuất hiện loại cảm giác này là từ lúc nào. Vì mình vị này người thừa kế suy nghĩ, rót vào hắn trong trí nhớ tinh hồng bí điện tri thức đắp lên đem khóa, bằng không Yến Phi Trần rất có thể nguyên biến thành náo tàn. Cái kia khổng lồ tri thức bị phong tồn 9 phần 10, nhưng dù cho như thế Yến Phi Trần nghĩ muốn nắm giữ còn lại 1 phần 10 thì cần rất nhiều thời gian. Mang theo đã bị khổng lồ tri thức xung kích đến hỗn độn đại não, Yến Phi Trần cơ thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Tại hắn tầm mắt cuối cùng, là tức sẽ tiến vào không gian thai ương đến ngược. Lần này tiêu rồi. Đây là Yến Phi Trần tại chết ý thức trước đó, cuối cùng ý nghĩ. Trong mắt của hắn đếm ngược chỉ còn lại có 30 giây. Theo đếm ngược về không, một đạo lỗ đen xuất hiện tại Yến Phi Trần không gian riêng bên trong, đưa hắn tính cả huyết nha cùng nhau hút vào trong đó. Thời gian cuốn đồ đã kết thúc, cưỡng chế truyền tống tức đem bắt đầu, mọi người dọn dẹp chuẩn bị sẵn sàng trò chơi hai ương đã bắt đầu, đang xác nhận lần này tham dự nhân số đã xác định, lần này nhân số là 40 người, lần này trò chơi hai ương là cạnh tranh hình thức truyền tống bắt đầu, lần này trò chơi hai ương bước vào thế giới là Đại lục Tiger, thế giới ba cấp, Level 17 chỗ có cầu sinh người đã đưa lên, giả lập thân phận đã biết tập, ngay tại vì toàn thể người sống sót đưa lên đối ứng thân phận bối cảnh giới thiệu tạm thời kỹ năng đại lục Tiger thông dụng ngữ Level 30 đã cấp cho chào mừng đi vào trò chơi hai ương chương 593, sắp tan vỡ đế quốc 1, chương 593, sắp tan vỡ đế quốc 1, đại lục Tiger, đế quốc. Tiến về phòng họp con đường bên trên, một đám các quý tộc chính nghị luận ở mỹ, một vị ống tay áo bên trên có ba đạo màu tím đường vân quý tộc đối với đồng bạn bên cạnh mở miệng nói, nghe nói không, nghe nói cái đó chết tiệt đao phụ thụ trọng thương, tùy thời cũng có chết mạo hiểm. Nghe được hắn lời này, bên cạnh một vị khác ống tay áo bên trên có hai đạo màu vàng đường vân đồng bạn đáp lại nói, thánh mẫu tại thượng, đây thật là một kiện thiên đại hảo sự. Đã nói rồi, đặt đổ tượng thánh đao phủ, chắc chắn nhận thần phạt. Tiến tính chút ít. Một vị khác ống tay áo có xích hồng đường vân người kéo hắn lại, ngươi chẳng lẽ không biết tể tướng cùng hoàng đế đều không thích tín ngưỡng? Năng lực ngầm đồng ý thánh giáo bước vào phòng họp đã là may mắn, cái đó đao phủ là đổ, ngươi lẽ nào sẽ không sợ dưới tay hắn những người kia nửa đêm đi nhà ngươi? Nghe nói như thế, vị yêu mang theo màu vàng kim đường vân quý tộc trong nháy mắt không nói. Tất cả đế quốc bây giờ phân làm ba khối, này là mọi người đều biết sự việc. Hoàng đế, tể tướng, thánh giáo. Trong đó hoàng đế có ba cái ở giữa lớn nhất quyền lực, vì thế thậm chí thành lập tên là bàn tay đế quốc tổ chức. Bàn tay đế quốc nắm chặt hoàng đế lợi kiếm, chém giết tất cả không phục tùng hoàng đế mệnh lệnh người. Đây là gia nhập trung tâm quyền lực sau đó, tất cả quý tộc đều phải nhớ kỹ một quy tắc. Bằng không, kia người mặc xích huyết sắc áo ngoài đao phủ sẽ xuất hiện tại ngươi phụ cận, mang đi sinh mệnh của ngươi. Vì không cho kiểu này khủng bố không ngừng nghỉ địa lan tràn, nắm giữ đế quốc mấu chốt kinh tế lưu thông tể tướng cùng thẳng đến tản mát bên ngoài giải tín ngưỡng thanh giáo lẫn tiếp xúc, cũng bị phát triển kinh tế làm lý do đem dẫn vào nghị hội sảnh. Theo lúc đó bắt đầu, hoàng đế liền nhận lấy gông cùm xiềng xích, bàn tay đế quốc giết chóc cũng đã nhận được ngăn chặn. Thế là tương đối bình tĩnh 5 năm bắt đầu. Hoàng đế nắm giữ tuyệt đại đa số quân đội cùng chính trị tối cao quyền nói chuyện, tể tướng nắm giữ kinh tế, thánh giáo thì có đại lượng nhân khẩu tín đồ. Nhưng mà này bình tĩnh 5 năm, lại tại 5 ngày trước kết thúc. Thánh giáo mù quáng tín đồ đem nhà thờ lái đến khoảng cách sẽ nghị sảnh không đến 300 mét chỗ, vì thế hoàng đế giận tí mặt. Tể tướng tuy nói không thích, nhưng vì liên hợp thánh giáo chế ước hoàng đế lựa chọn không nói, nhưng vẫn như cũ âm thầm nhận đồng bàn tay đế quốc hành động. Hai người đều hiểu, quốc gia này căn cơ, căn bản cũng không phải là cái gì cho má tín ngưỡng, nhưng hết lần này tới lần khác có tín ngưỡng người là đại đa số, cục diện dưới mắt cũng là có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy, tòa kia nhà thờ bị phá hủy, sừng sững trong nhà thờ thánh mẫu tượng bị bàn tay đế quốc thủ lĩnh, vị kia có thể là từ trước tới nay tàn nhẫn nhất, đao phủ, tại trước mắt bao người trước mặt mọi người phá hủy. Một cử động kia đưa tới cực đoan cùng nhiệt tín ngưỡng phần tử trả thù. Thế là tại một hồi chủ mưu phía dưới, bàn tay đế quốc thủ lĩnh thân chịu trọng thương, hiện nay chỗ lưu truyền ra thông tin chính là hắn đến nay chưa từng thức tỉnh. Ta nghe nói giám mục đã mượn từ dân ý bắt đầu hướng hoàng đế nổi lên, các ngươi cảm thấy kết quả sau cùng sẽ như thế nào? Khó mà nói, phải xem tể tướng cuối cùng ý nghĩa, ta một cứu cứu tại bên trong quân đội làm lính, ta nghe hắn nói gần đây quân đội thức ăn đột nhiên để cao một mảng lớn. Ngươi là hoài nghi tể tướng đã bắt đầu lôi kéo quân đội? Ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì đều không có cùng ngươi nói đến qua được rồi, ngươi sợ không phải mỗi ngày bái đám kia chớ cần có đồ bật bái hồ đồ rồi. Nghệ tình chúng ta quan hệ phân thượng, ta cảnh cáo ngươi, lần tiếp theo không cần tiếp tục ở trước mặt ta nói loại lời này, thánh mẫu là tồn tại, hắn nhìn chăm chú chúng ta mỗi người, bao gồm hoàng đế. Bao. Ngay tại hắn lời nói sắp nói ra khỏi miệng một khắc này, bên cạnh một người khác vỗ một cái bờ vai của hắn. Đến trước điện, im lặng. Nguyên bản vừa mới còn mồm năm miệng mười các quý tộc, giờ phút này tất cả đều không nói. Lại hướng phía trước một thang lầu, chính là phòng họp. Có ít người đã bắt đầu tưởng tượng tiếp xuống bên trong sẽ phát sinh cái gì. Thánh giáo giáo chủ sẽ tiếp tục thuật lại 5 ngày trước việc ác, hoàng đế sẽ đối với này thịt mũi coi thường, đúng lúc này tể tướng sẽ ra ngoài hòa giải. Về phần bọn hắn thì đi theo riêng phần mình hầu hạ người, cùng ý chí của bọn hắn cùng nhau tiến hành phụ họa là đủ. Gần đây đã có không ít người chán ghét kiểu này không ngừng nghỉ địa cai bác cái, lựa chọn uốn tại nhà mình trong trang viên đóng cửa không ra, chỉ vì chờ đợi người thắng sau cùng xuất hiện. Chỉ cần hơi có chút nhạy bén khứu giác người đều năng lực nhìn ra, đế quốc rất có thể muốn triệt để phân liệt. Cứ như vậy, quần quận các quý tộc đi vào nghị hội sảnh, đi vào mình bình thường vị trí bên trên chậm rãi ngồi xuống. Đợi cho chỗ ngồi không sai biệt lắm cơ bản ngồi đầy sau đó, một vị dáng người rộng lớn phúc hậu, thân mang áo tím người chậm rãi đứng dậy, mang theo cười mặt mũi mở miệng đạo giám mục, đây rõ ràng là các ngươi thánh giáo tín đồ vi phạm đế quốc luật pháp trước đây, nếu là đế quốc con dân, vậy thì nhất định phải tuân theo đế quốc luật pháp. Tể tướng đối diện, thánh giáo giám mục thân mang trắng toát thánh ý, cầm trong tay quyền trượng chậm rãi đứng dậy. Phá hủy thánh mẫu tượng là đối với chúng ta tất cả tín đồ lớn nhất khinh nhẫn. Dù thế nào, chúng ta đều muốn đem kia khinh nhẫn người bêu đầu thị chúng. Hắn ngươi nói xong, người ta đều bị tín đồ trả thù đến bây giờ ốm đau không dậy nổi, năng lực không có thể còn sống sót đều là cái vấn đề, chuyện này phải nếu không coi như xong đi. Tể tướng tiếp tục dàn xếp, hòa khí mới có thể phát tài a. Tài nguyên tại tín ngưỡng trước mặt, căn bản không đáng một đồng. Chương 593, sắp tan vỡ đế quốc 2, chương 593, sắp tan vỡ đế quốc 2, nghe nói như thế tể tướng cũng có chút căm tức, chính mình ở chỗ này điên cuồng hòa giải, kết quả đối diện heo đồng đội thế mà không phối hợp. Nếu không phải còn cần các ngươi đối kháng hoàng đế, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đi vào này thủ đô đế quốc? Tể tướng âm u thầm nghĩ. Lập tức, hắn đưa mắt nhìn sang phòng họp chính hậu phương. Cao lớn trên vương vị, đế hoàng chính bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, vừa mới phía dưới tất cả tựa hồ cũng không bị hắn nghe vào trong tai. Đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là hai tên hệ tại lẫn nhau biểu diễn. Tài nguyên và thời cơ chín muồi, làm quân đội bước qua, những kia tài nguyên đều đem bị thu nhận. Tín ngưỡng, cái gọi là tín ngưỡng, tại lợi kiếm trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên, những cái được gọi là tượng thánh, ngay cả trong hoa viên trưng bày thạch điều cũng không bằng. Nhưng hoàng đế là đang chờ đợi một cơ hội, như vậy hai người khác sao lại không phải đâu? Ba tấm nội dung hoàn toàn khác biệt tờ giấy, chia ra được đưa đến ba vị nhân vật dẫn đầu trong tay. Xem hết trên tờ giấy nội dung, tể tướng cùng giám mục lập tức lộ ra nụ cười. Chỉ có hoàng đế, tại nhìn thấy nội dung phía trên sau đó, hắn mặt mũi bình tĩnh hiện lên một tia âm trầm. Hoàng đế, tể tướng đột nhiên mở miệng nói, chúng ta làm sơ thu nạp thánh giáo bước vào thủ đô lúc, đã từng cùng đối phương hứa hẹn qua, sẽ không can thiệp cùng phá hoại bọn hắn nhà thờ, mà bây giờ có người ra tay phá hoại, đích thật là cái kia cho cái giáo huấn. Trở mặt như là lật sách, giờ phút này tể tướng đã đứng ở giám mục phía bên kia. Nói xong, tể tướng ngay lập tức nhìn về phía giám mục bên ấy, hy vọng đối phương năng lực theo chính mình bậc thềm, đi đối với hoàng đế thực hiện nhất định áp lực. Chỉ tiếc, heo đồng đội vĩnh viễn là heo đồng đội, lúc trước giám mục không nhìn thấy tể tướng bậc thềm, hiện tại tự nhiên cũng là như thế. Hoặc nói, giám mục hiện nay đã không có bất luận cái gì tâm tư đặt ở này trong phòng hội nghị, hắn chỉ nghĩ trước tiên về đến nhà thờ trụ sở chính. Tể tướng kỳ vọng cùng giám mục phối hợp không có xuất hiện, ngược lại là hoàng đế đột nhiên nói ra phù hợp giám mục mong muốn đề nghị. Còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, hội nghị hôm nay liền dừng ở đây, còn lại giải rắc công việc tự xử lý. Nghe nói như thế, giám mục ngay lập tức đứng dậy cáo từ rời khỏi, mà lệ thuộc về hắn một nhóm kia quý tộc thì đi theo hắn cùng nhau rời khỏi. Dạng này làm việc nhường tể tướng lần nữa mắt trợn tròn, buồn bực chi khí lập tức kẹt ở bộ ngực hắn không được phát tiết. Rõ ràng vừa nay đã có cơ hội tốt nhất, nếu là thuận lợi, hắn ít nhất có thể vĩnh viễn chém dụng bàn tay đế quốc. Vô cùng đáng tiếc, cơ hội này vì giám mục con lợn này đồng đội mà trì hoãn, lần tiếp theo hội nghị, tại sau 5 ngày. Bọn này thần côn, quả nhiên là không có tác dụng gì. Cũng may mình còn có đầu này quý giá thông tin, bằng không tể tướng chân cảm thấy mình có thể biết buồn bực dẫn đến tử vong. Hướng hoàng đế chào từ giã sau đó, tể tướng cùng thứ nhất phái người thì lần lượt rời đi phòng họp. Bước ra cổng lớn trong nháy mắt, hắn lần nữa đem trong tay tờ giấy mở ra. Phía trên thình lình viết, 1/3 quân đoàn đã vui lòng gia nhập chúng ta phe phái. Cũng đúng thế thật, vì sao tể tướng đột nhiên lật lọng tư bản? Hắn hiểu rõ chỉ có tiền là không đủ, quân đội, vũ lực mới là đặt chân căn bản. Hoàng đế một mực chờ đợi cơ hội theo binh không phát, chính là vì tại xử lý chính mình sau đó, đế quốc kinh tế sẽ không xuất hiện tan nữa. Chính như cùng không đúng giám mục động thủ, là lo lắng tín đồ cùng nhiệt phản động. Hoàng đế, ngươi trung quy là chậm một bước. Dựa vào chính mình nhiều năm qua vất vả kinh doanh, tể tướng thành công dùng tiền tài lôi kéo đến quân đội. Tiếp xuống lại đem ngươi này chết tiệt thần côn tài chính tách ra, xem xét ngươi lấy cái gì phóng đại nhà thờ, lấy cái gì cho ngươi kia mấy bạn dân chúng bố thí. Tể tướng nhìn đi xa giám mục, âm hiểm địa cười lấy. Về phần giám mục rốt cục nhận được tin tức gì, mới có thể để cho đối phương như thế vội vàng rời khỏi, hắn đã không thèm để ý, hắn đã nắm giữ bàn đánh bài thượng lớn nhất thẻ đánh bạc, không cần để ý những thứ này. Tiền quyền, không có tiền làm sao lại có quyền đâu? Tự hỏi tự trả lời, tể tướng rời đi phòng họp khu vực. Về đến bên trong phòng hội nghị, hoàng đế vẫn như cũ sắc mặt âm trầm ngồi tại trên ngai vàng. Trong tay tờ giấy kia bị hắn nắm được nếp vốn dị thường. Phía trên tổng cộng có 3 cái tin tức, tể tướng dùng hàng loạt tài chính, mua được 1/3 quân đội. Thánh giáo tự thuật thánh tử theo chỉ riêng mang bên trong giáng lâm, cũng thể hiện rồi thần tích là một người chữa trị đất chi. Dược sư đã theo bàn tay đế quốc trụ sở chính bí mật trở về, tay lĩnh, thủ lĩnh bàn tay đế quốc, tên cứ gọi tắt tay lĩnh, sau đó thì sẽ xuất hiện, không phải là sai chữa sai, xác nhận không cứu chữa hy vọng. Rất hiển nhiên, hai vị kia tự nhận là lừa gạt được hoàng đế, lấy được to lớn dẫn trước, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ, kỳ thực đã sớm tại hoàng đế dưới mí mắt. Chỉ tiếc mắt thấy về mắt thấy, hoàng đế lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xảy ra. Hai tên hề, giờ phút này đã có triệt để đi vào dưới đèn chiếu, đi vào trước mặt hắn, đối với hắn vung ra lợi kiếm tư cách. Nghĩ đến đây, hoàng đế cầm ngai vàng tay càng phát ra dùng sức, tiếng vỡ vụn theo ngai vàng bên trên truyền đến. Thống trị đế quốc hơn ngàn cái Nhật Nguyệt hoàng đế, giờ phút này phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Đế quốc bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Chương 594, phẫn nộ hoàng đế. Chương 594, phẫn nộ hoàng đế. Nghe bên tai ồn ào xì xào bàn tán, hoàng đế im lặng, bỏ mặc lấy bọn hắn dùng chính mình ngu xuẩn ánh mắt đối xử thế cuộc trước mắt. Hắn rất sớm đã hiểu rõ, cùng những thứ này ngu muội ra hỏa cùng nhau, một quốc gia liền rất khó bị quản lý. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn ngoan cố đến không cách nào bị trừ tận gốc, liền như là xếp gỗ trong cùng nhất loi trèo chống một dạng, rút dây động dừng. Tại hoàng đế kế hoạch ban đầu bên trong, chỉ cần lại cho hắn thời gian 1 năm, dựa vào bàn tay đế quốc cùng với khác sắp đặt, bí mật cầm xuống tể tướng cùng thánh giáo không là vấn đề. Bây giờ cách làm sơ quy hoạch 1 năm đã đi qua một nửa thời gian, lỗ hổng đã ngày càng buộc chặt, mà địch nhân của hắn cũng không ý thức được điểm này. Nhưng lại tại cái này mấu chốt tiết điểm bên trên, là cái kia thanh âm thầm sắc bén nhất ra mũi nhọn, bàn tay đế quốc thủ lĩnh lại thảm bị thương nặng. Rõ ràng hạ thủ người ngay tại thủ đô đế quốc, có thể hết lần này tới lần khác chính là tìm không thấy thủ phạm. Cho dù là dưới đáy đám người ô hợp này đều tin tưởng là tể tướng cùng thánh giáo tác phẩm, nhưng chính là tìm không thấy chân chính thủ phạm. Về phần những kia đánh lấy trả thù cờ hiệu khởi xướng tập kích khủng bố cùng tín đồ, cũng sớm đã hóa thành thi thể bị ném hướng bãi tha ma. Hội nghị đã kết thúc, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Hoàng đế bình tĩnh hỏi. Sau một khắc, nguyên bản còn trải rộng đại sảnh tiếng thảo luận lập tức trừ khử. Đúng lúc này là các quý tộc lần lượt rời khỏi tiếng bước chân. Đám người đi đến rất gấp, rất nhanh trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có hoàng đế cùng một tên khác quý tộc. Hoàng đế, còn sót lại kia tên quý tộc hành lễ. Gì đó? Hoàng đế nói ra tên của hắn, đế quốc còn có tốt hơn ý sư sao? Nếu như nói bàn tay đế quốc là hoàng đế lợi kiếm, như vậy trước mặt dị đờ chính là hoàng đế thái mắt. Xin ngài tha thứ. Dị đờ có chút xấu hổ cúi đầu, xác thực tìm không thấy tốt hơn y sư, tay lĩnh thương thế tạm thời bất lực. Nói đến đây, bản thân hắn thậm chí đều có chút để bài. Hắn quá rõ ràng bàn tay đế quốc tầm quan trọng, thủ lĩnh tuyển chọn cần đi qua tầng tầng sàng chọn, không chỉ muốn bảo đảm hắn là mạnh nhất, đồng thời thì phải bảo đảm là trung thành nhất tại hoàng đế. Có thể còn có một cái cách. Dị đờ có vẻ hơi do dự, hắn không phải rất muốn đem phương pháp này báo cho biết hoàng đế. Nhìn ra thuộc hạ do dự, hoàng đế trực tiếp mở miệng nói, có thể thử một chút thánh giáo. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị hoàng đế trong nháy mắt ngắt lời, đề nghị như vậy, ta không nghĩ được nghe lại. Rất hiển nhiên, hoàng đế đối với ngu muội tín ngưỡng có tự nhiên xem thường cùng kháng cự. Điều này không thực tế, đối với quốc gia mà nói không hề giúp đỡ, hơn nữa còn tại phân hóa dân chúng hút máu thần côn, là hoàng đế tôi không thể chịu đựng tồn tại. Làm sơ đem bọn hắn bỏ vào đến, trừ ra có thể tướng đáp cầu rắc mối bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là vì đóng cửa đánh chó. Chỉ tiếc, chôi này sắc bén nhất đồ đao lúc nào cũng có thể tổn hại, mà hắn lưỡi dao của hắn thì bắt đầu cùng đế quốc lưng quay về phía mà chỉ. Hoàng đế hiểu rõ gì đỡ cũng không phải cố ý đưa ra cái này đề nghị, mà là thật có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho nên dứt khoát chủ động vòng qua cái đề tài này. 1/3 danh sách xác minh hết à? Đối với hoàng đế phần này thông cảm, gì đỡ đại bị cảm động, vội vàng mở miệng nói, hiện nay còn đang ở xác minh bên trong, đây là đã chứng thực danh sách. Gì đỡ tiến lên một bước, đem một quyển sách từ trong ngực lấy ra, cũng đệ trình đến hoàng đế trước mặt. Cầm qua cuốn sổ, hoàng đế lần xem hắn. Vẹn vẹn chỉ nhìn qua, trong mắt của hắn mới thoáng rơi xuống lửa giận liền lần nữa dấy lên, với lại đây lúc trước còn muốn thịnh vượng. Này người ở phía trên, mỗi một vị đều là hắn tự tay đề bạt, kết quả lại trở thành như vậy. Trong đó một vị từng ở trước mặt mình tuyên thệ, đem đời này dâng hiến cho đế quốc, kết quả bây giờ lại bị tiền tài hủ hóa mà ngã qua. Lửa giận kém một chút liền muốn đem hoàng đế lý trí đốt cháy hầu như không còn. Đến mức hắn kém chút muốn nhường gì đỡ đem phần danh sách này giao cho bàn tay đế quốc chỗ nào, nhường tay lệnh âm thầm đem đám người này cũng cho xử lý. Hắn hít sâu một hơi, vất vả tiếp tục lật xem quyển sổ này. Phía trên mỗi một trang, đối với hắn mà nói đều là một hồi tàn khốc đâm lưng. Bọn hắn, lẽ nào cũng quên mất những gì đã trải qua, tuyên thệ. Những năm này bất kể là quân công hay là quân phí, đế quốc chưa từng có mảy may thua thiệt. Tể tướng nắm giữ tiền tài, rốt cục hơn xa với đất nước kho bao nhiêu. Như là hùng sư tuyên chiến trước gầm nhẹ, đứng ở hoàng đế trước người gì đỡ đã ngửi được sát khí. Quyển sổ này hắn đã sớm nhìn qua, tự nhiên đã hiểu hoàng đế tâm tình vào giờ khắc này. Cuối cùng, hắn đem cuốn sổ bên trên chỗ có tên tất cả đều xem một lần, sau đó đưa nó đưa trở về. Mang theo hắn, đi bàn tay đế quốc nơi đóng quân, tất nhiên làm ra phản bội, thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Ta sẽ đem ý chí của ngài truyền đạt. Dĩ Đờ nói xong, lần nữa hành lễ sau đó rời khỏi. Cả cái đại sảnh, giờ phút này chỉ còn lại hoàng đế một người, hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ này, dường như không có định rời đi. Ánh mắt của hắn nhìn rộng mở cổng lớn, buồn bực trong lòng thật lâu không thể tiêu tán. Thủ đô đế quốc, bàn tay đế quốc trụ sở, là hoàng đế lợi kiếm, vị trí của nó tự nhiên không thể nào khoảng cách sẽ nghị sảnh quá mức xa xôi. Có thể cho đến ngày nay, trừ ra hoàng đế đã hắn trung thành nhất bộ hạ bên ngoài, những người khác vẫn như cũ không rõ ràng vị trí của nó. Mang theo quyển sổ kia, Dĩ Đờ đi tới nơi này. Trước khi đến hắn đã xác nhận qua, không có bất kỳ người nào theo dõi chính mình, chẳng qua mặc dù có thì không sao. Bởi vì hắn hiểu rõ, tại chính mình tiếp cận nơi này lúc, liền đã có tận mấy đôi con mắt tại nhìn mình chằm chằm, bọn hắn đều là bàn tay đế quốc thành viên. Nếu như thật sự có người theo dõi hắn, người kia rất có thể sẽ tại kế tiếp đường giao châu ngoặt thì bước hơi khỏi nhân gian. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đương nhiên, những thứ này ẩn nút trong bóng tối bàn tay đế quốc, trừ ra có giúp đỡ hắn gạt bỏ cái đôi công hiệu bên ngoài, còn sẽ đưa đến giám thị tác dụng của hắn. Một sáng bàn tay đế quốc nhận định hắn có để lộ bí mật hoặc là vi phạm hoàng đế ý nghĩ, như vậy cho dù Dĩ Đờ là hoàng đế thay mắt, hắn vẫn như cũ khó thoát bị ám sát mạo hiểm. Là hoàng đế lợi kiếm, bọn hắn thì là có quyền lợi như vậy, bởi vì đây là hoàng đế sở bàn tặng bọn hắn. Đổi lại những người khác tại biết được những thứ này sau đó, lại tới đây tất nhiên sẽ biểu hiện được vô cùng bối rối, nhưng Dĩ Đờ là ai? Hắn cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Thực chất, tại đẩy ra cánh cửa này trước đó, hắn một mực tự hỏi một sự kiện, cái kia đem quyển sổ này giao cho ai? Đổi lại là bình thường, trực tiếp giao cho tay lĩnh là đủ. Có thể tình huống bây giờ đã xảy ra sửa đổi, tay lĩnh trọng thương hôn mê, mà bàn tay đế quốc trừ ra tay lĩnh bên ngoài, tuy nói có thiết lập đội trưởng chức vụ, nhưng bọn hắn đều là cùng cấp, không có cấp bậc cao hơn có thể ra lệnh người. Nghĩ đến đây, Dĩ Đờ ý thức được bàn tay đế quốc hình thành tệ nạn. Có lẽ sau đó cái kia hướng hoàng đế nói chuyện này. Mang theo ý nghĩ này, Dĩ Đờ đẩy ra trước mặt môn. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì một cái tuyệt đối không thể năng lực xuất hiện ở nơi này người, đứng ở trụ sở chính giữa. Mà ở chung quanh hắn, là mấy tên khác bàn tay đế quốc thành viên, bọn hắn chính có quắp ngã trên mặt đất, thống khổ quặn mình cơ thể. Dường như là bởi vì chính mình quay dậy, người kia quay đầu nhìn lại. Ánh mắt giao thoa một cái mắt, Dĩ Đờ cảm thấy có chút khó chịu. Trước kia hắn chưa từng có chú ý tới, nguyên lai cặp kia hiện ra tinh hồng sắc thải hai mắt, cư nhiên như thế làm cho người cảm thấy sợ sệt. "Chuyện gì?" Người kia mở miệng hỏi. Chương 595, chật vật bắt đầu chương 595, chật vật bắt đầu đứng ở trung ương người, không là người khác, chính là bị không gian thai ương sai phái tới đến thế giới này đến phi trần. Mà tất cả cũng còn muốn theo mười mấy phút trước bắt đầu nói lên. Thủ lĩnh gian phòng bên trong, Yến Phi Trần cuối cùng mở hai mắt ra. Đầu của hắn vẫn như cũ có chút ngất đi, nhưng so với vừa về đến phòng riêng lúc sau đã tốt hơn quá nhiều. Yến Phi Trần nhớ mang máng, chính mình tại mê man trước đó nhìn thấy cuối cùng một đoạn chữ viết. Đã tại bên trong trò chơi thai ương sao? Xác nhận hiện tại đã bắt đầu trò chơi thai ương về sau, Yến Phi Trần bản năng bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Một gian trang trí cũng tạm được, phòng, phía trên treo đầy các thức vũ khí, theo cơ sở đao kiếm, lại đến câu dĩa cái này hiếm thấy vũ khí cơ bản cũng có. Không chỉ như vậy, Tiến Phi Trần còn ngửi thấy quen thuộc mùi máu tươi. Giết người hiện trường, hay là nói cái khác cái quái gì thế? Nghĩ như vậy, Yến Phi Trần đang chuẩn bị trở mình xuống giường, lại phát hiện mình cơ thể không khỏi một hồi đau đớn. Hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình suy yếu như vậy. Tiến Phi Trần lúc này mới phát hiện, chính mình trần trụi ngực giờ phút này đã tối giữa, đỏ sậm kết vậy cùng đỏ trắng mủ đau nhức hòa lẫn. Không chỉ như vậy, trên người cùng địa phương khác càng là hơn bị thương nghiêm trọng. Đổi lại là thường nhân, loại thương thế này đã có thể suy xét trên ghế cái kia nấu mấy bát thức ăn. Mắt nhìn chính mình trước mắt bảng, Yến Phi Trần lúc này mới phát hiện trạng thái của mình có thể xương không xong. Trừ ra xương sống của huyết ma đại quân bên ngoài, còn lại trang bị chẳng biết tại sao toàn bộ ở vào phong tỏa trạng thái bị cất đặt tại không gian lưu trữ. Mà HP của hắn chỉ còn lại 15 lại số lượng một mực lưu động. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì giờ khắc này hắn đã trúng độc, giá trị sinh mệnh mỗi giây cũng tại trở xuống. Chẳng qua Yến Phi Trần tự thân nắm giữ nhiều loại đề cao năng lực khôi phục bị động ra chỉ dưới, lượng máu một thẳng đứng chắc tại một cố định vị trí bên trên. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở thông tin cùng thế giới bối cảnh. Có chuyện gì vậy? Treo lên có chút ngất đi đại não, Yến Phi Trần cuối cùng hiểu rõ rốt cục là ở chỗ nào. Dĩ vãng chính mình bước vào trò chơi thai ương, không gian thai ương nhất định sẽ cho ra thế giới bối cảnh, để cho người sống sót biết được cơ bản nhất tình huống, tốt để bọn hắn nhanh chóng dung nhập thế giới này. Mà bây giờ Yến Phi Trần nhưng không có thu đến bất kỳ về bối cảnh cùng với chính mình hiện nay thân phận hoặc là trận doanh giới thiệu, cái này vô cùng ý vị sâu xa. Chẳng lẽ lại, đây là nhiều thuộc tính điệp ra đột phá đưa đến độ khó tăng lên. Việc đã đến nước này, Yến Phi Trần chỉ có thể hướng phương diện này suy nghĩ. Chỉ là hắn không biết là, cho dù là tất cả thuộc tính cộng đồng tiến hành đột phá, không gian thai ương cũng không trở thành, ngay cả bối cảnh cũng không cho. Yến Phi Trần không có nhận được nguyên nhân, thuần túy là bởi vì làm bối cảnh sẽ chỉ ở bước vào thế giới, lại bị không gian thai ương tỉnh lại sau đó mới biết cấp cho. Mà ở đoạn kia trong lúc đó trong, Yến Phi Trần ý thức vẫn như cũ ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê, tự nhiên bỏ qua này duy nhất một lần đạt được thế giới bối cảnh cơ hội. Cũng may đối với kiểu này đột phát tình huống Yến Phi Trần đã có chuẩn bị, tuy nói xác nhận thân phận rất trọng yếu, nhưng hiện nay Yến Phi Trần còn có càng chuyện gấp gáp. Hắn chậm rãi đi xuống giường, trong phòng bắt đầu tìm kiếm, mục tiêu của hắn là như là thùng loại hình cỡ lớn bật chứa. Rất nhanh, hắn tìm được rồi mục tiêu. Kết quả là, Yến Phi Trần đem cánh tay trái của mình treo ở thùng bên trên, sau đó duỗi ra cánh tay phải rạch ra cánh tay trái động mạch, huyết dịch lập tức theo vết thương chảy ra ngoài ra. Cùng lúc đó, Yến Phi Trần thể nội tinh hồng chi lực bắt đầu sao động. Hắn tại sử dụng chính mình tại vòng thứ 2 truyền thừa đạt được tri thức vì chính mình giải độc. Cảnh cáo, người dọn dẹp giá trị sinh mệnh bước vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Yến Phi Trần trước mắt xuất hiện không gian thai ương cảnh cáo, giờ phút này HP của hắn đã trượt rơi xuống 5. Chẳng qua dù vậy, Yến Phi Trần vẫn như cũ không hề bị lay động. Mãi đến khi miệng vết thương của hắn chỗ bắt đầu chảy ra ám dòng máu màu tím, không, này đã không phải huyết dịch, là cái này thuần túy còn sót lại tại độc tố trong cơ thể của hắn. Theo độc tố rút đi, Yến Phi Trần ngay lập tức ngăn lại cổ tay vết thương, sau đó xuất ra một bình thuốc trị liệu rót trong cửa bảo. Nguyên bản kia như là nến tàn trong gió giống nhau giá trị sinh mệnh bắt đầu chậm rãi khôi phục. Theo độc tố bài xuất, Yến Phi Trần thể nội cảm giác suy yếu bắt đầu dần dần tiêu tán, kế tiếp phải xử lý chính là ngực thối giữa. Không chút do dự, vừa khôi phục lại 24 giá trị sinh mệnh trượt xuống đến 11 cái kết tinh màu đỏ tươi, dao xuất hiện tại Yến Phi Trần trong tay. Đúng lúc này đem dao nhắm ngay lồng ngực của mình, gọn gàng đem những tia thối giữa toàn bộ cắt bỏ, sau đó nhanh chóng khử trùng băng bó. Về phần cắt bỏ thối giữa lúc chạy xuống huyết dịch, Yến Phi Trần một giọt cũng không có lãng phí, sử dụng trong đầu sửa sang lại tri thức, hắn dùng chính mình có thi pháp môi giới điều kiện huyết dịch, ở trên người vẽ lên một đạo chú ấn. Nó có thể là Yến Phi Trần cung cấp nhất định khôi phục hiệu quả. Làm xong những thứ này về sau, Yến Phi Trần tiếp tục trong phòng bắt đầu tìm kiếm, rốt cuộc tiếp xuống hắn cần phải rời khỏi căn phòng này tiến hành điều tra, hắn còn chưa xa đoạn đến muốn Trần Như động đi ra ngoài tình trạng. Rất nhanh, hắn tìm được rồi một kiện màu đen nam sĩ y phục tác chiến, phía trên có rõ ràng đại biểu quân công huy chương. Thân phận của ta là một vị nào đó quân nhân. Mang theo đối với thân phận của mình phỏng đoán, Yến Phi Trần gỡ xuống y phục tác chiến mặc lên người. Cơ hồ là tại mặc hoàn tất trong nháy mắt, cửa phòng bị người đẩy ra. Yến Phi Trần theo bản năng đề phòng rồi lên. Thủ lĩnh, ngươi không có việc gì? Người tới trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Thân phận của ta là trong quân nào đó tiểu đội hoặc là tổ chức thủ lĩnh. Dựa theo lúc trước tình huống phán đoán, ta có thể bị tập kích. Đại khái xác định thân phận của mình về sau, Yến Phi Trần hồi đáp, không thể coi như là không sao, còn đang khôi phục bên trong, những người khác thế nào? Những người khác? Nói đến đây, người tới trên mặt lập tức lúng túng vô cùng, thủ lĩnh, ngài ra đây liền biết. Yến Phi Trần nghe vậy không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì, mở rộng bước chân hướng phía ngoài cửa lớn đi đến. Đánh giá ngoài cửa môi trường, Yến Phi Trần có thể xác định chính mình đang nào đó cỡ lớn trong trang viên. Không là quân đội. Quân đội sẽ không trong trang viên. Mà ở trang viên chính giữa trên quảng trường, một nhóm người chính mang theo xâm lược tính ánh mắt nhìn chính mình. Đây không phải thủ lĩnh sao? Cuối cùng năng lực xuống đất làm việc. Đối với kiểu này trào phúng giọng nói, Yến Phi Trần không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, chỉ là yên lặng đi vào nhóm người kia trước mặt. Hắn năng lực cảm giác được, trước mặt nhóm người này, thực lực còn có thể, nhưng không bằng hắn. Thủ lĩnh, tình huống của ngươi đoàn người đều biết, không như bây giờ liền để xuất vị đưa đến đây đi, về phần hoàng đế bên ấy, ta sẽ đi giải thích. Lệ thuộc vào hoàng đế bộ đội bí mật. Thú vị chức vị. Vì trọng thương sau đó ép không được một nhóm nhỏ người sao? Làm rõ ràng chính mình hiện nay thân phận về sau, Yến Phi Trần nhanh chóng ra quyền, đem kia một nhóm người thống kích trên mặt đất. Ngay tại nhóm người này che lấy cơ thể co quắp tại địa lúc, Yến Phi Trần phát hiện trang viên cửa lớn bị đẩy ra, một chút có thể nhìn ra là người mang tin tức người đứng ở trước cửa. Chuyện gì? Yến Phi Trần mở miệng hỏi. Chương 596, ta mất trí nhớ chương 596, ta mất trí nhớ người đã không sao. Dĩ Đở có chút khó tin. Rõ ràng lúc trước hắn nhận được trên tình báo biểu hiện, Yến Phi Trần đang đứng ở bất cứ lúc nào cũng sẽ ở ra giám trạng thái. Sao bây giờ nhìn lại sinh long hoàng hổ? Bị đánh bại trên mặt đất những người kia Dĩ Đở cũng coi là biết nhau, đối phương có chút năng lực, cũng có dạ tâm, tại hiểu rõ nhà mình thủ lĩnh tùy thời đều có thể ở ra giám lúc, trước tiên liên hệ đến chính mình, hy vọng chính mình năng lực tại hoàng đế trước mặt nói tốt vài câu, để cho hắn có thể trở thành tân nhiệm bàn tay đế quốc thủ lĩnh. Nhưng mà hắn không biết là, tại hắn nói ra chuyện này lúc, thì đã mất đi biến thành tay lĩnh tư cách. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể tại một lần nào đó nhiệm vụ bí mật bên trong, bất ngờ bỏ mình. Có kiểu này tiểu tâm tư người, là dễ dàng nhất bị hủ hóa. Là hoàng đế lợi kiếm, bàn tay đế quốc nội bộ không cần dạng này người tồn tại. Còn có một chút vấn đề nhỏ. Yến Phi Trần nói xong chỉ đầu của mình, trí nhớ của ta có chút thiếu thốn, ta có thể cảm giác được tín nhiệm đối với ngươi, nhưng ta nhớ không nổi tên của ngươi. Đã biết được chính mình hiện nay là một cái thân phận gì, Yến Phi Trần tự nhiên phải cẩn thận phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Tất nhiên hắn đã từng chịu được một vòng tập kích đến trạng thái hấp hối, như vậy xuất hiện một ít ký ức bên trên thiếu thốn cũng là tình có thể hiểu. Đối với đáp án này, Dĩ Đở trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Tay linh ký ức xuất hiện vấn đề, này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Tất nhiên Yến Phi Trần đã thức tỉnh, như vậy dựa theo quy củ, kia phần cuốn sổ tự nhiên muốn trải qua tay hắn, nhiệm vụ nội dung thì nhất định phải bảo hắn biết. Chính như vừa mới Yến Phi Trần lời nói, đối phương tất nhiên đối với mình có cảm giác tin tưởng, cũng liền mang ý nghĩa kia thực chất bên trong đối với hoàng đế trung thành còn vẫn tồn tại như cũ, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng bây giờ trạng thái này, Di Đờ đối với Yến Phi Trần có thể hay không hoàn mỹ thi hành nhiệm vụ cần đánh cái dấu hỏi. Nghĩ đến đây, Di Đờ mạnh dạn làm ra một cái quyết định. Hắn hơn mấy bước lên chuẩn bị trước kéo Yến Phi Trần thân thủ, nhưng tại sắp tiếp xúc đến trong nháy mắt, Yến Phi Trần trở tay biểu diễn một khóa cổ. Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Yến Phi Trần lộ hung quang nhìn hắn. Lần thứ hai, đây là Di Đờ lần thứ hai cùng Yến Phi Trần triển khai đối mặt, nhưng sự sợ hãi ấy cảm giác lại không có giảm bớt chút nào. Nuốt ngụm nước bọt, Di Đờ để cho mình chấn định lại. Hiện tại, ta cần để cho ngươi đi theo ta đi thấy một người rất trọng yếu. Vì chính mình mắt trước địa vị, còn có người đến thân phận, Yến Phi Trần trên cơ bản có thể suy đoán ra chính mình sau đó phải gặp người đến tuột cùng là ai. Trong miệng ngươi người kia, ta cảm giác nên biết nhau. Lần sau không nên tùy tiện đối với ta có động tác gì. Nói xong, Yến Phi Trần buông lỏng ra bóp chặt Di Đờ tay, chuyển động hai lần cổ của mình. Di Đờ cảm thấy một hồi nóng bỏng đau đớn, hắn không chút nghi ngờ chính mình vừa mới tại tử thần trước cửa đi rồi một đạo. Nếu chính mình thật sự bị đối phương giết, vậy coi như náo loạn thiên đại chuyện cười. Là hoàng đế trung thành nhất hai mắt, lại bị hoàng đế lợi kiếm giết chết, đây không phải chê cười là cái gì? Nhưng vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, Di Đờ thì bắt được khác một cái tin tức, Yến Phi Trần thương thế xác thực đã khỏi hẳn. Ừm, trừ ra đại não. Ta vì ta vừa mới hành vi cảm thấy thật có lỗi, đi thôi, người kia đang chờ ngươi. Nói xong, Di Đờ dẫn đầu mở rộng bước chân tiến lên dẫn đường, Yến Phi Trần yên lặng theo sát phía sau. Hai người một trước một sau vòng qua chung quanh mật đạo, lần nữa quay trở về tòa này vắng vẻ đại sảnh. Yến Phi Trần một chút thì chú ý tới phía trên ngai vàng, còn có ngai vàng thượng người. Mạnh, đây là Yến Phi Trần lần đầu tiên trực quan cảm thụ. Ngai vàng bên trên người tuyệt đối không phải cái gì tay trói gà không chặt chủ nghĩa hình thức. Di Đờ, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Di Đờ mang theo Yến Phi Trần xuất hiện ở trước mặt mình, hoàng đế trên mặt cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đã nói xong không có chữa trị hy vọng đâu. Như ngài chứng kiến thấy, hoàng đế, tay linh thực chất đã khôi phục hoàn toàn, rất có thể là người y sư kia đã gia nhập tể tướng hoặc là thánh giáo, mới đối với chúng ta nói ra bất lợi thông tin. Nghe xong Di Đờ lời nói này, Yến Phi Trần suy nghĩ cuộn cuộn. Hoàng đế, tể tướng, thánh giáo, vậy đại khái chính là một vòng này trò chơi thay hướng toàn bộ thế lực, cũng không biết có bao nhiêu người tại đối lập phe phái. Mấu chốt thế lực đã bị chính mình biết được, tiếp xuống thì nhìn xem có bao nhiêu người sống sót đi vào thế giới này. Hiện nay nền tảng liên lạc còn chưa mở ra, Yến Phi Trần hoàn toàn không có cách nào cùng mặt khác người sống sót bắt được liên lạc. Ngoài ra, Di Đờ nói tiếp, tay linh ký ức dường như ra một chút vấn đề, hắn hiện tại đã hoàn toàn không nhớ ra được ta. Ồ, còn nhớ ta là ai sao? Hoàng đế đối với phía dưới Yến Phi Trần hỏi. Ngươi đang trong trí nhớ của ta chỉ có một tia hình dáng, nhưng ta có thể cảm giác được ta đối với ngươi, cùng với sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Yến Phi Trần bình tĩnh trả lời. Ngươi là ta trung thành nhất lợi kiếm. Hoàng đế mở miệng nói, ngươi từng ở trước mặt ta tuyên thệ, muốn vì ta, vì đế quốc, xử lý tất cả bẩn thỉu thịt não, còn nhớ sao? Không nhớ rõ. Yến Phi Trần nói ra một nhường hoàng đế có chút thất vọng đáp án. Có thể đúng lúc này hắn còn nói thêm, nhưng ta đối với ngươi những lời vừa rồi, dạy rồi nào đó cảm giác khác thường. Cái này chứng minh ngươi thực chất bên trong trung thành vẫn không có chết. Hoàng đế lập tức lộ ra nụ cười. Di Đờ, thực lực của hắn khôi phục được làm sao? Ta không phải người tập võ, điểm ấy ta cũng không rõ ràng, nhưng phải cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều. Di Đờ không xác định nói xong, đồng thời theo bản năng đưa tay đặt ở trên cổ của mình. Nếu đã vậy, đem sự kiện kia giao cho hắn đi làm đi. Này thật sự không sao hết sao? Di Đờ có chút do dự, hiện tại Yến Phi Trần ngoại trừ thực lực, có chút không nhiều vấn đề. Ta tin tưởng hắn trung thành, đem đồ vật cho hắn, 3 ngày thời gian, ta muốn nhìn thấy kết quả. Tất nhiên đế quốc duy nhất kẻ thống trị đã lên tiếng, Di Đờ lúc này tỏ vẻ đồng ý, đồng thời đem quyển sổ kia giao cho Yến Phi Trần trong tay. Đã tiếp xúc mấu chốt đạo cụ, nhiệm vụ chính bản thân mở ra, mời người dọn dẹp chú ý kiểm tra và nhận lật ra quyển sổ kia, Yến Phi Trần nhìn thấy phía trên tràn ngập tên. Phối hợp với hắn nhiệm vụ chính, Yến Phi Trần đã rõ ràng chính mình nên đi làm cái gì. Nhiệm vụ chính 1, giữ gìn hoàng quyền. Còn thừa thời gian, 715942, nhiệm vụ mục tiêu, nhường những kia hoài nghi tâm làm loạn cùng đồ, lần nữa đối với hoàng đế thống trị cảm thấy run rẩy. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm tích lũy thai đường, vòng tiếp theo tuyến chính nhắc nhở. Thất bại trừng phạt, xóa bỏ. Giết người mà thôi, hắn không thể quen thuộc hơn được. Ta chờ mong ngươi đang nhiệm vụ bên trong dần dần khôi phục ký ức. Tại Yến Phi Trần khép lại cuốn sổ chuẩn bị lúc rời đi, hoàng đế có chút vui mừng âm thanh vang lên lần nữa. A, đúng rồi. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, Di Đờ, đem người y sư kia tên cho hắn, tất nhiên đã đầu phục địch nhân, cho dù hắn là thủ đô bác sĩ giỏi nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đúng. Đế quốc lợi kiếm, sắp lần nữa huy động. Chương 597, bi kịch huyết nha chương 597, bi kịch huyết nha rời khỏi phòng họp sau đó, Di Đờ lần nữa đem Yến Phi Trần lĩnh trở về bàn tay đế quốc trụ sở. Hành động trước 5 tiếng, còn nhớ đến cho ta còn có hoàng đế phát cái tín hiệu, sẽ có người đi hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Qua lại con đường ngươi cơ bản đã nhớ, về phần cái khác tất cả ta không dám hứa chắc ngươi còn có thể hồi ức lên bao nhiêu, cho nên vật này ngươi nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm nhìn nhiều một chút. Di Đờ không biết từ nơi nào lại lấy ra một cuốn sách, đem nó đưa tới Yến Phi Trần trước mặt, phía trên không có viết bất luận cái gì tên sách. Tiếp nhận cuốn sổ, Yến Phi Trần tùy tiện lật nhìn qua, phía trên là về bàn tay đế quốc chức vị cùng với khác một ít việc nhỏ không đáng kể giới thiệu. Có rảnh ta sẽ nhìn xem. Đa tạ. Không ngờ rằng còn có thể từ trong miệng ngươi nghe được chữ cảm ơn. Di Đờ sắc mặt có chút quái dị, hảo hảo hoàn thành hoàng đế giao cho ngươi nhiệm vụ, đã ngươi hồi đến, công việc của chúng ta cũng có thể tiếp tục tiến hành. Nói xong, hắn dường như ý thức được cái gì, đúng lúc này còn nói thêm, quên ngươi bây giờ có thể không rõ ràng chuyện này, chờ về sau có cơ hội ta lại cùng ngươi nói đi, ta còn có sự tình khác, cáo tử. Nhìn Dị Đở rời đi bóng lưng, Yến Phi Trần hơi trầm xuống hai mắt. Hắn biết mình thân phận có chút quan trọng, nhưng theo hoàng đế cùng với vị này Dị Đở trong lời nói, thân phận của mình có thể đây ban đầu suy đoán còn muốn mấu chốt. Rất cao cất bước. Nhưng đại giới là cái gì? Không gian thai ương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi nhét đĩa bánh, Yến Phi Trần rất rõ ràng điểm này. Chẳng qua Yến Phi Trần cũng sớm đã làm xong tâm lý mong muốn, rốt cuộc hắn chấp hành thế nhưng đột phá bốn thuộc tính, độ khó tự nhiên muốn đi lên đề cao. Mang theo hai quyển sổ, cùng với một cái tên, Yến Phi Trần quay trở về trụ sở trang viên. Đẩy cửa ra, hắn liền thấy vừa mới đám kia đối với chính mình khiêu khích ra hỏa. Chỉ là cùng ban đầu gặp mặt lúc khác nhau, bọn hắn nhìn về phía Yến Phi Trần trong ánh mắt lại không cái gì khiêu khích, có chỉ là sợ hãi. Yến Phi Trần lạnh lùng hơi lườm bọn hắn sau đó liền không tiếp tục để ý, hắn cũng không công phu đi để ý tới những thứ này tên hề nhảy nhót. "Ngươi." Yến Phi Trần chỉ một ngón tay, "đi theo ta." Bị Yến Phi Trần chỉ đến không là người khác, chính là trước kia đẩy hắn ra cửa phòng tên kia bán tay đế quốc thành viên. Bị chỉ đến tên kia thành viên lập tức hoảng hốt, nhưng hắn thì không dám phản kháng Yến Phi Trần mệnh lệnh, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi theo Yến Phi Trần đi vào phòng. "Tên?" "Giải Úc." "Giải Úc, ta cho ngươi 10 giờ, đem phía trên này có tên người nơi ở cũng tìm cho ta ra đây, ngoài ra, còn có lúc trước cho ta xem qua bệnh y sư, ngươi nhường mấy người đi đem hắn làm thịt." Yến Phi Trần một bên phân phó, một bên xuất ra một cái khác cuốn sổ bắt đầu cẩn thận xem xét, hiện tại hắn nhất định phải đối với chỗ ở của mình vị trí có càng thâm nhập hiểu rõ. Cầm tới cuốn sổ giấy ục bản năng lật ra một tờ, kết quả đập vào mắt bên trong mấy cái tên lập tức dọa hắn kêu to một tiếng. Tuy nói gia nhập bàn tay đế quốc về sau hắn làm thịt qua không ít quý tộc đầu người, nhưng mắt như vậy hay là lần đầu. "Thủ lĩnh, cho ngươi đi ngươi liền đi, không cần nhiều miệng, hay là nói ngươi không muốn làm?" Yến Phi Trần ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. Đối mặt trong mắt, giải ục vốn là muốn nói ra tất cả đều cắm ở trong cổ họng. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, thủ lĩnh hiện tại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, căn bản chính là như hai người khác nhau. Mất trí nhớ thật sự hội mang đến biến hóa lớn như vậy. "Không, không có, ta lập tức đi ngay." Nói xong, hắn liền vội vàng xoay người chuẩn bị rời khỏi. "Đúng rồi." Yến Phi Trần đột nhiên gọi hắn lại, "nếu trong khoảng thời gian này phát hiện có màu đỏ lông vũ quạ ở chung quanh bồi hồi, không cần còn nó." Tuy nói đối với mệnh lệnh này cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng dù hay là thức thời không có hỏi nhiều, nói một tiếng là lúc sau rời phòng. Một đám bàn tay đế quốc thành viên nhìn thấy Dâu từ trong phòng ra đây, liền vội vàng tiến lên hỏi đã xảy ra chuyện gì. "Quy củ các ngươi hiểu được, ta không thể nói cho các ngươi biết, chỉ có thể hơi tiết lộ một chút, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ mục tiêu rất lớn." "Đúng rồi, thủ lĩnh còn đưa nhiệm vụ, các ngươi hứng thú tự nguyện báo danh, nhân số tại 3 cái, nội dung là đem lúc trước cho thủ lĩnh xem bệnh y sư làm thịt." Giao phó xong việc này, Giải Úc bay mau rời đi đám người này. Sau đó tại góc tối không người, Giải Úc tóm lấy tóc vẻ mặt đăm chất. Hắn thật sự là không cách nào hiểu thấu đáo Yến Phi Trần vừa mới cho mình nói những lời kia. Vì muốn tính toán ra, những người này kỳ thực đều ở tại một chỗ, khoảng cách thủ đô 20 km bên ngoài doanh trại phía nam, căn bản cũng không cần điều tra. Chẳng lẽ lại, thủ lĩnh muốn xét nhà? Liên kết nghĩ đến đây, mấy giọt mồ hôi lạnh theo dầu cái trán chảy xuống. Này nếu xét nhà lời nói, dựa theo phần này cuốn sổ bên trên danh sách, 1/4 cái thủ đô đế quốc cũng phải bị máu nhuộm thượng một lần mới tính xong. Đây quả thật là chúng ta có thể tiếp được công việc. Cũng không phải giúp nhiệm vụ này không cách nào hoàn thành, mà không cách nào tại bảo đảm bí ẩn đồng thời đúng hạn hoàn thành. Bọn hắn có thể dẫn tới tay nhiệm vụ, cơ bản đều cũng có thời gian hạn chế, tất nhiên Yến Phi Trần cho hắn 10 giờ, như vậy nhiệm vụ vẫn thời gian nên tại 5-10 giờ đồng hồ trở lên. Những thời giờ này có thể hay không xử lý cuốn sổ bên trên người đều là cái vấn đề, chớ nói chi là xét nhà. Mục tiêu quá nhiều rồi, bọn hắn căn bản giết không nổi. Nhưng mặc cho vụ đã tới, như vậy còn là dựa theo xấu nhất tình huống dự định cho thỏa đáng. 10 giờ, miễn cưỡng đủ. Bắt trong tay cuốn sổ, Giải Úc rời khỏi trang viên trong thủ đô bí ẩn địa ghé qua. Mà trong đoạn thời gian này, Yến Phi Trần một chờ một mạch tại gian phòng của mình đóng cửa không ra. Trong tay quyển kia về bàn tay đế quốc cuốn sổ đã bị hắn đến hồi lật nhìn mấy lần, hiện tại hắn đã hiểu rõ chính mình đến tột cùng nên làm những gì. Vị trí này, đại khái là bình thường người sống sót có thể đi tới địa vị cao nhất. Cảm khái một câu sau đó, kiểm tra nhìn thoáng qua thời gian Yến Phi Trần bắt đầu đếm thử kêu gọi huyết nhà. 10 giờ, đầy đủ đối phương nương tựa theo trong huyết mạch cảm ứng tìm thấy chính mình. Làm hắn ngoài ý muốn là, hắn phát ra kêu gọi không có bất kỳ cái gì đáp lại, cho dù là sử dụng dung hồn quy khu kỹ năng cũng là như thế. Chuyện này ý nghĩa là huyết nha bây giờ cách hắn 10 phần xa xôi, đến mức giữa hai người trực tiếp mất đi liên hệ. Cái con tham ăn này, rốt cục bị chuyển tiễn tới nơi nào? Tất nhiên không qua được, vì sao còn không tự sát? Tại Yến Phi Trần vị trí đại lục một phía khác, một mảnh bị băng tuyết bao trùm môi trường bên trong. Một con toàn thân mọc đầy tinh hồng vũ dược quạ đang bị băng phong tại một chỗ đáy hồ. Vị đông cứng được gần như sắp đã hôn mê nó, nhìn chính mình còn thừa lại rất nhiều giá trị sinh mệnh 10 phần im lặng. Vị truyền tống đến thế giới này cũng khôi phục ý thức lúc, huyết nha liền phát hiện chính mình xấu hổ vô cùng tình cảnh. Cực độ nhiệt độ thấp môi trường làm hắn không cách nào làm ra cái gì hành vi, đồng dạng thì giữ tính mạng của nó. Vì nó hiện nay mất máu tốc độ mà nói, muốn chết còn phải đợi thêm 10 giờ. Chương 598, tìm kiếm hung phạm chương 598, tìm kiếm hung phạm vòng thứ nhất nhiệm vụ chính tổng cộng chỉ có 3 ngày thời gian, bây giờ đã qua 10 giờ, Yến Phi Trần không có nhiều thời gian hơn đi chờ đợi huyết nha trở về. Nhưng không thể không nói, mất đi huyết nha sau đó, Yến Phi Trần quả thực có chút khó chịu. dù sao lấy hướng năng lực trực tiếp đem huyết nha điều động đến mục tiêu địa điểm phụ cận chính xác, cho dù không cách nào đạt được địch nhân chi tiết cặn kẽ, cũng có thể hiểu rõ địch nhân phân bố hoặc là kiến trúc chung quanh toàn cảnh. Cũng may dưới mắt cho dù không có huyết nha, cũng có bàn tay đế quốc thành viên có thể làm đến việc này, tuy nói khẳng định không có huyết nha chuyển về chuẩn xác như vậy, nhưng cũng đầy đủ nhường Yến Phi Trần chế định một phần kỹ càng tiến công sách lược. Đẩy cửa phòng ra một máy mắt, Yến Phi Trần đã nhìn thấy tại cửa ra vào bồi hồi giải úc, một bên trên mặt đất còn trưng bày lấy mấy cái dùng vải đỏ đang đắp loại tròn vật thể. Thủ lĩnh, sắp đặt chuyện của ngươi làm xong chưa?
Tốt.
Giải úc liền tranh thủ nửa giờ sau chuẩn bị xong đồ vật đưa lên, sau đó lại chỉ vào một bên vải đỏ nói ra, người y sư kia cả nhà đều ở nơi này, thủ lĩnh ngài cần nghiệm một nghiệm sao? Ngươi trong lòng mình có ít là được, xảy ra sự tình bị tìm chính là bọn ngươi, không phải ta. Yến Phi Trần nói xong, xem xét lên trong tay địa chỉ. Kết hợp nhìn dĩ đỡ giao cho hắn quyển kia sổ tay, Yến Phi Trần coi như là đã hiểu phần này quân sổ rốt cục đến cỡ nào chịu tượng. Mặc dù nói mặt trên tên chẳng qua mấy trăm người, nhưng bọn hắn cơ bản cũng có quân chức, tất nhiên người ở phía trên cũng một chút, phía dưới còn có thể tốt hơn chỗ nào. 1/3 cái quân đội của đế quốc toàn bộ phản chiến, thật sự là khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi. Hiện nay thủ đô có binh lực là 20 vạn, trong đó Yến Phi Trần bọn hắn cần phải xử lý số lượng là 7 vạn. Hiện nay chúng ta có bao nhiêu người? Yến Phi Trần đột nhiên hỏi. Dĩ đỡ cho kia phần quân sổ chỉ có bàn tay đế quốc nên thực hiện nghĩa vụ cùng với một ít chuyện khác nghi, cũng không có liên quan tới tổ chức này nhân số giới thiệu. Tổng cộng có 96 người. Giải Úc lập tức trả lời. Làm một cái cố ý chọn lựa ra tổ chức sát thủ, Yến Phi Trần bàn tay đế quốc nhân số sẽ không quá nhiều, nhưng đích thật là không ngờ rằng ngay cả 100 người cũng chưa tới. Trừ phi bên trong mỗi người cũng có thể làm đến vì một chọn ngàn, nếu không nhiệm vụ này độ khó chân không phải bình thường địa lớn. Rốt cuộc cho dù kia 7 vạn người đứng tại chỗ cho Yến Phi Trần bọn hắn sát, muốn tại trong 3 ngày giết hết đều không phải là một thái chuyện dễ dàng. Hoàng đế này, đối với ta còn thực sự là tín nhiệm. Nghĩ đến đây, Yến Phi Trần ngẩng đầu nhìn phương xa, đêm tối đang dần dần lan tràn tới. Đi tập hợp cũng nói cho tất cả mọi người chuẩn bị thi hành nhiệm vụ, mục tiêu là thủ đô 20 km bên ngoài doanh trại phía nam, trong quân doanh tất cả mọi người quân quan, cũng là mục tiêu của chúng ta. Ta sẽ trước các ngươi một bước tiến về dự định điểm tập hợp, sau một tiếng ta hy vọng có thể ở chung quanh nhìn thấy thân ảnh của các ngươi. Cho dù đã sớm có tâm lý mong muốn, nhưng đang nghe Yến Phi Trần câu nói này lúc, Giải Úc vẫn là không nhịn được lắc một cái. Doanh trại phía nam trong nói ít cũng có hơn ngàn tên quân quan, tuy nói quyển sổ kia thượng chỉ ghi chép không đến một bộ phận, nhưng kết quả cuối cùng trên cơ bản đã có thể đoán được. Tại thất trong vạn người xử lý 1.000 người, đây tuyệt đối là từ trước tới nay khó khăn nhất nhiệm vụ. Nhưng tất nhiên nhiệm vụ đã truyền đạt mệnh lệnh, bọn hắn bàn tay đế quốc mục tiêu chỉ có một, hoàn thành nó. Cho nên Giải Úc không nói gì nữa, dứt khoát xoay người đi báo tin những người khác. Mà Yến Phi Trần thì không có quá nhiều dừng lại, tại Giải Úc sau khi rời khỏi, hắn thì trước tiên rời đi trụ sở trang viên. Trước đó gì đã dặn dò câu nói kia, tuyệt đối không phải cái gì không có lửa làm sao có khói. 5 tiếng, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đây là điều động ngoài ra một chi quân đội cần thời gian. Dọc theo mật đạo, Yến Phi Trần về tới tòa kia phòng họp. Làm hắn có chút ngoài ý muốn là, cho dù vào thời khắc này, hoàng đế vẫn như cũ ngồi ở chính mình ngai vàng bên trên, dĩ đỡ thì vẫn như cũ phụng dưỡng tại hắn tả hữu. Nhìn thấy Yến Phi Trần xuất hiện, hoàng đế trực tiếp mở miệng nói, nhìn lên tới ngươi đã chuẩn bị động thủ, đây trước kia càng nhanh. Hành động thời gian tại sau 5 tiếng, lần này hồi báo xong về sau, ta sẽ lập tức tiến về doanh trại phía nam. Yến Phi Trần nói, đi thôi. Dĩ đỡ, cho doanh trại phía tây phát đi mật lệnh, ngoài ra để cho tới gần thủ đô còn lại thành thị chú quân bắt đầu hướng thủ đô tới gần. Cứ như vậy, tại hoàng đế mệnh lệnh dưới, Dĩ Đờ cùng Yến Phi Trần cùng rời đi phòng họp. Tại sắp lúc chia tay, Dĩ Đờ đột nhiên đối với Yến Phi Trần nói ra, xuất hành lúc còn nhớ che lấp, diện mạo của ngươi tại tể tướng cùng thánh giáo bên ấy cũng có ghi chép, ta lo lắng ngươi trên đường còn có thể gặp tập kích. Dĩ Đờ lo lắng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, lúc trước Yến Phi Trần thì có bị âm thầm phục kích tình huống xuất hiện, cho nên lần này nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Lần trước tập kích ta cái đám kia hung thủ, đã tìm được chưa? Yến Phi Trần đột nhiên hỏi. Không có. Dĩ Đờ cho ra đáp án, bọn hắn dường như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Chúng ta xuất động tất cả bàn tay đế quốc, vẫn không có phát hiện hung thủ tung tích. Hiểu rõ, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Yến Phi Trần thân ảnh nhanh chóng ở chung quanh trong bóng tối xuyên thẳng qua. Đối phương đã rời khỏi, Dĩ Đờ cũng không có tiếp tục dừng lại thiết yếu, tăng tốc bước chân hướng phía xa xa doanh trại phía tây đi đến. Rời khỏi phòng họp, ở chung quanh trong kiến trúc ghé qua vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời gian, Yến Phi Trần thì mơ hồ cảm giác được thăm dò. Thật sự là hắn không có phát hiện đối phương thân ở nơi nào, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, bên ấy nhất định có người. Hiện nay chính mình mấy trang bị cũng ở vào bị phong ấn trạng thái, tại không xác định đối phương nhân số tình huống dưới, Yến Phi Trần cũng không dám tùy tiện phát động công kích. Thế là hắn cố ý chuyển hướng một ẩn nấp chỗ ngặt, cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng đối ứng thủ đoạn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Quả nhiên, ngay tại Yến Phi Trần bước vào kia nơi hẻo lánh không đến 2 giây, mấy đạo thân ảnh từ phía sau theo sát mà đến. Có thể liền tại bọn hắn đi vào chỗ ngặt một khắc này, tất cả mọi người ở đây cũng ngây ngẩn cả người. Yến Phi Trần thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, không chỉ như vậy, xung quanh cũng không có cái khác khí tức lưu lại. Tuy nói bọn hắn tìm không thấy Yến Phi Trần đến tuột cùng ở nơi nào, nhưng nương tựa theo tự thân kinh nghiệm, bọn hắn có thể khẳng định Yến Phi Trần còn ở phụ cận đây. Chỉ tiếc vì không để cho mình bại lộ, nhóm người này không thể lựa chọn tiến hành tìm, đành phải tứ tán nhanh nhanh rời đi. Lúc rời đi bọn hắn thì 10 phần cẩn thận, rất sợ thân hình của mình bại lộ ngoài âm ảnh. Nhưng dù cho như thế, hành tung của bọn hắn vẫn là bị một đôi nút trong bóng tối con mắt nhìn cái rõ ràng. con mắt chủ nhân chính là Yến Phi Trần. Tại phát giác được có người theo dõi chính mình sau đó, Yến Phi Trần tại bước vào chỗ ngoặc che đậy tầm mắt trong nháy mắt, liền mở ra chính mình vừa đạt được kỹ năng ảnh tập. Cái này kỹ năng cũng không có rõ ràng yêu cầu nhất định phải đối người sử dụng, chỉ cần chung quanh có âm ảnh đồng dạng năng lực thỏa mãn phát động điều kiện. Sử dụng kỹ năng như thế, Yến Phi Trần trực tiếp đi tới 5 mét bên ngoài một chỗ trong lầu các, xuyên thấu qua cửa sổ âm thầm mắt thấy vừa nãy tất cả. Chẳng trách ngay cả bàn tay đế quốc cũng không tìm tới hung thủ, nhường hung thủ chính mình tìm chính mình, làm sao có khả năng tìm được. Không sai, vừa mới những người kia bị Yến Phi Trần nhận ra được, bọn hắn tất cả đều là bàn tay đế quốc thành viên. Đã phát động chi nhánh, là, hay không xác nhận. Chi nhánh tên, tìm kiếm hung phạm. Chi nhánh mục tiêu, tìm thấy đối với người phát động tập kích địch nhân, nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa tùy ý một trang bị, thất bại trừng phạt, ngẫu nhiên phong ấn một loại kỹ năng, bao gồm thiên phú cùng huyết thống ở bên trong, nhiệm vụ đã tiếp nhận chương 599, xử lý nội gián, 1, 1, 1, chương 599, xử lý nội gián, 1, 1, 1, hiện nay mấu chốt nhất thực giả chi khải vẫn còn bị phong ấn trạng thái, đã có cơ hội thỏa mãn giải phong điều kiện, Yến Phi Trần đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn một thân ngang ngược lực phòng ngự, thực giả chi khải công lao chí ít chiếm có 60. Dưới mắt đối phương đến có chuẩn bị, cho dù chính mình đã phát hiện đối phương, nhưng vẫn cũng ở vào bị động quyết điểm. Không gian thai hương có thể làm cho mình thay thế rơi tay lĩnh vị trí, đã nói lên chính mình thực lực tổng hợp cùng bị thay thế rơi thẳng xuôi xẻo là tương cận. Tất nhiên làm sơ nhóm người này có thể trọng thương tay lĩnh, như vậy hiện tại đồng dạng năng lực trọng thương không có trang bị chính mình. Tiến Phi Trần ngược lại cũng không phải không có đánh chết thủ đoạn của đối phương, chỉ là thỏa mãn tình huống điều kiện cũng không ở nơi này. Hắn đã nhớ kỹ những người kia trên người mùi, sau đó phải làm là chờ đợi thời cơ. Lại qua sau mười mấy phút, xác định chung quanh lại không bất cứ sinh vật nào khí tức sau đó, Tiến Phi Trần lúc này mới lần nữa sử dụng ảnh độn để cho mình rời khỏi căn này lầu cát. Đúng lúc này, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy tới doanh trại phía nam vùng ngoại ô ở trên đường lúc, Tiến Phi Trần chú ý tới vài tòa giáo hội ngoại hình kiến trúc. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nơi này chính là thánh giáo khu vực một trong. Cho nên đang lặng lẽ trải qua những thứ này khu vực lúc, Tiến Phi Trần hướng bên trong giếng nước trong đưa lên mấy cái kết tinh ngưng huyết. Tiến Phi Trần rất rõ ràng, chính mình tuyến chính một có thể không như mặt ngoài nhìn sang đơn giản như vậy, hắn được chuẩn bị sớm, phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Theo thủ lĩnh bàn tay đế quốc chuyên thuộc ám đạo rời khỏi tường thành, Tiến Phi Trần cuối cùng đoạt tại đế quốc khác chi thủ trước đó đi tới điểm tập hợp. Chẳng qua hắn cũng không ngây ngốc đứng tại chỗ, mà là tìm cái coi như ẩn nấp vị trí đem chính mình ẩn tàng. Bây giờ cách ban đầu thời gian ước định còn có không đến 10 phút đồng hồ. Không có nhường Yến Phi Trần tiếp tục chờ đợi quá lâu, Giải Úc liền dẫn còn lại bàn tay đế quốc chạy tới nơi này. Tại còn lại người đến sau đó, Yến Phi Trần lúc này mới theo ẩn thân chỗ chậm rãi đi ra. Quá chậm. Yến Phi Trần nói ra, ta mất trí nhớ trước đó, các ngươi thì lại như thế này lằng nhà lằng nhằng. Đối mặt Yến Phi Trần chất vấn, Giải Úc nguyên bản định phản bác hai câu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Sau đó, hắn liền nghe đến Yến Phi Trần như vậy chất hỏi mình, Giải Úc, ta để ngươi tập hợp lúc, người nào tới chậm? Thủ lĩnh. Khắc Lệ Mề, trực tiếp mang ta đi những người kia trước mặt. Giải Úc rất muốn nói câu tủi thân. Hắn đang định nói là người nào à, cái này thủ lĩnh mất trí nhớ sau đó, sao tính cách trở nên nôn nóng như vậy? Trước kia hắn không vẫn rất thích nghe lời khen tặng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, Yến Phi Trần không vui âm thanh truyền đến, không nghe được ta nói, còn sững sờ tại nguyên chỗ làm cái gì? Chờ chết sao? Giải Úc lập tức giật cả mình, đi vào một nhóm người trước mặt, thì mặc kệ đoàn người có phải hay không cùng một tổ chức bên trong chiến hữu, quả quyết đem bọn hắn bán. Báo cáo, chính là bọn hắn. Tại bị Giải Úc chỉ nhận sau khi đi ra, những người này sắc mặt có chút lúng túng. Trong đó có người muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng Yến Phi Trần không có cho hắn cơ hội như vậy, hắn trực tiếp đi tới trước mặt những người này. Đúng lúc này hắn vung tay lên, nói ra, cho ta đem mấy người bọn hắn trước trói lại. Đối với mệnh lệnh này, những người còn lại đều có chút sững sờ, chẳng qua Dư Úc đã cái thứ nhất xuất ra mang theo người, có thể tùy tiện cắt đứt cái cổ dây nhỏ thượng chuẩn bị trước trói người. Thi hành mệnh lệnh, các ngươi lẽ nào cũng đem ta coi như gió thoảng bên hay sao? Tại Yến Phi Trần giận dữ mắng mỏ phía dưới, trung quanh còn lại bàn tay đế quốc thành viên thì bắt đầu hành động, đem nhóm người kia trực tiếp trói lại. Làm nhóm người kia bị trói chéo tay địa trói trên mặt đất sau đó, bọn hắn vẻ mặt đắng chát cầu khẩn nói, thủ lĩnh, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi, lần sau không dám. Yến Phi Trần đảo qua bọn hắn mỗi một tấm mặt, sau đó khẽ hỏi, thật sự hiểu rõ sai lầm rồi. Hiểu rõ, thật sự hiểu rõ, không thể tới kịp, là vì chúng ta mấy cái trước đó vụng trộm ra ngoài uống rượu, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Đối mặt đám người này thành khẩn ánh mắt, Yến Phi Trần gật đầu một cái, ta cho các ngươi một cơ hội, tiếp sau còn nhớ đừng tiếp tục phạm vào. Nghe nói như thế, trên mặt mấy người nét mặt lập tức ngưng kết, sau đó ý thức được cái gì, tại chỗ lực buộc phát lượng cố gắng tránh thoát khỏi. Những dây nhỏ này cho dù năng lực tùy tiện cắt đứt người nhục thể, nhưng cuối cùng không phải chính Yến Phi Trần tự tay đi buộc, đều là đồng nghiệp người quen, hay là cho bọn hắn lưu lại mấy phần chút tình mọn. Chỉ bất quá đám bọn hắn tránh thoát tốc độ, chung quy là so ra kém Yến Phi Trần tốc độ xuất thủ. Vì trường làm đao, kết tinh ngưng huyết bám vào cạnh ngoài hình thành lưỡi đao. Theo bàn tay nhanh chóng xẹt qua, đầu lâu của bọn hắn cũng bị chỉnh tề địa cắt xuống. Bất thình lình chuyển biến, nhường chung quanh đế quốc khác chi thủ thành viên cũng sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng qua kinh nghiệm phong phú bọn hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn nhà mình thủ lĩnh. Hôm nay nếu thủ lĩnh không có ý định cho bọn hắn một câu trả lời lời nói, nhóm người này trong lòng sợ là sẽ phải lưu lại một tia khúc mắc. Không cần kinh ngạc. Nhìn chung quanh những người khác, Yến Phi Trần vung vẩy nhìn phun tung tóe đến trên cánh tay huyết dịch. Bọn hắn cũng sớm đã phản bội tổ chức của chúng ta, làm sơ đối với ta khởi xướng tập kích trong những người kia, thì có thân ảnh của bọn hắn. vì sao các ngươi đến tiếp sau không có thể bắt đến tập kích thủ phạm? Nguyên nhân rất đơn giản, vì hung thủ thì tại trong chúng ta. Lại xuất phát trước, ta đi ra một chuyến, chính là đi xác nhận những người này rốt cục có hay không có phản bội. Kết quả rõ ràng, ta không chỉ theo dĩ đỡ chỗ nào bí mật lấy được bọn hắn phản bội bằng chứng, thì phát hiện bọn hắn bí mật theo dõi nhìn ta. Yến Phi Trần nói ra một nhường ở đây những người khác cảm thấy khiếp sợ sự thực. Phản bội, đây là bàn tay đế quốc thành viên trước đây chưa bao giờ tưởng tượng qua. Nhưng sự thật bằng chứng đã bày tại trước mặt bọn hắn. Huống hồ cho dù không có bằng chứng, bàn tay đế quốc thành viên thì nhất định phải phục tùng Yến Phi Trần mệnh lệnh, không lại chính là phản quốc. Không đa nghi tồn khúc mắc thủ hạ, luôn luôn muốn so tín nhiệm thủ hạ của mình còn kém hơn rất nhiều. Một nhóm trung tâm công cụ người, đối với hiện nay Yến Phi Trần mà nói, vẫn rất có cần thiết. Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, mời lựa chọn một kiện có thể giải khóa trang bị. Cần muốn lựa chọn cái gì trang bị, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đã giải tỏa trang bị, thực giả Chi Khải cảm thụ lấy thân thể chính mình lại lần nữa bị bao khỏa, Yến Phi Trần hiếm thấy có một tia an tâm cảm giác. Nội gián đã giải quyết, cái kia làm chính sự. Diệt sát doanh trại phía nam, ca chua máy tính cá nhân xảy ra vấn đề, sao chép tới điện thoại di động trong phát hiện hết rồi sắp chữ, thật xin lỗi, nhìn xem máy tính cá nhân ta khi nào đang được lên đi, theo từng kiện chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh, bàn tay đế quốc thành viên bắt đầu rời rạc tại doanh trại phía nam xung quanh, nội bộ chờ đợi thời cơ. Về phần Yến Phi Trần bản thân, thì là tại xác nhận chênh lệnh thời gian không nhiều đến lúc, nên ngang đi tới quân doanh cửa chính. Quân doanh trọng địa, người rảnh rỗi mới bảo. Một tên vệ binh thần tình nghiêm túc đi vào Yến Phi Trần trước mặt, đưa hắn ngăn ở bên ngoài. Ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm, đem ngươi nhận biết quyền lực cao nhất người, cho ta kêu đi ra. Yến Phi Trần đem áo ngoài vén ra một góc, dấu ở nội bộ bàn tay đế quốc ký hiệu trong nháy mắt rơi vào tên vệ binh kia trong mắt. Một nháy mắt, vệ binh nét mặt thì bối rối lên, này cái dấu hiệu chỉ cần là đế quốc quần chúng đều biết hàm nghĩa của nó. Đúng lúc này, vệ binh lúc này mới ý thức được gương mặt này có chút quen thuộc, vừa mới còn thần tình nghiêm túc trên mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh. Các hạ chờ một lát, ta lập tức đi ngay. Nói xong, hắn hai chân run lên nhanh chóng thoát khỏi, hận không thể chính mình lại nhiều ra một đôi chân. Đến khắp chung quanh cái khác vệ binh, hiện tại đã ngay cả chính mắt cũng không dám nhìn Yến Phi Trần, tất cả đều đem chính mình ngụy trang thành đà điểu co lại ở một bên. Mà Yến Phi Trần cũng không có sốt ruột, thì chậm rãi tại quân cửa doanh đi qua đi lại, tiện thể thỉnh thoảng đi đến nhìn một chút. Sau 5 phút, một nhóm lớn mấy tên lính võ trang đầy đủ, cùng với thống soái của bọn họ, xuất hiện ở Yến Phi Trần trước mặt. Chương 599, xử lý nội gián, 1-1-2, chương 599, xử lý nội gián, 1-1-2, không ngờ rằng ngoại giới nghe đồn đều là giả, ngài nhìn lên tới một chút thương thế đều không có. Doanh trại phía nam thống soái lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng phía Yến Phi Trần mở miệng nói. Khi biết Yến Phi Trần xuất hiện tại quân cửa doanh lúc, hắn trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mình cùng tể tướng những kia giao dịch đã sớm toàn bộ bại lộ. Chính mình cho rằng thiên y vô phùng, thực chất tất cả đều bị hoàng đế biết được rõ ràng. Nếu không bàn tay đế quốc làm sao lại nhanh như vậy liền tới nhà? Giờ phút này mặc dù chỉ có Yến Phi Trần một người đứng ở trước mặt mình, nhưng nam quân thống soái rất rõ ràng, đế quốc khác chi thủ người tuyệt đối cũng tới. Cho nên hắn không chỉ là một mình tới trước, còn mang tới thân vệ của mình đội. Càng làm cho hai vạn tên lính bắt đầu hướng phía doanh khẩu phương hướng tới gần, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền sẽ trước tiên trùng sát ra đây đem Yến Phi Trần loạn đao chém chết. Hắn thừa nhận thủ hạ chiến đấu rất khoa trương, mấy có lẽ đã là đứng ở đế quốc sức chiến đấu đỉnh điểm, nhưng một người như vậy, cũng đừng hòng đối mặt vạn đại quân người. Hàn Huyên thì miễn đi. Yến Phi Trần nói ra, ta tin tưởng ngươi đã hiểu rõ ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, hoàng đế đã hiểu rõ ngươi cùng tể tướng giao dịch. Tất nhiên đối phương đã đi thẳng vào vấn đề, nam quân thống soái ngay lập tức đánh ra ám hiệu, trong lúc nhất thời tất cả đội thân vệ cũng rút vũ khí ra, cũng bắt đầu đối với Yến Phi Trần thực hành vây quanh. Trung quanh còn ẩn tàng bao nhiêu bàn tay đế quốc, để bọn hắn đều đi ra đi. Nam quân thống soái giờ phút này không hề sợ hãi, hắn hiểu rõ ngay tại lúc này chỉ có liều chết đánh một trận mới có đường sống có thể nói. Nhìn lên tới, ngươi thật sự là dự định đứng ở đế quốc mặt đối lập. Yến Phi Trần có thâm ý khác nói. Ngươi nghĩa là gì? Nam quân thống soái đột nhiên sửng sốt. Hoàng đế không muốn nhìn thấy quân đoàn đế quốc nội chiến, cho nên quyết định cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, cho nên tới chỗ này người chỉ có ta một. Yến Phi Trần không nhanh không chậm nói, giống như trước mặt thành hình căn bản cũng không phải là cái gì vòng đây. Hoàng đế còn có nhân từ như vậy một mặt. Nam quân thống soái chào phúng địa nói xong, hắn ở đây hoàng đế thủ hạ thì chinh chiến nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ đối phương là thế nào phong cách hành sự. Theo hoàng đế, phản bội hắn chẳng khác nào là phản bội đế quốc. Nhưng nam quân thống soái luôn luôn rất muốn nói với hoàng đế một câu, ngươi không phải là đế quốc. Hoàng đế không muốn nhìn thấy nội chiến tôi, trong tay ngươi 7 vạn binh lính là đế quốc quan trọng chiến lược, cho nên ngươi bây giờ còn có một cơ hội, đem điều lệnh giao cho ta, chuyện này coi như không chuyện phát sinh, thể tướng giao cho ngươi tiền tài ngươi thì đồng dạng có thể giữ lại. Có như vậy một cái mắt, nam quân thống soái thừa nhận chính mình tâm động, nhưng hắn thì rất nhanh liền ý thức được đây là cả bẫy. Hoàng đế, không thể nào nhân tử. Nam quân thống soái nói. Một giây sau, đã hoàn thành vây quanh đội thân vệ huy kiếm tiến lên, mấy chục đạo hán quang hướng phía Yến Phi Trần vị trí cắt tới. Nhưng ngay tại những kia đao quang kiếm ảnh sắp trúng đích Yến Phi Trần trước một khắc, thân ảnh của hắn ở trước mặt mọi người đột nhiên biến mất, thật giống như hòa tan vào lòng đất đồng dạng. Như thế ngạc nhiên một màn nhường mọi người ở đây đều là sửng sở, sau đó thì có người đột nhiên hướng phía nam quân thống soái hô, thống soái cẩn thận. Nghe nói như thế, nam quân thống soái bản năng quay đầu đi. Một giây sau, một đạo tinh hồng trường mâu đã ra hiện tại hắn trước mắt, kia kết tinh tạo nên mà thành đồ mâu, mang theo khí tức tử vong đập vào mặt. Mặc dù thân trong vệ đội đã có người ra tay, nhưng cũng chỉ là đem trường mâu chết đi mấy phần mà thôi, mục tiêu của nó vẫn như cũ chưa từng sửa đổi. Vòng qua Nam quân thống soái thân thể trường mâu, đem thân thể của hắn thì lộ ra một khoảng cách. Hắn bên trái thân thể đã bị xuyên thủng hơn phân nửa, một bộ phận trái tim trần trụi trong không khí, tùy thời đều có thể ngưng đập. Cũng may lấy trước mắt trị liệu thủ đoạn, cũng không phải là không cứu về được. Ngay tại đội thân vệ nhóm cũng nghĩ như vậy lúc, ngoài ra một cỗ hoàn toàn khác biệt sức mạnh, đột nhiên Nam quân thống soái trên thân thể bộc phát, đem đối phương tất cả trái tim triệt để phá hủy. Lần này Nam quân thống soái thi thể là triệt để lạnh, bất kể thủ đoạn gì cũng không cứu về được. Tất cả phát sinh quá nhanh, và đám thân vệ lấy lại tinh thần, cố gắng tìm kiếm Yến Phi Trần bóng dáng lúc, chỉ có thấy được đối phương nhanh chóng thoát đi bóng lưng. Khoảng cách này, dù thế nào cũng không đuổi kịp. Xuất quân đuổi theo ra đi. Chúng ta đã bại lộ, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ là một con đường chết. Có thân vệ rất nhanh phản ứng lại, bây giờ không phải là làm thống soái ai điếu lúc, bọn hắn phải nghĩ biện pháp để cho mình trước sống sót. Có thể chờ bọn hắn về đến trong quân doanh sau đó, mới phát hiện nơi này đã loạn cả một đoàn. Tất cả trong quân doanh nghiễm nhưng đã chia làm hai cái phe phái, đang lẫn nhau nội đấu. Rõ ràng bọn hắn trước khi đi sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, trong thời gian này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm cái gì? Nhanh dừng lại cho ta. Một tên thân vệ cao giọng hô. Ngay tại hắn nói xong một giây sau, một con ám tiễn không biết từ chỗ nào bay tới, tinh chuẩn ngập vào hắn còn chưa khép kín trong miệng. Một màn này, tình cờ bị tất cả binh lính đều thấy rõ. Các ngươi thấy được chưa? Bọn hắn nói là sự thật. Chúng ta chỉ có giết bọn hắn mới có cơ hội sống sót. Vội vàng đi chết đi. Chỉ muốn các ngươi chết rồi chúng ta mới có thể sống sót. Các binh sĩ như là nổi cơn điên, bắt đầu đối với đám thân vệ điên cuồng phát động công kích. Bạo loạn đã bắt đầu. Xa xa tháp canh bên trên, một ít con mắt chính yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ là bàn tay đế quốc. Thủ lĩnh một chiêu này thì quá độc ác, trực tiếp thì để bọn hắn trong loạn cả lên. Tại sao ta cảm giác mất trí nhớ sau đó hắn đây trước kia càng đáng sợ? Là tự tay thi hành Yến Phi Trần chỉ lệnh bọn hắn, tự nhiên đã hiểu tình thế nhanh chóng diễn biến thành như vậy nguyên nhân. Bọn hắn đã sớm ẩn nút tại bên trong quân doanh hồi lâu, có thể nói mọi thứ đều ở đoán trước kết quả trong. Đừng xem, doanh trại phía tây người đã đến, chúng ta rút lui. Xa xa trên đường chân trời, đã mơ hồ có thể thấy được quân đội hình dáng, bọn hắn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay sắp tiếp cận. Làm doanh trại phía tây 5 vạn người toàn bộ đến lúc, bàn tay đế quốc đã toàn bộ rút ra doanh trại phía nam. Theo mưa tên rơi xuống, chi này đồn trú 7 vạn người doanh trại phía nam, đem triệt để biến thành lịch sử. Huyết Nha trở về, mục sư đầu chọc trên sườn núi, Yến Phi Trần nhìn chăm chú phía dưới đã triệt để luân hãm doanh trại phía nam. Trong này có không ít may mắn còn sống sót suy nghĩ phải thoát đi, kết quả ở một bên sớm đã chờ lệnh đã lâu bàn tay đế quốc thành viên sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Yến Phi Trần cũng sớm đã hoạch định xong, một bộ phận người ở bên ngoài lưu thủ, để phòng có cá lọt lưới đào thoát, một bộ phận khác chui vào quân doanh nội bộ phân hóa quân tâm. Hắn cố ý dặn dò qua, đừng đi để ý tới bất luận cái gì có chức quan quân nhân, chỉ chọn mấy tên binh lính kia ra tay. Điều này tại trong quân doanh các loại trao đổi ích lợi, từ trước đến giờ thì không có suy nghĩ qua binh lính bình thường ý nghĩ một thiên, bọn hắn chỉ là thượng tầng quân quan dùng để đàm phán thẻ đánh bạc mà thôi. Có lẽ mãi đến khi đem trong tay lợi kiếm nhắm ngay hoàng đế một khắc này, bọn hắn mới hội rõ ràng chính mình rốt cuộc đã làm cái gì. Cho nên Yến Phi Trần nhường bàn tay đế quốc lặng yên giải sự thực, để bọn hắn cũng biết chân tướng sự tình, cũng âm thầm hướng bọn hắn lộ ra, chỉ cần giết đám người này, bọn hắn có thể tránh thoát trận này thanh tẩy. Bất kể cuối cùng bọn hắn tin tưởng hay không, ngăn cách đã sinh ra, quân tâm đã dao động. Lại phối hợp Yến Phi Trần trạm thủ hành động, tất cả quân doanh hóa thành 5-7 mảng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Quả nhiên, nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành. Nhìn nhiệm vụ của mình bảng, Yến Phi Trần lúc trước suy đoán hay là đã xảy ra. Giải quyết hết phản bội doanh trại phía nam cũng không có nghĩa là nhiệm vụ kết thúc. Như vậy mục tiêu tiếp theo chính là tể tướng. Ngay tại Yến Phi Trần chuẩn bị sai sử giải úp lúc, một đạo chỉ có hắn năng lực nhìn thấy ánh sáng màu đỏ từ phía trên bên cạnh bay tới, tinh chuẩn đụng vào trong cơ thể của hắn. Thế mà hiện tại mới trở về. Huyết Nha trở về mang ý nghĩa Yến Phi Trần thiếu nhất chính xác bị lại lần nữa bổ túc, đồng dạng, Yến Phi Trần cũng rất tò mò nó đến tuột cùng đi nơi nào, thế mà đến lúc này mới tự sát trở về. Có Huyết Nha trở về, nguyên bản định khởi hành tiến về tể tướng trụ sở Yến Phi Trần lúc này sửa lại ý nghĩ. Đang định hồi sinh Huyết Nha, Yến Phi Trần đột nhiên thần sắc biến đổi. Đang đuổi đến quân doanh trên đường, hắn âm thầm tại thánh giáo vài tòa giáo đường nội bộ giếng nước bên trong đầu nhập vào kết tinh ngưng huyết. Trải qua mấy canh giờ lên men, gây xôn xao, đã có gần 100 người lây nhiễm xuất hiện. Có thể ngay tại vừa rồi, người lây nhiễm số lượng bắt đầu cấp tốc giảm mạnh, hiện tại đã chỉ còn lại có vị trí. Chương 599, xử lý nội gián, 1-2-1, chương 599, xử lý nội gián, 1-2-1, không có Yến Phi Trần cho ra chỉ lệnh, những thứ này người lây nhiễm phải cùng người bình thường giống nhau người sống sót sao? Cũng thế, mười mấy tiếng, không thể nào chỉ có một mình ta đang hành động. Thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có Yến Phi Trần một tên người sống sót. Thủ đô đế quốc, thánh giáo điểm nhà thờ. Một vị thân mang nhuốm máu trắng toát mục sư trang phục đầu trọc đại hán, chính một tay cầm to lớn nhiễm huyết thập tự đỡ, một tay cầm một quyển sách điên lặng lẩm bẩm cái gì. Mà ở xung quanh hắn, là một mảng lớn đã thi thể huyết nhục mơ hồ. A Di Đà Phật, cứ như vậy các ngươi cũng coi là đi đến thế giới này cực lạc tịnh thổ. Thượng đế nhất định sẽ bằng lòng tiếp đối đãi các ngươi. Amen. Nói xong, hắn đem quyển sách trên tay khép lại, đúng lúc này bắt đầu nhìn xung quanh. Zombie cũng thanh ly được không sai biệt lắm. Bọn này chơi huyết thống zombie, tâm lý một thi đấu một địa âm ám, sẽ chỉ trốn ở góc điên cuồng chế tạo lây nhiễm, sau đó nhường thi chiều đẩy ngang, buồn nôn người chết, cũng không biết nguyên nhân chuyển nhiễm ở địa phương nào. Hắn hùng hùng hổ hổ nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì, ngay cả bận bịu chắp tay trước ngực. Amen, người xuất gia không nói dối, ta lại phá giới, trở về nhất định phải ăn hai cái chân heo hảo hảo hướng phía bờ ra mạ sám hối mới là. Chờ hắn sám hối xong, một tên nữ tu không biết từ chỗ nào chui ra, vẻ mặt chán ghét nhìn đầy đất bừa bộn. Thánh tử đại nhân, làm phiền ngươi. Dễ nói, quay đầu nhường lão giả kia chuẩn bị cho ta điểm nhân vật chính, muốn ngũ vị hương. Thánh tử, vị kia là chủ giáo đại nhân, không phải cái gì lão giả. Nữ tu có chút bất đắc dĩ, làm sơ đối phương dáng lâm lúc rõ ràng không phải như vậy. Lần sau ta sẽ chú ý. Mục sư đầu chọc không hề có thành ý hồi đáp. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, đối với lên trước mặt nữ tu mở miệng nói, ngươi nói không? Hoặc nói khát nước sao? Nghe được vấn đề này, nữ tu trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể đối với nhà mình thánh tử nói không thấy ngon miệng, bắt bỏ mặt mũi của hắn à. Suy nghĩ một lúc, nàng do dự nói ra, miệng của ta có chút phát khô. Dễ nói. Mục sư đầu chọc cho nữ tu một thoải mái nụ cười, sau đó đi vào một bên giếng nước trong đánh ra một bầu nước đưa tới trước mặt của nàng. Đến, vân đạo từng khai quang, bảo đảm giải khát. Tại mục sư đầu chọc nhìn chăm chú, nữ tu mang theo do dự đem này một bầu nước uống một hơi cạn sạch, theo rồi nói ra. Thánh tử đại nhân, chúng ta cái kia trở về thành giáo. Không đổi, chờ một chút, nhường ta xem một chút tình huống trước. Nữ tu mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là bồi tiếp mục sư đầu chọc ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Sau đó nữ tu liền phát hiện, nhà mình thánh tử dường như một thằng nhìn mình chằm chằm. Thánh tử đại nhân, trên mặt ta là có đồ vật gì sao? Nàng nghi ngờ hỏi. Ta không quá chắc chắn. Ngươi có cái gì cảm giác kỳ quái? Mục sư đầu chọc hỏi. Cảm giác kỳ quái? Nữ tu cảm thấy hoài nghi, ngay tại nàng chuẩn bị trả lời lúc, đột nhiên phát giác chính mình trước mắt hoàn toàn mơ hồ, toàn bộ thế giới giống như điên đảo. Nàng chưa kịp đem tình huống này báo cho biết cho mục sư đầu chọc, đối phương liền đã dẫn đầu huy động chính mình to lớn cây thánh giá đập tới, một kích liền đem tên này nữ tu xương đầu tạc mái. Thông qua trước mặt vị này nữ tu, hắn đã hiểu nguyên nhân chuyển nhiễm đến tuột cùng ở địa phương nào. Nay nghĩa trướng, ra tay cực kỳ âm hiểm à, thế mà hướng trong nước hạ nguyên nhân chuyển nhiễm, may mà ta cho đến bây giờ đều là uống tự mang thủy, cẩn thận quả nhiên có thể vạn năm thuyền. Mục sư đầu chọc ngay lập tức làm ra một bộ may mắn nét mặt, nhưng sau đó hắn dường như ý thức được cái gì, cả người sắc mặt một mảnh xanh xám. Trong nước bị hạ độc, kia trong khoảng thời gian này thế giới này nhân vật chính còn thế nào ăn? Rất hiển nhiên, không thể gặp nhân vật chính đối với hắn mà nói là một chuyện rất thống khổ. Thiên sát huyết thống zombie đồng hành, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cùng tể tướng tiếp xúc xử lý doanh trại phía nam phản loạn sau 4 tiếng. Tể tướng chính trong phòng đi qua đi lại, trên mặt của hắn là từ chưa xuất hiện qua lo lắng. Điên rồi, thật là điên rồi. Hắn đến cùng là thế nào biết đến chuyện này? Rất hiển nhiên, tể tướng đã hiểu rõ doanh trại phía nam đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới chính mình ban ngày tại phòng họp đủ loại thái độ, hắn không khỏi sắc mặt xanh xám. Chính mình làm lúc ở trong mắt quốc vương, tuyệt đối tượng tên hề. Chết tiệt, tay linh căn bản chính là một chút sự tình không có, không phải đã nói trọng thương bất trị. Đám kia thùng cơm căn bản chính là tại truyền lại tin tức giả. Căn cứ trước mắt hắn lấy được thông tin, tất cả doanh trại phía nam triệt để bị diệt, doanh trại phía tây đã hoàn toàn tiếp quản chỗ nào, về phần binh lực thiếu hụt thì là do cái khác biên phòng địa khu tiến hành điều. Chọn bộ quá trình mau lẹ mà nhanh chóng, dường như có lẽ đã diễn thử hơn trăm lần. 7 vạn số lượng quân đội, hoàng đế cũng không có xác minh đến tột cùng có bao nhiêu người quyết định phản loạn, thì quả quyết hạ đồ sát mệnh lệnh, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Ta muốn là đem tin tức này thả ra, phóng cho những binh lính kia ra thuộc. Tể tướng đột nhiên nảy ra ý hay, nhưng rất nhanh ý nghĩ này lại bị hắn tự tay dập tắt. Hắn hiểu rõ địch nhân của mình, nếu chính mình thật sự làm như vậy, tất cả thủ đô đế quốc rất có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Đến lúc đó ngư long hôn tạm thời khắc, hoàng đế hoàn toàn có thể bắt lấy đứng không gọi tới bàn tay đế quốc đem chính mình cầm xuống. Về phần tại sao không phải hiện tại, tể tướng rất rõ ràng nguyên nhân. Chỉ cần mình vừa chết, đế quốc tài chính hệ thống thì sẽ phát sinh tan vỡ, liền như là thánh giáo bị lật đổ sau đó hội rộng lượng tín đồ hội đứng ở đế quốc mặt đối lập như thế. Vì không cho đế quốc sụp đổ, cho nên hắn cùng thánh giáo còn có thể tạm thời tồn tại. Đầy đủ ý thức được điểm này sau đó, tể tướng dường như đã hiểu hoàng đế những năm này làm đủ loại, sắc mặt của hắn đã do xanh xám biến thành trắng bệnh. Lúc này hắn mới ý thức được, mình nguyên lai là đã giữa bất chi bất giác bị dần dần làm mất thực quyền. Một sáng nhường hoàng đế đắc thủ, chính mình là một khối đối phương thịt chết tớt, mặc hắn xâm lược. Vẫn được, hiện tại còn không tính trễ. Ý thức được điểm này, tể tướng nhanh chóng đi vào chính mình ngày thường xử lý chính vụ phòng. Đem hàng chồng dày cột hồ sơ gỡ xuống bề sau, hắn bắt đầu cẩn thận tìm đọc lên. Không kiểm tra không biết, tra một cái giật mình. Tuy nói tể tướng đã ý thức được chính mình đang bị làm mất thực quyền, nhưng hắn không ngờ rằng quốc vương tốc độ đây hắn tưởng tượng nhanh hơn. Dựa theo hiện nay tốc độ, nhiều nhất lại có 3 tháng, phía dưới của mình tất cả móc nối lợi ích đều đem trở thành hoàng đế vật sở hữu, đến lúc đó hắn chỉ là một có tể tướng tên tuổi phú hào mà thôi. Mà dạng này phú hào là hoàng đế thích nhất. Vì chỉ cần mượn cớ đến một hồi xét nhà hành động, như vậy hắn những thứ này tài sản liền sẽ bị trực tiếp xung công. May mà ta kịp thời ý thức được điểm ấy, lần này kế hoạch của các ngươi cái kia thất bại. Thật không dễ dàng lật về một thành, tể tướng khỏe miệng cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Có thể tùy theo mà đến, là một cố làm hắn lông tơ đứng đầy ý lạnh. Tể tướng bản năng quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy chính mình đóng lại cửa sổ, hắn giật mình chính mình hoàn toàn không có ý thức được trời đã tờ mờ sáng. Tại đường chân trời ở xa, mặt trời mới mọc chính đang chậm rãi dâng lên, nhưng tể tướng lại đột nhiên ý thức được, chiều này dương màu sắc như thế nào như máu. Kia như máu mặt trời mới mọc lệnh hắn trong lòng có chút phát run, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên đóng lại cửa sổ lúc, một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên tại nó vang lên bên hai. Rắc. Đột nhiên xuất hiện quả tiếng kêu nhường tể tướng giật mình, chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy con kia đứng ở trên bệ cửa sổ mọc ra tinh hồng vũ dự quạ. Không biết thế nào, tể tướng tại đây quạ trong mắt nhìn thấy đùa cợt thần sắc. Chương 599, xử lý nội gián, 1-2-2, chương 599, xử lý nội gián, 1-2-2, tâm tình của hắn không khỏi phiền não, cất bước hướng phía cửa sổ đi đến, cố gắng đem này đáng ghét chim chóc trực tiếp đuổi ra ngoài. Tại hắn sắp đến gần lúc, quạ qua loa huy động hai cánh bay khỏi bệ cửa sổ, một bộ phận tinh hồng lông vũ từ trên người nó chóc ra. Một mảnh cánh chim nhất thời địa che trùm lên tể tướng trước mắt, rất ngắn, thậm chí không đến một giây. Nhưng ở nó bay xuống sau đó, trước mặt lại xuất hiện một tấm hắn vô cùng quen thuộc mặt. Đối mặt trong nháy mắt, tể tướng mới ý thức được, kia như là màu máu mặt trời mới mọc, hoàn toàn không bằng này đôi tinh hồng hai mắt. Giờ này khắc này, tể tướng trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn tới giết ta. Đợt, xảy ra chút việc, ngắn càng mấy ngày dọn xong vị trí của ngươi hắn muốn tới giết ta. Hắn vì sao dám? Đây là tể tướng giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Chính như phía trước nói, chỉ cần mình vừa chết, đế quốc kinh tế liền có khả năng nguyên ngồi sụp xuống đất. Cho dù hoàng đế đang từng tầng đem chính mình bóc ra đế quốc kinh tế thể hệ, nhưng mình vẫn như cũ còn cắm rễ ở bên trong. Chính mình vừa chết, rồi sẽ để lại đầy mặt đất cục diện rồi rắm, lấy trước mắt hoàng đế thẩm thấu vào chính mình hệ thống trong những người kia mà nói, cho dù có thể xử lý thì sẽ xuất hiện diện tích lớn bạo loạn. Yến Phi Trần lạnh lùng vươn tay bóp lấy tể tướng cổ họng, đưa hắn nghĩ tố nói lời nói toàn bộ bóc chết. Tể tướng vươn tay liều mạng đánh, cố gắng tránh thoát. Nhưng chỉ là người bình thường sức mạnh hắn, nghĩ muốn đối kháng Yến Phi Trần căn bản là chuyện không thể nào. Hắn có thể cảm giác được hút vào trong cơ thể mình không khí tại từng chút một giảm bớt, lá phổi của hắn, thân thể hắn, vì thiếu khuyết không khí mà bắt đầu đưa ra cảnh cáo. Giờ này khắc này, hắn có khả năng ngửi được không khí, chỉ có tử vong. Dần dần, tể tướng có thể cảm giác được ý thức của mình dần dần rời xa, cặp mắt của hắn sau đó trắng bệch lại nhìn xem không đến bất luận cái gì cảnh sắc. Tại sắp chết ý thức một khắc cuối cùng, tể tướng bên tai nghe được giọng Yến Phi Trần. Nói xong, Yến Phi Trần đem tể tướng tiện tay vứt bỏ ở một bên. Chuyến này hắn muốn cũng không phải là tới giết người. Đương nhiên, nếu như không phải tể tướng còn đối với đế quốc có một chút tác dụng lời nói, Yến Phi Trần không ngại vừa mới nhiều hơn mấy phần lực đạo. Giết người rất đơn giản, nhưng xử lý sau đó cục diện rối rắm cũng không dễ dàng. Xử lý xong doanh trại phía nam cũng trở về đế quốc sau đó, Yến Phi Trần thì theo dấu trong miệng rõ ràng mắt tiền đế quốc kết cấu. Hắn lúc này đã hiểu tể tướng không thể tùy tiện bị giết chết. Tiểu này một cái nhân hóa làm quyền lợi đỉnh điểm cùng với trung tâm gia hỏa, một sáng không có giao phó xong hậu sự thì chết đi, như vậy hắn một tay tạo dựng ra tới tất cả rất dễ dàng khoảnh khắc tan nữa. Nhiệm vụ chính vòng thứ nhất bình thường có thể nói rõ tiếp xuống nhiệm vụ đại khái cùng cái gì liên quan đến. Hiện tại tình huống này, Yến Phi Trần hiểu rõ chính mình bị trói đến hoàng đế trên chiến xa. Tất nhiên đối phương mọi cử động tại hoàng đế cùng dĩ đờ dưới mí mắt, như vậy hắn còn năng lực sống đến bây giờ, tuyệt đối là vì đối phương tạm thời còn không thể chết. Đối với loại người này chỉ cần tạm thời cảnh cáo một phen là được, muốn làm cho đối phương tòng tâm đấy đạn sinh ra sợ hãi. Cho nên Yến Phi Trần mới sẽ sử dụng loại phương pháp này, đồng dạng, hắn cũng là tại kiểm tra có thể hay không nhường huyết nha cùng mình phối hợp, từ đó đạt tới thu hút chú ý cùng ám sát hiệu quả. Hiện nay nhìn tới, bộ này tổ hợp sơ bộ là thành công, cũng mà còn có rất lớn khai phát không gian. Nhìn vẻ xịu tể tướng đã bày ra ở trung quanh văn kiện, Yến Phi Trần không chút khách khí bắt đầu vơ vét. Thì không quan tâm những chuyện đó, tài liệu có hữu dụng hay không, toàn bộ nhét vào không gian lưu trữ chính là. Về phần tể tướng, trên người hắn đeo bảo thạch bị không gian thai ương nhận định là có thể kết giao dịch nguyên liệu, tự nhiên cũng bị lột sạch sẽ. Nhìn đồng hồ, ảnh tập kỹ năng lạnh cũng đã kết thúc, Yến Phi Trần trong nháy mắt hóa thành một đạo âm ảnh rời khỏi phòng. Những thứ này, ngươi là từ đâu nhi lấy được? Nhìn xem trong tay hàng loạt hồ sơ còn có danh sách, Dĩ Đở cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nguyên bản Yến Phi Trần tìm thấy hắn lúc, hắn còn tưởng rằng đối phương là khôi phục ký ức, kết quả lại lấy ra một đống lớn vượt qua lẽ thường thứ gì đó. Đối mặt thân sắc vẻ mặt cổ quái nhìn chính mình Dĩ Đở, Yến Phi Trần bình tĩnh nói, những vật này lẽ nào vô dụng? Không, hữu dụng, chúng nó có giá trị rất lớn, nhưng ta càng hiếu kỳ bọn chúng xuất xứ. Dĩ Đở đã nhận ra phía trên này chưa biết, đến mức hắn bắt đầu có một chút dự cảm không tốt. Theo tể tướng trong phòng. Quả nhiên, Yến Phi Trần nói ra trong lòng mình đáp án. Người giết hắn? Dĩ Đở rất rõ ràng, tể tướng tuyệt đối không thể chết, chí ít hiện nay không thể chết, nếu không bọn hắn muốn thu thập rất lớn một đống cục diện rồi dám. Trước đó đối phương không có mất trí nhớ lúc, hắn cùng hoàng đế đã cố ý dặn dò qua, cho nên vô thức không để ý đến chuyện này. Hiện tại Yến Phi Trần mang theo này một nhóm lớn danh sách quay về, Dĩ Đở ngược lại muốn lo lắng chuyện này. Hắn còn sống sót. Người nhớ lại. Không có, chỉ là chuẩn bị động thủ lúc, có cái thanh âm nói cho ta biết không thể giết hắn. Dĩ Đở trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, nhưng kết quả cuối cùng là tốt, có những thứ này hồ sơ hòa thanh đơn. Hoàng đế kế hoạch nhất định có thể nhảy vào một bước dài, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là có một loại cảm giác rất quái dị, dường như trước mắt tay lính mất trí nhớ sau đó sửa đổi qua khổng lồ, là từ đầu đến đuôi biến thành người khác. Cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác mất trí nhớ sau đó, sự thông minh của hắn còn biến cao? Nhìn Yến Phi Trần rời đi bóng lưng, Dĩ Đở lặng yên suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn lại đặt chú ý đặt ở trước mặt hồ sơ bên trên. Về phần sau khi rời khỏi Yến Phi Trần, cũng không có trở về bàn tay đế quốc cứ điểm chỉnh đốn, mà là bắt đầu điều động còn sót lại người lây nhiễm bắt đầu hành động. Dưới mắt đã xuất hiện một vị bên ngoài người sống sót, hắn có cần phải đi tận mắt nhìn xem hư thật của đối phương. Cùng một thời gian, đã tỉnh lại tể tướng nhìn gian phòng trống rỗng, trong lòng tràn đầy bất ức. Hoàng đế đây rõ ràng chính là tại phá hoại bọn hắn tiềm ẩn quy tắc trò chơi, thật chẳng lẽ không sợ chính mình vẫn như cũ phản công. Nhưng rất nhanh, tể tướng thì để cho mình bình tĩnh lại, nếu hắn chân làm như thế, chính mình có thể hay không còn sống nhìn thấy mặt trời lặn đều là cái vấn đề. Hồi tưởng đến chính mình trước khi hôn mê kia lời nói, hắn đã ý thức được khả năng này là hoàng đế gõ chính mình thủ đoạn. Chết tiệt, ngươi thật coi ta không có phản kháng thủ đoạn sao? Tể tướng trong mắt lóe ra điên cuồng sát thái. Thật sự là hắn không có vũ lực, nhưng không có nghĩa là tiền tài của hắn mua không được vũ lực, đầy đủ cùng tay lĩnh tương xứng vũ lực. Hắn đã tới qua ta chỗ này, tiếp xuống bị gõ tuyệt đối sẽ là thành giáo, ta còn có thời gian. Sau mấy tiếng, một cái tình báo được đưa đến hoàng đế trước mặt. Tể tướng vận dụng hàng loạt tiền tài, số lượng đủ để xứng đôi đế quốc 2 năm thu nhập, nhưng nguyên nhân cụ thể tạm thời không rõ. Đs, cảm tạ chư vị quan tâm, người không sao, hay là trong công tác vấn đề, tác giả là làm thương mại điện tử tương quan ngành nghề, 1111 nhanh đến, được bắt đầu làm chuẩn bị. Nổi giận mục sư đầu chọc quái thai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 599, xử lý nội gián, 2, 1, 1, chương 599, xử lý nội gián, 2, 1, 1, mục sư đầu chọc nhìn đưa đến trước mặt mình thông tin rất rung động. Hắn hoàn toàn không ngờ tới chính mình tại xử lý rơi một đợt zombie sau đó, đồng hành chẳng những không có thu lại, ngược lại là cổ động dưới tay zombie tiếp tục phát động công kích. Chẳng lẽ lại tên kia đầu óc rút? Thực sự là một chút không biết che giấu mình, thế giới này thế nhưng có bàn tay đế quốc loại bí mật này tổ chức, thế mà còn không biết thu liễm. Mục sư đầu chọc lấy được địa vị, so với Yến Phi Trần mà nói cũng chỉ là kém một bậc mà thôi. Không gian thai ương cho hắn xếp vào thân phận là thánh giáo thánh tử. Sử dụng này một tầng thân phận, hắn sớm đã đem trong thế giới này không ít tin tức trọng yếu đều đã nhìn cái 7-8 phần. Tự nhiên cũng biết có bàn tay đế quốc tổ chức này tồn tại. Không có bất kỳ cái gì thân phận đặc thù zombie lưu đồng hành, đã ngươi muốn chơi, ta thì phụng ngồi tới cùng. Mục sư đầu chọc lộ ra một tia nhe răng cười. An không được nhân vật chính thủ, hắn là dù thế nào muốn báo. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi còn nhớ cùng lão gia hỏa kia nói một chút. Hướng phía bên cạnh nữ tu nói một câu sau đó, mục sư đầu chọc trong nháy mắt rời đi thánh giáo tổng giáo hội. Thánh tử đại nhân. Tên điên nữ tu vừa định tiến lên ngăn lại đối phương, kết quả là chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Bị xếp vào đến mục sư đầu chọc bên người các nàng, thân mình thực sự không phải cái gì nhân viên chiến đấu, muốn ngăn trở một tên người sống sót nhị giai căn bản là chuyện không thể nào. Rời đi mục sư đầu chọc nghe được tiếng hô hoán này, bản năng tăng tốc bước chân. Khi hiểu được này thánh giáo tín ngưỡng sau đó, hắn liền đã hiểu những thứ này bị xếp vào đến bên người nữ tu rốt cục là làm gì. Thánh giáo tín ngưỡng thánh mẫu, trong đó chủ yếu nhất một loại thuộc tính chính là thai nghén cùng sinh sôi, cho nên những thứ này bị giám mục phái tới nữ tu, hắn bản chất mục đích là vì tìm hắn cái này thánh tử mượn giống. A Di Đà Phật, những nữ nhân này chẳng qua bộ xương mỹ nữ địa ngục bị ma, vận đạo tuyệt đối phải kiên định bản tâm, tuyệt đối không thể bị các nàng hấp dẫn. Thế là mục sư đầu chọc chạy nhanh hơn. Nơi khởi nguồn khoảng cách thánh giáo tổng giáo hội có một khoảng cách, vì không để cho hắn đồng hành phát hiện hành tung của mình, mục sư đầu chọc hao tốn thời gian không ngắn mới đuổi tới chỗ cần đến. Ở trong bóng tối quan sát một lúc sau đó, hắn mới đi đến trước sân khấu. Nguyên bản trước đó càng thêm nghiêm trọng. Đây không phải đầu độc, vị kia đồng hành đã tới. Mục sư đầu chọc một chút thì phân tích ra tình huống trước mắt, về đến trụ sở chính sau đó hắn đã đem tình huống báo cho biết cho giám mục. Có thánh tử tầng này thân phận tại, rất nhiều đạo lý đều có thể trực tiếp giải thích được, cho nên lệnh cấm phát xuống tốc độ rất nhanh. Trước mặt những người này, tuyệt đối với không phải là bởi vì ăn nhầm chứa virus zombie đồ ăn hoặc thủy, dẫn đến bị lây nhiễm. Tham dò, muốn tham dò ngươi liền đến. Mục sư đầu chọc giữ tợn cười một tiếng, theo không gian lưu trữ trong cầm ra bản thân cây thánh giá khổng lồ, tiện thể cho mình chụp vào mấy cái tăng thêm pháp thuật liền bọt vào lây nhiễm giữa đám người. Cả cái cánh tay cơ thể vì phát lực mà trong nháy mắt hở ra, kia to lớn cây thánh giá tại trong tay đối phương giống như cành liễu. Tùy tiện bung lên, có thể đem những kia người lây nhiễm đầu lâu đập nát, nao trưng sen lẫn huyết dịch cùng mảnh vỡ văng từ phía, cảnh tượng dị thường máu tanh. Bình thường mà nói, đối phó loại zombie địch nhân, tốt nhất đừng cùng đối phương tiến hành cận chiến, lỡ như bị máu me tung tóe đến con mắt, xoang mũi, miệng, rất dễ dàng hội phát động lây nhiễm phản định. Chẳng qua mục sư đầu chọc tất nhiên dám cận chiến, đã nói lên hắn có phòng bị thủ đoạn. Lúc trong bóng tối quan sát Tiễn Phi Trần liền phát hiện, mỗi khi có người lây nhiễm bộ phận thân thể muốn vẩy ra đến trên người hắn lúc, liền sẽ bị đột nhiên sáng lên phòng ngự pháp thuật ngăn cản. Thuộc tính sức mạnh 49 điểm, thuộc tính thể lực 45 điểm, còn lại thuộc tính không biết, có phóng thích phòng ngự pháp thuật năng lực, trí lực đồng dạng sẽ không thấp. Kết hợp nhìn huyết nha trinh thám tra được bộ phận số liệu, Tiễn Phi Trần bắt đầu tiến hành phân tích. Đại khái xác định thực lực của đối phương sau đó, một cái trường mâu kết tinh xuất hiện trong tay. Thông qua bàn tay đế quốc mạng lưới tình báo, Tiễn Phi Trần đã hiểu rõ mắt trước thủ đô đế quốc trừ ra hắn cùng với trước mắt mục sư đầu chọc bên ngoài còn có 6 tên người sống sót. Lần này mục đích là thăm dò, mà không phải cùng đối phương đánh nhau chết sống, tại không có nắm chắc trong nháy mắt cầm xuống đối phương tình huống dưới, kéo càng lâu, chính là tại cho cái khác người sống sót cơ hội. Một mực nóc nhà bưng quan sát huyết nha bắt đầu di động, thay Tiễn Phi Trần tìm kiếm thích hợp chỗ nấp bị. Trước mắt mục sư đầu chọc lại là bạo lực vung lên cây thánh giá, động tác lớn đến mức hắn ở sau lưng lộ ra một chỗ chí mạng sơ hở. Bắt lấy tích tắc này, Tiễn Phi Trần dựa vào ảnh tập đi vào phù hợp vị trí. Sau đó trong tay trường mâu lập tức rời khỏi tay, cảm thụ lấy sau lưng truyền đến cảm giác nguy cơ, tên này mục sư đầu chọc không khỏi chửi ầm lên. Đại gia ngươi, chết tiệt lao âm ức. Nguy hiểm đã tới gần, nhưng mục sư đầu chọc lại không có biện pháp thay đổi thân hình. Ngay tại trường mâu cách hắn không đến tháng 2 năm 10 cm trong nháy mắt, một đạo như là cánh hoa bình thường hồng nhạt bình chướng ra hiện sau lưng hắn. Sau đó kia bình chướng cùng trường mâu kết tinh cùng nhau pha toái. Rất hiển nhiên, Tiễn Phi Trần cái này mâu trực tiếp đánh nát đối phương một kiện bảo mệnh đạo cụ. Thiên thang amen Phật, bần đạo hôm nay thì muốn giết ngươi. Đầu chọc đạo sĩ giữ tận địa quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Tiễn Phi Trần. Hắn là thực sự nổi giận, bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, dẫn đến một kiện vô cùng trọng yếu bảo mệnh đạo cụ bị tiêu hao. Mục sư đầu chọc đã nhận định, chính mình hôm nay cùng Yến Phi Trần, chỉ có một năng lực còn sống rời đi tòa này nhà thờ. Cùng mục sư đầu chọc lần đầu giao thủ không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, mục sư đầu chọc trực tiếp phóng tới Yến Phi Trần, trong tay cây thánh giá khổng lồ tại quán tính lôi kéo dưới cường thế bung ra. Đối với dạng này đại khai đại hợp tiến công, đối với ở hiện tại Yến Phi Trần mà nói hắn có mấy loại né tránh cách. Nhưng những thứ này đều bị Yến Phi Trần vứt bỏ, hắn lựa chọn cứng đối cứng. Song quyền bị kết tinh bao trùm, Yến Phi Trần ổn định hạ bản, cùng kia sắp đến gần cây thánh giá đến rồi chàng đấu sức. Bành! Trầm muộn tiếng vang quanh quần tại trống trải trong giáo đường, xung kích đem chúng quanh bụi đất toàn bộ bách hai. Cánh tay run lên. Bất kể là Yến Phi Trần hay là mục sư đầu trọc, cũng có thể cảm nhận được điểm ấy. Nhưng mục sư đầu trọc đã lâu rồi không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, tại sức mạnh đối bính bên trong, chính mình có rơi xuống hạ phong cảm giác. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại có thể khẳng định, trước mặt cái này đi dọn bị lưu đồng hành, tuyệt đối cũng là sức mạnh 49 điểm hảo thủ. Nhưng làm một cái mục sư, hắn tự nhiên có năng lực cho mình gia tăng sức mạnh thủ đoạn. Này nhìn như thế lực ngang nhau cục diện này, chỉ cần một tăng thêm pháp thuật có thể đánh bỡ. Chẳng qua Yến Phi Trần sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, tại xác định hai bên sức mạnh xê xích không nhiều tình huống phía sau, nương tựa theo tích lũy được kinh nghiệm, hắn quả quyết lựa chọn tiếp thân cận chiến. To lớn cây thánh giá loại vũ khí này, cùng trường thương cái này cán dài vũ khí là tương tự, chỉ nếu đối phương gìn giữ gần vừa đủ khoảng cách, đối với mình mà nói ưu thế càng lớn. Mục sư đầu chọc không còn nghi ngờ gì nữa, ý thức được Yến Phi Trần dự định, lúc này quyết định bước ra tiếp tục gìn giữ khoảng cách an toàn. Có thể tốc độ của hắn cùng Yến Phi Trần căn bản không tại cùng một cấp bậc bên trên. Gia hỏa này thuộc tính nhanh nhẹn, tuyệt đối phải cao hơn ta. Ý thức được điểm này, mục sư đầu chọc thân thể bắt đầu bắn ra hào quang nhỏ yếu, vì phòng ngừa có người có thể cùng mình tiếp thân cận chiến, hắn tự nhiên là có phản chế thủ đoạn. Khoảng cách này, hắn có thể bảo đảm Yến Phi Trần tại nhích lại gần mình trước đó, liền bị hắn kỹ năng bất lui. Sau đó rồi sẽ rơi vào đến hắn tiết tấu chiến đấu bên trong, phương pháp như vậy tại dị vang thế nhưng lần nào cũng đúng. Chẳng qua Yến Phi Trần động tác kế tiếp làm rối loạn hắn tiết tấu. Hắn cũng không tiếp tục tới gần, mà là đột nhiên đối với không khí vung ra một quyền. Kia cuốn quanh ở trên nắm tay kết tinh, nương theo lấy đột nhiên bạo khởi quyền kình cùng nhau, hướng phía mục sư đầu chọc đánh tới. Cho dù thời khắc cuối cùng mục sư đầu chọc kỹ năng cũng thành công phóng thích, nhưng chung quy là Yến Phi Trần sen lẫn kết tinh bối thủy hành quyền càng thêm tấn mãnh. Chương 599, xử lý nội gián, 212, chương 599, xử lý nội gián, 212, mấy cái kết tinh mảnh vỡ thậm chí đột phá hắn dùng đến phòng ngự zombie máu phòng ngự kỹ năng. Không tốt. Mục sư đầu chọc sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng xuất ra một bình dược tề chuẩn bị rót vào trong miệng. Nhưng Yến Phi Trần nhưng không có cho hắn uống thuốc cơ hội, hắn vẫn còn tiếp tục tới gần. Đối phương đã bị kết tinh ngưng huyết đâm trúng, tiếp xuống xác suất lớn sẽ gặp phải phán định, nếu phán định thất bại. Tuy nói ban đầu chỉ là ôm thử mục đích, nhưng có thể giải quyết một thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh cũng không phải chuyện gì xấu. Mắt thấy Yến Phi Trần sắp lần nữa tới gần, mà chính mình tạm thời không có phản chế thủ đoạn, duy nhất có thể dùng kỹ năng còn đang làm lạnh giai đoạn. Ngươi cho rằng ngươi năng lực ổn an đạo ra? Mục sư đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập tức hở ra mấy phần, nguyên vốn là có 1m8 vóc dáng, giờ phút này càng là hơn bạo tăng đến 2m cất bước. Không cần nhìn đều biết, đối phương là dùng cái gì áp đáy hòm kỹ năng. Thân hình bành trướng mục sư đầu trọc, huy động kia cây thánh giá khổng lồ tốc độ nhanh hơn. Khoảng cách này, xác định chính mình không cách nào tiếp cận đối phương, với lại tạm thời không cách nào né tránh rơi công kích. Kia to lớn cây thánh giá nhìn như công kềnh, nhưng quả thực mang đến ngang ngược đả kích phạm vi. Ngay tại công kích kia sắp trúng đích lúc, Yến Phi Trần lại đột nhiên cảm giác thế giới tại từng chút một trở nên chậm, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được chung quanh các loại chi tiết. Trực giác chiến đấu, Level 10, hiệu quả, thế mà tại loại trường hợp này bị phát động. Nguyên bản định sử dụng thực giả chi khải kỹ năng đến lần tránh một kích này Yến Phi Trần, nương tựa theo bị đề cao giác quan cùng tư duy tốc độ, vì một loại vượt qua mục sư đầu chọc đã hiểu góc độ, lóe lên này tức sắp đến cây thành giá. Giờ khắc này Yến Phi Trần coi như là đã hiểu, làm sơ ạt sủa đến tột cùng là thế nào hiện lên công kích mình. Chẳng qua loại trạng thái này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đang nháy qua cây thánh giá trong nháy mắt cũng đã biến mất, nhưng thân hình khổng lồ mang tới sức mạnh ưu thế vẫn tồn tại như cũ, trước đây vung quá mức cây thánh giá, tại cứng rắn sức mạnh điều khiển hạ bị ép đình chỉ, ngược lại từ bên trên hướng phía Yến Phi Trần vùng mạnh dưới. Cũng may một kích này cũng không phải bên cạnh vùng, phạm vi công kích cũng không tính đại, chỉ cần thường quy bên cạnh tránh liền có thể tránh thoát. Nhưng lệnh Yến Phi Trần có chút ngoài ý muốn là, ở chỗ nào cây thánh giá nện xuống mặt đất trong nháy mắt, một đoàn quang mang thuận thế bạo liệt ra, giống như một quả sáng ngời lưu đạn choáng. Khả năng nhìn bị nhất thời điệu tức đoạn, Yến Phi Trần tại chỗ bỏ cuộc tiến công ngược lại lựa chọn lui lại. Đối phương tất nhiên có thể sử dụng ra một chiêu này, thì mang ý nghĩa nhận ảnh hưởng xa so với hắn tiểu. Quả nhiên, đang lùi lại trong nháy mắt, Yến Phi Trần có thể cảm nhận được một luồng kình phong sát khuôn mặt của mình lướt qua. Mục sư đầu chọc đắc thế không tha người, tuy nói hắn hiện tại thì thấy không rõ đồ vật, nhưng ỷ vào công kích mình phạm vi ưu thế thật lớn, chỉ cần nghe được động tĩnh liền có thể trực tiếp khởi xướng vung đánh. Trong lúc đó Yến Phi Trần vẫn đúng là vì đối phương phạm vi công kích quá lớn, dẫn đến chính mình bị đánh một cái. May đang nháy qua vòng thứ nhất công kích sau đó, Yến Phi Trần liền đã mở ra thực giả chi khải kỹ năng. Có kết xù phòng ngự bình chướng tồn tại, một lần công kích cũng không tính là gì. Đợi cho tầm mắt lần nữa khôi phục, trước mặt mục sư đầu chọc hình thể đang dần dần giảm nhỏ. Này rất hiển nhiên là cùng loại dung hồn quy khu kỹ năng, cũng không thể lâu dài tồn tại. Nhìn Yến Phi Trần không có rõ ràng thương thế cơ thể, mục sư đầu chọc đã hiểu rõ một vòng này là chính mình thua. Cái này tên là thiên thần hạ phàm kỹ năng lập tức liền phải kết thúc, tiếp tục cuốn đấu nữa không cách nào kịp thời sử dụng dược tề lời nói, hắn rất có thể sẽ chết bởi virus zombie lây nhiễm. Hung tợn nhìn Yến Phi Trần một lần cuối cùng, mục sư đầu chọc bay mau rời đi phiến khu vực này. Hắn hiểu được lần này là chính mình thua. Trước khi đi thời khắc, mục sư đầu chọc một mực đem gương mặt này ghi tạc trong đầu, hắn phải nghĩ biện pháp báo thù. Mà Yến Phi Trần đây là đưa mắt nhìn đối phương rời đi, đối phương còn có thủ đoạn không có sử dụng, dưới mắt huyết nha đã chuyển về một hạng người sống sót số liệu, tiếp tục đuổi giết sẽ chỉ làm người ngư ông đắc lợi. Cần phải trở về. Còn có cao thủ. Gia hỏa kia đến cùng là cái gì lai lịch? Mạnh như vậy người sống sót không thể nào một chút điểm tình báo đều không có mới đúng. Theo nhà thờ thoát đi mục sư đầu trọc, bắt đầu ở nền tảng liên lạc tuyên bố có quan hệ với Yến Phi Trần thông tin. Mua sắm tình báo, các ngươi có hay không thấy qua một cận chiến sở trường người sống sót? Còn có loại zombie huyết thống. Vô cùng đáng tiếc, chỉ có hoàn thành tuyến chính vòng thứ nhất sau đó, không gian thai ương mới biết là người sống sót giải tỏa nền tảng liên lạc. Dựa theo hiện nay tiến độ, chỉ có một phần nhỏ người chơi giải tỏa, với lại này một phần nhỏ trong, thì không nhất định có thể trả lời mục sư đầu trọc vấn đề. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào trả lời. Thì những chi tiết này, không phải ta nói minh đệ, chỉ có ngần ấy nội dung, ta rất khó làm được a. Còn có hay không kỹ lương hơn? Ngay tại mục sư đầu trọc chuẩn bị quan bế nền tảng liên lạc lúc, hư hư thực thực có kẻ bán tình báo đứng ra, cho hắn một trả lời chắc chắn. Hắn ngay tại chúng ta một vòng này trong trò chơi, thực lực rất mạnh, tuyệt đối có hai hạng thuộc tính vượt qua 40 điểm. Ngày. Tin tức tốt, ta đích xác hiểu rõ cùng ngươi miêu tả tương tự người sống sót, tin tức xấu, phù hợp miêu tả người có hai cái, ngươi muốn cái nào? Nhìn thấy cái tin tức này trong nháy mắt, mục sư đầu chọc ngây ngẩn cả người. Hai cái điều kiện phù hợp huyết thống loại zombie người sống sót. Chầm trước sau một lát, hắn lựa chọn đem hai người thông tin cũng lấy xuống. Hai cái ta muốn lấy hết, bao nhiêu điểm tích lũy? Cái này dễ nói, một vạn, 15.000. Ngươi tại sao không đi đoạn? Chỉ một nhà ấy, với lại ta có thể bảo chứng một cái khác kỹ càng đến cụ thể năng lực, tuyệt đối siêu giá trị. Mục sư đầu chọc trầm mặc một lát, hay là cắn răng tiếp cận điểm tích lũy ra đây. Trước ký khế ước. Được. Giao dịch hoàn thành thuận lợi. Mục sư đầu chọc thì đã được như nguyện địa đạt được hai phần có quan hệ với cầu sinh giả số liệu. Vong Trần, nguyên lai chính là hắn. Mục sư đầu chọc trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Tên này tại bên trong người sống sót nhị giai cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, rốt cuộc vị này chính là đắc tội người sống sót tứ giai tồn tại, chỉ cần giết hắn cũng mang về dương đáo giết chóc, có thể trực tiếp đạt được công hội tứ giai thủ lao. Huyết thống của hắn không chỉ là loại zombie đơn giản như vậy, còn có cái khác sinh vật tà ác đặc thù. Như vậy cũng tốt làm. Mục sư đầu chọc lập tức vui mừng nhướng mày, làm một cái mục sư, biết chút đối kháng sinh vật tà ác tịnh hóa loại kỹ năng, cũng là vô cùng hợp lý. Lần sau giao thủ, nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Có dạng này một phần tình báo, mục sư đầu chọc tự tin Yến Phi Trần đã không còn là uy hiếp. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian bố trí chiến đấu sân bãi, hắn có 100% tự tin cầm xuống Yến Phi Trần. Là cái này người sống sót ở giữa giao chiến, có càng nhiều tin tức phía kia, thường thường có thể thu được ưu thế lớn hơn. Chỉ chẳng qua hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, chính mình chỗ cầm tới tình báo, thực chất đều là Yến Phi Trần cố ý thả ra. Tìm đọc hết có quan hệ với Yến Phi Trần thông tin sau đó, hắn bắt đầu đưa mắt nhìn sang một phần khác trên tình báo. Thần Thương, dùng tên thật là danh hiệu, sẽ không sợ trong hiện thực bị người kiểm tra đồng hồ nước. Đối với kiểu này thực danh lên mạng tồn tại, mục sư đầu chọc cảm thấy không thể lý giải. Mãi đến khi hắn xem hết trên tình báo biểu hiện ra nội dung về sau, hắn cuối cùng xác định thân phận của đối phương. Nguyên đến nhà này băng chính là cái đó trong truyền thuyết cuồng cơ máy ma. Cái đó đã liên tiếp mấy vòng trò chơi thai ương đã trở thành tên đỏ nhân vật hung ác. Nguyên bản bước vào này vòng trò chơi thai ương lúc, mục sư đầu chọc còn cho là mình bằng vào hai đột phá thuộc tính rào cản đã coi như là ngạo thị quân hùng. Kết quả phát hiện thế mà còn có cao thủ. Chương 599, xử lý nội gián, 221, chương 599, xử lý nội gián, 221, chẳng qua hiểu rõ Yến Phi Trần cùng Tần Thương tồn tại ngược lại cũng không phải chuyện xấu, hắn có thể sử dụng chính mình mắt trước địa vị đi vì chính mình tạo dựng càng nhiều ưu thế. Tất nhiên cái đó Vong Trần năng lực tại thủ đô chế tạo zombie, đã nói lên tiềm phục tại nơi này, vì thánh giáo hiện nay tín đồ quy mô, muốn tìm đến hắn hẳn không phải là việc khó. Kế hoạch đã tại mục sư đầu chọc trong đầu bắt đầu tạo dựng, mãi đến khi hắn trở về thánh giáo trụ sở chính. Thánh tử đại nhân, trở về trong nháy mắt, mục sư đầu chọc liền bị nữ tu tìm tới. Đối với kiểu này thèm chính mình nhục thể nữ tu, hắn là trong lòng chứng mắt, huống chi hiện tại hắn còn có càng quan trọng sự tình. Ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, lão già ở đâu, ta muốn gặp hắn. Chủ giáo đại nhân hiện nay đang giảng đạo, ngài có thể cần chờ một chút. Thánh tử đại nhân, hiểu rõ giám mục vị trí, mục sư đầu chọc không nói hai lời trực tiếp vào tới. Đến giảng đạo hiện trường về sau, giám mục trước tiên liền phát hiện hắn, mặt mũi dán mua bên trên lập tức vui mừng. Hắn vẫn muốn thánh tử hiện thân tại dân chúng trước mặt tiến hành giảng đạo, đến lúc này liền có thể triệt để ngồi vững thánh mẫu thần tích tồn tại. Chỉ tiếc này thánh tử quả thực có chút phản định. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, giám mục còn tưởng rằng nhà mình thánh tử nghĩ thông suốt. Lao đầu, ta cần ngươi giúp ta tìm một người. Không để ý giám mục ý nghĩ, mục sư đầu chọc đi vào trước mặt đối phương, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Nghe xong nhà mình thánh tử miêu tả, giám mục ngay lập tức nghĩ tới một người. Thánh tử đại nhân, ngươi xem một chút, người ngươi muốn tìm, có phải là hắn hay không? Giám mục từ trong túi áo chậm rãi lấy ra một tấm chân dung. Tấm này chân dung tuy nói có chút nếp nhăn, nhưng vẫn là năng lực nhận ra trong đó vẽ người hình dạng. Mục sư đầu chọc liếc mắt liền nhìn ra là cái này Yến Phi Trần. Đúng, chính là người này. Ngươi có thể hay không phát động các tín đồ đi đem hắn tìm ra? Ta đích xác hiểu rõ thân phận của hắn, nhưng nghĩ muốn ta nói cho ngươi biết, ngươi được nói cho ta biết trước, tại sao muốn tìm thấy hắn? Đối với nhà mình thánh tử muốn tìm thủ lĩnh bàn tay đế quốc chuyện này, giám mục có thể nói là giật mình. Nếu đặt ở mấy giờ trước, hắn tuyệt đối là vui vẻ đồng ý, có thể bây giờ thì khác, hắn đã nhận được kia cái tin, tay lĩnh căn bản là hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn dẫn người tiêu diệt tất cả doanh trại phía nam. Loại tình huống này còn nhường nhà mình thánh tử đi tìm đối phương, không phải dê vào miệng cọp là cái gì? Kế tiếp mục sư đầu chọc trả lời, thì nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta nhận được khải thị, ta giáng lâm đến phàm trần nhiệm vụ một trong, chính là giết người này. Mục sư đầu chọc trịnh trọng hồi đáp. Nhiều cái thế giới địa sở soạn lần mò, hắn biết rõ làm như thế nào cùng những thứ này tôn giáo phân tử liên hệ. Vừa nghe đến là thánh mô ban cho nhiệm vụ, giám mục ngay lập tức nổi lòng tôn kính. Nếu thật là như thế, ta sẽ đem thân phận của hắn kỹ càng báo cho biết tại thánh tử đại nhân ngài. Theo giám mục đem Yến Phi Trần thân phận cùng với đối phương thì ra là hành động về sau, mục sư đầu chọc sắc mặt dần dần trở nên mặt mẹo. Như vậy vừa so sánh, có vẻ như hắn duy nhất ưu thế thì không còn sót lại chút gì. Hiện tại là hắn cái kia lo lắng cho mình vị trí có thể hay không bại lộ mà bị người kiểm tra đồng hồ nước. Mà lại ngay lúc này, hắn nhận được đến từ không gian thai ương tin tức tốt. Ngài đã trở thành hắn cầu sinh giả nhiệm vụ phụ mục tiêu đàm luận hợp tác tiền để cơ hồ là theo bản năng, Yến Phi Trần làm ra bản năng phản ứng. Huyết dịch tạo thành kết tinh đã đem hai tay của hắn bao trùm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tiến võng. Chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Cho dù đối phương đã tẩy trắng lên mờ. Ngừng. Thiên bóng đội vàng xua tay nói, ta liền biết nhìn thấy ngươi có thể như vậy. Phóng ngươi đề phòng, ta đối với ngươi không có để ý, ta thậm chí có thể tính làm là ngươi trong trận doanh. Rất hiển nhiên, lúc trước bị Yến Phi Trần giáo huấn một trận sau đó, trong lòng của hắn đã lưu lại bóng ma. Ngươi vì sao năng lực đi vào thế giới này? Yến Phi Trần cũng không vì đối phương liền buông lòng đề phòng. Thế giới này là chắc chắn nhị giai. Từ phía trên lưới tẩy trắng lên bờ đến bây giờ cho ăn bệ bụng cũng có một tuần thời gian, Yến Phi Trần không tin đối phương năng lực cứ như vậy lại tới đây. Đừng nói nữa. Thiên bóng trên mặt trong nháy mắt mang lên trên đau khổ mặt nạ. Có lẽ ở trong mắt ngươi, thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng tại ta chỗ này, ta đã liên tiếp 60 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt qua, một thằng đang không ngừng tiến hành trò chơi thai hương. Bốn vòng. Ta dòng dã tiến hành bốn vòng trò chơi thai hương. Khó khăn nhất kia một hồi, ta tiến vào thậm chí là tứ giai thế giới. Thiên bóng nói đến đây, trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ. Rất hiển nhiên trong cái thế giới kia lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Ngươi năng lực theo tứ giai thế giới bên trong sống sót. Yến Phi Trần vẫn như cũ tỏ vẻ hoài nghi. Hắn nhìn trời mạng lưới thực lực cũng coi là biết một hai, chính hắn bước vào tứ giai thế giới cũng không sống nổi, chớ nói chi là thực lực yếu hơn Thiên Bóng. Ta đương nhiên không thể nào tại thần tiên đánh nhau phó bản trong hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Bóng nổ nước bọt nói. Ở chỗ nào lần trò chơi thai đương trong, ta đảm nhiệm là cùng loại cửa hàng phe phái nở tờ cờ nhân vật, chẳng qua cho dù là như vậy ta thì có đến vài lần mạng sống như treo trên sợi tóc. Thiên Bóng miêu tả được rất đơn giản, nhưng bên trong đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm, chỉ có hắn tự mình biết, kia một vòng trò chơi thế nhưng mặt chữ ý nghĩa thần tiên đánh nhau. Có thể còn sống sót Thiên Bóng không thể không biết là thực lực mình vấn đề, mà là năng lực quy kết đến vận khí kiểu này huyền học phương diện. Ta tình huống hiện tại rất đặc thù, không phải tầm thường người sống sót, cũng không phải ngươi dạng này liệp sát giả, mà là xen vào người sống sót cùng quê hương thế giới dân bản địa ở giữa tồn tại. Thiên nói, đem cửa hàng phe phái biểu hiện ra tại Yến Phi Trần trước mặt. Tình huống ngươi cũng thấy đấy, có không gian thai ương ràng buộc, ta là một chút phản kháng thủ đoạn đều không có. Dưới mắt cục diện này, ngược lại là nhường Thiên Vong có chút hoài niệm tất cả làm người đào thoát thời gian. Tuy nói lại cũng không chiếm được bất luận cái gì tăng lên không gian, nhưng ít ra đây hiện đang thoải mái quá nhiều rồi, chỉ cần không làm loạn. Chẳng qua tuy nói vậy, nhưng Thiên Vong nhất định phải thừa nhận, thực lực của hắn đích thật là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại hắn cũng coi là đứng ở đột phá rào cản cấp độ bên trên. Này tất cả đều là kia 50 ngày địa ngục kinh lịch đổi lấy. Nhìn lên trời lưới biểu hiện ra cửa hàng phe phái, Tiễn Phi Trần cảm thấy 10 phần hoài nghi. Chỉ có ngần ấy đồ vật, trong này là một chút đồ tốt đều không có, toàn bộ là một ít rác thải đồ trắng. Cho dù là kết tinh năng lượng, cũng chỉ có tầm 10 khỏa tiểu nhân, ngay cả một khỏa bên trong đều không có. Khẳng định là không ngừng, nhưng ta cũng không tính là chính hiệu cửa hàng phe phái, chỉ là thông qua không gian thai ương sức mạnh đánh cắp một chút quyền hạn mà thôi. Tương ứng điện, chỉ cần ta có thể hoàn thành một vài điều kiện, có thể gia tăng cửa hàng phe phái dung lượng. Thiên Bóng giải thích nói. Hiện tại hắn tuyến chính mục tiêu thì cùng bình thường người sống sót khác nhau, hắn muốn nghĩ hết biện pháp gia tăng trận doanh mình cửa hàng phong phú độ. Hợp tác thế nào? Ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ta cho ngươi đánh 95. Cũng không phải Thiên Vong không nghĩ cho Yến Phi Trần hứa hẹn nhiều thứ hơn, mà là trước mắt hắn có thể làm đến lớn nhất quyền hạn, chính là cho người đánh 95. Còn muốn cao, không gian thai ương thì không cho phép. Chỉ có 95. Ngài sẽ không cho ta quá nhiều quyền lợi, ta có thể làm sao? Ta có thể cùng ngươi bảo đảm, ta kỳ thực rất muốn lấy ra chút đồ vật tặng cho ngươi. Thiên Vong mở ra hai tay tỏ vẻ không có cách. Thành thật mà nói, nếu có thể đem Yến Phi Trần lôi kéo tới, Thiên Vong có thể khẳng định chính mình một vòng này trò chơi thai ương là tuyệt đối ổn. Chỉ tiếc này quyền lựa chọn cũng không tại hắn, mà ở đối diện Yến Phi Trần trên người. Cửa hàng phe phái sao giải tỏa. Chương 599, xử lý nội gián, 222, chương 599, xử lý nội gián, 222, chờ ngươi tuyến chính hoàn thành vòng thứ nhất về sau là được, nền tảng liên lạc cũng thế, chẳng qua cái đồ chơi này ta không cách nào dùng, ta chỉ có thể làm nhìn. Rất hiển nhiên, không gian thai ương cho Thiên Vong gia tăng hạn chế không phải một điểm nửa điểm. Ngoài ra, ngươi hợp tác với ta còn có một cái chỗ tốt, ta có thể giúp ngươi che giấu thân phận. Thiên Vong đem mấu chốt nhất một chút ném ra ngoài. Hoàng đế cùng dĩ đỡ khi biết trước một bác sĩ hư hư thực thực phản loạn cũng bị xử lý xong sau đó, vẫn như cũ tiếp tục cho Yến Phi Trần tìm bác sĩ, kết quả của nó đã không cần nói cũng biết. So với mất trí nhớ hiệu quả về sau suất cao hơn, làm việc càng thêm lôi lệ phong hành tay lĩnh, bọn hắn càng muốn tiếp nhận thì ra là cái đó. Chí ít thì ra là cái đó bọn hắn cảm thấy quen thuộc, mà không phải như bây giờ lạ lắm. Với lại theo Yến Phi Trần trước đó làm ra hành vi đến xem, mất trí nhớ sau hắn mơ hồ có biến thành bom tiềm chất. Nếu ngươi không giúp ta che giấu, vậy ta liền giết ngươi. Yến Phi Trần bộc lộ bộ mặt hung ác. Hợp tác, đó là xây dựng ở hai bên có bình đẳng thực lực trên cơ sở. Nếu không thể làm đến, vậy sẽ chỉ trở thành một phương đối với một phương khác chèn ép. Thật đúng là thuộc về ngươi phong cách, nhưng ngươi nếu đem ta giết, cho dù là tìm lý do hợp lý, ngươi cũng sẽ bị hoàng đế cùng dẫn ta tới người kia hoài nghi. Thiên Vong đã gặp quá nhiều nguy hiểm, đối với Yến Phi Trần uy hiếp tử vong đã không có sợ hãi như vậy. Thú hổ, ta cũng không phải không hề phản kháng thủ đoạn. Thiên nói, theo không gian lưu trữ trong xuất ra một vật. Tại lấy ra trong nháy mắt, Yến Phi Trần toàn thân giác quan giống như nổ tung đồng dạng. Cũng may món đồ kia chỉ là bị lấy ra một cái chớp mắt, liền bị Thiên Vong dúi trở về. Loại đó giác quan nổ tung cảm giác thì trong nháy mắt biến mất. Đó là vật gì? Yến Phi Trần vẻ mặt thận trọng. Một theo tứ giai thế giới bên trong mang ra thuốc nổ tự chế, không sai, chỉ là phi thường bình thường thuốc nổ tự chế, nhưng ta hoài nghi tại cái này nhị giai thế giới, uy lực của nó có thể năng lực so sánh bom hạt nhân. Bất luận Thiên Vong cửa hàng phe phái, chỉ là cái này quả thổ chế bom, thì đầy đủ nhường Yến Phi Trần đối xử cẩn thận. Hiện tại chúng ta có hợp tác vui vẻ. Quả nhiên, người cái tên này nếu không nhìn thấy ngang nhau điều kiện, thì sẽ không tùy tiện đồng nhân hợp tác. Nhìn thái độ xuất hiện chuyển biến Yến Phi Trần, Thiên Vong nhịn không được cảm khái nói. Tại hắn trong thế giới của hắn, hắn gặp quá nhiều những chuyện tương tự. Nắm đấm lớn mới lời nói có trọng lượng, quả nhiên là chân lý vĩnh hằng không đổi. Không đợi hai người tiếp tục hướng xuống thương thảo hợp tác chi tiết, không ít bàn tay đế quốc thành viên đang chạy về đằng này. Vừa mới bọn hắn cũng cảm nhận được kia tiếp cận chết đi. Thủ lĩnh, người đây là? Giai Ung sắc mặt khẩn trương nhìn Yến Phi Trần, không ít bàn tay đế quốc thành viên đã phát hiện bao trùm tại trên tay hắn kết tinh. Không hề nghi ngờ, đây là thủ lĩnh trước đó chưa bao giờ hiện ra qua sức mạnh. Mặc dù trước khi nói tại xử lý doanh trại phía nam lúc thì hiện ra qua, nhưng lúc đó không ai dám cẩn thận hỏi. Không cần để ý, chỉ là bác sĩ để cho ta phóng thích lực lượng lớn nhất, xem xét có thể hay không kích thích đầu óc của ta, từ đó khôi phục ký ức. Yến Phi Trần phất tay tản đi ở trong tay kết tinh. Tất nhiên cùng trời lưới đã đạt thành bước đầu thỏa thuận, đối phương tự nhiên hiểu rõ nên như thế nào phối hợp chính mình che lại vừa mới bạo động. Tại Yến Phi Trần giải thích qua sau đó, một đám bàn tay đế quốc đem ánh mắt khóa ổn định ở Thiên Vong trên người. Thật xin lỗi, cho các ngươi mang đến phiền toái không nhỏ. Thiên Vong thành khẩn cúi người. 50 ngày trò chơi hai thương, đã đem trên người hắn đại đa số góc cạnh san bằng. Vừa mới thủ lĩnh của các ngươi đích thật là tại phối hợp trị liệu của ta. Giờ phút này Thiên Vong thân phận là gì đỡ mang tới bác sĩ, hơn nữa là bị hoàng đế chứng nhận qua bác sĩ, cho nên một đám bàn tay đế quốc cũng liền không coi ôm có càng nhiều đề phòng, chí ít hiện nay tạm thời là như vậy. Tàn đi đi, gìn giữ đối với chung quanh cảnh giới, phòng ngừa có người nào nhìn trộm nơi này. Yến Phi Trần ra lệnh. Nguyên bản còn tập hợp một chỗ bàn tay đế quốc lần lượt rời khỏi, mà Yến Phi Trần cùng Thiên Vong thì quyết định chuyển sang nơi khác tiếp tục thảo luận chuyện hợp tác. Đi vào phòng sau đó, Yến Phi Trần đem một tấm khế ước vỗ lên bàn. Lại là khế ước. Thiên Vong cảm thán một câu lưu loát mà tiến lên ký tên của mình. Sau đó, tấm kia khế ước hóa thành bột phấn dung nhập hai người thân thể. Nhìn thấy một màn này, Yến Phi Trần ngược lại hơi kinh ngạc, Thiên Vong thế mà trực tiếp không nhìn khế ước thượng có cái gì nội dung. Nhìn ra được ngươi có chút kinh ngạc, nhìn lên tới cuối cùng ta tính tại ở một phương diện khác chiếm cứ ưu thế. Thiên Vong giọng nói nhẹ nhàng, ký khế ước loại chuyện này, đối với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày. Bị không gian thai ương lại lần nữa chiêu ăn lúc, hắn thì ký xuống trên trăm khế ước. Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, tại nhiều Yến Phi Trần cái này trương thì không có gì lớn. Tất nhiên khế ước đã ký, như vậy Yến Phi Trần tự nhiên cũng có thể đối với trước mặt Thiên Vong càng thêm yên tâm, nhưng không tới năng lực tín nhiệm đối phương tình trạng. Để tỏ lòng thành ý, trước tiên nói một chút ngươi tuyến chính vòng thứ nhất đi. Thiên Vong mở miệng nói, ngươi bây giờ tuyệt đối chưa hoàn thành. Đối với Thiên Vong đề nghị, Yến Phi Trần không có từ chối. Vấn đề đến, ngươi tuyến chính yêu cầu là cái gì? Cùng thánh giáo liên quan đến. Yến Phi Trần cấp ra một lập lờ nước đôi đáp án. Thánh giáo? Thiên Vong dường như nghĩ tới điều gì, bắt đầu ở nền tảng liên lạc tìm đọc công cộng nói chuyện phiếm ghi chép. Vậy ta phải nói cho ngươi cái thông tin, có một cái người sống sót gia nhập thánh giáo phe phái. Ta đã cùng hắn giao thủ qua, mà hắn cũng là ta mục tiêu tiếp theo một trong. Thoạt nhìn là ngươi thắng. Yến Phi Trần không trả lời, nhưng Thiên Vong đã biết đáp án. Trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy Yến Phi Trần thất bại, nếu bị thua lời nói, hắn sẽ rất thất vọng. Đây chính là đưa hắn tên thiên tài này đã đánh bại người. Đã ngươi thắng, như vậy chúng ta tiếp xuống xử lý chuyện này hội đơn giản rất nhiều. Thiên nói, một khối màn hình điện tử màn theo cánh tay hắn chỗ dâng lên, đúng lúc này nhàn rỗi ra cái tay kia bắt đầu nhanh chóng làm việc. Chỉ chốc lát sau, cái đó mục sư đầu chọc thân ảnh thì xuất hiện ở trên màn hình. Là cái này người không sai a? Thiên bóng hỏi. Ngươi làm như thế nào? Yến Phi Trần hỏi lại. Ngươi có thủ đoạn của ngươi, ta có phương pháp của ta. Tóm lại, hắn bây giờ tại khu vực này. Màn hình điện tử mạc trên nội dung lần nữa biến hóa, toàn bộ tin tức bản đồ hình chiếu hiện ra ở Yến Phi Trần trước mắt. Ngươi biết hắn cầu sinh giả vị trí sao? Tất nhiên Thiên Vong có năng lực tìm thấy mục sư đầu trọc, vậy liền khẳng định có năng lực tìm thấy những người khác. Ta tổng cộng chỉ tìm được rồi 3 cái, thực tế số lượng khẳng định không chỉ như thế điểm, chẳng qua ngươi có thể yên tâm, theo thời gian trôi qua, ta sẽ tìm được càng nhiều người. Thiên nói, đem màn ảnh trước mặt rút về, cũng xuất ra một cùng loại Bluetooth thiết bị. Phía trước chiến đấu nhiệm vụ thì giao cho ngươi, sưu tập tình báo công tác giao cho ta, hợp tác vui vẻ. đưa tay tiếp nhận viên kia Bluetooth, Yến Phi Trần cũng không có trước tiên mang lên. Tất nhiên cái đó mục sư đầu chọc vị trí về sau xác định, như vậy tiếp xuống cần làm chính là lần nữa tìm thấy đối phương. Chương 610, hủy diệt đi, không muốn lấy tiêu đề. Chương 610, hủy diệt đi, không muốn lấy tiêu đề. Lần nữa khởi hành rời khỏi bàn tay đế quốc trang viên, lần này Yến Phi Trần không còn là đơn độc xuất kích. Hắn mang tới dâu ở bên trong 10 tên bàn tay đế quốc thành viên, chuẩn bị đối với mục sư đầu chọc triển khai vây công. Hồi nhìn xem mục sư đầu chọc bên này, nguyên bản còn dự định cùng Yến Phi Trần phân cao thấp hắn, hiện tại đã hết rồi tính tình. Đây không phải đánh thắng được hay không vấn đề, đây là năng lực không có thể sống sót vấn đề. Hắn chỗ thánh giáo tuy nói là tam đại thế lực, nhưng hắn thì phát hiện rất mấu chốt một chút. Người này tam đại thế lực một trong, sao một chút năng lực chiến đấu người đều không có. Có thể này chiếm cứ tổng nhân khẩu 1/5 tín đồ số lượng nhìn lên tới rất khoa trương, nhưng thực tế nhìn xem đến chỉ là số lượng mỹ hảo mà thôi. Người chỉ là nhân khẩu, không là quân đội, mang ý nghĩa đối diện nếu xuất động binh lực bắt đầu chấn áp lúc, thánh giáo là không có quá nhiều phản kháng thủ đoạn. Về phần lật bàn bí thuật loại này đồ vật, mục sư đầu chọc đó là một cũng không thấy. Nguyên bản hắn cho là mình đạt được một tiên hồ khai cục, kết quả nhìn kỹ, ngày này tại phía dưới là cái cứu cực hồ trời. Này thánh giáo năng lực tồn sống đến bây giờ, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không vị kia thống trị quốc gia hoàng đế quá mức nhân từ nương tay nguyên nhân. Bây giờ nghĩ đến chính mình phát động tuyến chính vòng thứ 2 tiết, mục sư đầu chọc liền có chút khó đỉnh. Hắn nhiệm vụ chính chỉ có một yêu cầu, chính là giúp đỡ thánh giáo làm hết sức địa phong đại, nhường tín đồ số lượng đạt tới đầy đủ số lượng. Nhất làm cho hắn phá phòng là, nhiệm vụ này là tại hắn nói ra tiếp vào thần dụ giải quyết hết Yến Phi Trần về sau xuất hiện. Phối hợp với giám mục câu kia, thánh giáo nhất định năng lực tại ngài lãnh đạo hạ lần nữa cường thịnh, không gian thai ương vòng thứ 2 nhiệm vụ cũng theo đó mà đến. Một khắc này, mục sư đầu chọc là thực sự muốn tự tử cũng có. Này hai bên chiến lực cũng không ngang nhau, hắn cầm đầu đánh. Chẳng qua đau đầu thì đau đầu, đang nhìn đến thất bại trừng phạt kia bắt mắt xóa bỏ hai chữ lúc, mục sư đầu chọc hay là vui lòng lựa chọn liều mạng một cái. Rốt cuộc hắn dù sao cũng không muốn chết. Hoặc nói, tất cả còn tại không gian thai ương bên trong giấy rủa người sống sót, không có một cái nào là nghĩ chết. Mà nó, dù sao nhiệm vụ thời gian vô hạn, nếu không tạm buông dậy thì Bần tăng không tin hắn không có nhiệm vụ hoàn thành rời đi một tiên. Mục sư đầu chọc đã hạ quyết tâm, tất nhiên đánh không thắng vậy ta thì tạm bông, ta cũng không tin. Chẳng qua trước lúc này, mục sư đầu chọc biết mình còn cần giải quyết một sự kiện. Đó chính là hiểu rõ chính mình đến tuột cùng đã trở thành người đó chi nhánh mục tiêu. Vạn nhất là cái đó gọi vong trần. Mục sư đầu chọc liền đội vàng lắc đầu đem cái này đáng sợ ý nghĩ vung ra đại não. Hắn không tin vận khí của mình kém như vậy. Xin chú ý, mục tiêu người sống sót đang theo ngươi tới gần. Nhận được cái tin này, mục sư đầu chọc lập tức sững sờ, một cỗ dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Mà nó sẽ không thực sự là hắn a. Ngay tại hắn chuẩn bị đi đường lúc, hai bên đường phố đột nhiên hiện ra hàng loạt bình dân, bắt đầu hướng phía vị trí của hắn áp sát tới. Mục sư đầu chọc theo bản năng mà đề phòng. Quan sát kỹ qua đi, hắn phát hiện những người này cũng không có bị lây nhiễm, với lại trong tay vẫn còn so sánh vạch lên thánh giáo cầu nguyện thủ thế, này không khỏi để hắn thả nối lòng có chút đề phòng. Mãi đến khi những người kia đưa hắn triệt để vây quanh, một vị bình dân đi vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra, "Thánh tử đại nhân, chúng ta phát hiện người trong truyền thuyết kia tay lĩnh đang theo nhìn ngài phương hướng chạy đến." Nghe xong lời này, đau khổ mặt nạ lập tức che chùm lên mục sư đầu chọc trên mặt. Thế mà thật là kết quả xấu nhất. Mục sư đầu chọc theo bản năng mà muốn rời khỏi, kết quả tên kia tín đồ lại trực tiếp kéo hắn lại góc áo. "Ngài không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, nơi này hiểm hộ ngài, bọn hắn không dám động thủ, hiện tại mời đi theo chúng ta cùng nhau hành động, chủ giáo đại nhân chính trước khi đến nơi này." Nhìn chung quanh còn đang không ngừng hội tụ tín đồ, mục sư đầu chọc thì chú ý tới trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang vũ khí. Có thể cho dù là như vậy, mục sư đầu chọc vẫn như cũ rất khó dâng lên cảm giác an toàn. Phải biết đối thủ của hắn có thể là có huyết thống zombie, bọn này tín đồ cuối cùng chỉ sẽ trở thành hắn liên lụy. Không dám động thủ. Nói bừa. Nếu đổi lại bình thường bàn tay đế quốc có thể thật sự không sẽ động thủ, nhưng bây giờ không giống nhau. Bây giờ tại thủ lĩnh vị trí người là Yến Phi Trần, một tên người sống sót. Chẳng qua theo tín đồ dần dần tăng nhiều, mục sư đầu chọc thì đã hiểu đây là chính mình một cơ hội. Ở trung quanh cũng là người một nhà tình huống dưới, Yến Phi Trần nghĩ phải thừa cơ khởi xướng đánh lén thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Theo lần trước giao thủ, kết hợp trước đó lấy được tình báo đến xem, đối phương bản chất là càng thêm am hiểu đánh cận chiến tuyển thủ. Với lại tự thân cũng có được tương đối rõ ràng nhược điểm. A Di Đà Phật, chủ a, tha thứ đạo gia ta chế tạo sát nghiệp đi. Ở trong lòng mặc niệm một câu sau đó, mục sư đầu chọc hướng lên trước mặt tín đồ nói: "Ngươi vui lòng tình cảm chân thực thành kính tin tưởng ta sao?" Cùng hắn đối thoại tên kia tín đồ, trong mắt hắn, thời khắc này mục sư đầu chọc trên người phảng phất có một đạo thánh khiết quang mang. "Thánh tử, ta vui lòng tình cảm chân thực thành kính tin tưởng ngài." "Vậy thì tốt, đi theo ta niệm, nỗi thống khổ của ngươi đem để ta tới tiếp nhận, lực lượng của ta đem hóa thành vũ khí của ngươi, tính mạng của ta đem vĩnh hằng đi theo. Nỗi thống khổ của ngươi đem để ta tới tiếp nhận, lực lượng của ta đem hóa thành vũ khí của ngươi, tính mạng của ta đem vĩnh hằng đi theo." Vị yêu tín đồ đem mục sư đầu chọc thuật lại một lần. Tại nói xong câu đó trong nháy mắt, lần nữa nhìn về phía mục sư đầu chọc hắn, chú ý tới trên người đối phương quang mang dường như có chút ảm đạm. Không có đi để ý tới tên này tín đồ, mục sư đầu chọc lại lần nữa chọn lựa một vị đối tượng, hướng phía hắn hỏi: "Ngươi vui lòng tình cảm chân thực thành kính tin tưởng ta sao?" Giống như giảng đạo bình thường, mục sư đầu chọc đối với chung quanh tất cả tín đồ phát ra hỏi, cũng để bọn hắn niệm tụng giống nhau lời nói. "Nỗi thống khổ của ngươi đem để ta tới tiếp nhận, lực lượng của ta đem hóa thành vũ khí của ngươi, tính mạng của ta đem vĩnh hằng đi theo." Những lời này tại tín đồ bên trong gián đoạn tục vang lên. Mà những kia cùng mục sư đầu chọc giao nói qua các tín đồ cũng chú ý tới một sự kiện, trên người đối phương chỉ riêng huy, không biết lúc nào đã biến thành đen nhánh. Chương 611, lẫn nhau lá bài tẩy chiến đấu, 1, chương 611, lẫn nhau lá bài tẩy chiến đấu, 1, A Di Đà Phật, đạo gia vất vả góp nhặt công đức, không ngờ rằng tại hôm nay một lần tán xong. Nhưng bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, bần tăng hôm nay thì bỏ đi này áo khoác mục sư, đi làm hắn một nhật tà ma ngoại đạo. Thân cũng tốt, tam thanh tổ sư cũng tốt, Phật tổ cũng tốt, hôm nay liền để ta đi vị trí của các ngươi ngồi lên một lần. Mục sư đầu chọc trên người hắc quang dần dần lớn mạnh. Tại lúc này tín đồ trong mắt, trên người hắn dường như mọc ra ba đầu sáu tay, chỉ là cùng ngày xưa từ bi khác nhau, kia ba tấm mặt vô cùng ghê tởm đáng ghét, giống như có thể làm người sợ hãi trong lòng. Đây hết thể cũng cùng mục sư đầu chọc năng lực thiên phú cùng với nghề nghiệp liên quan đến, hắn bình thường làm những kia quái dị nói chuyện hành động, bản chất đều là đang vì mình góp nhặt công đức. Và cần sử dụng lúc, liền có thể đem công đức toàn bộ tiêu hao được càng nhiều, mang cho mình tăng phúc càng mạnh. Thậm chí chỉ cần hắn vui lòng, còn có thể tạm thời đem điểm công đức suy yếu đến số âm, chẳng qua tương ứng địa, hắn cần thanh toán nghiêm trọng hơn đại giới. Vong Trần tất nhiên muốn giết Phật ra, vì sao còn che che lấp lấp? Mục sư đầu chọc chợt quát lên. Chỉ tiếc, hắn gầm rú không đổi được bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì giờ khắc này chính ở trong bóng tối quan sát hắn Yến Phi Trần rất rõ ràng, trạng thái này ở dưới mục sư đầu chọc, thực lực tuyệt đối vượt xa lúc trước. Ta nói, Yến Phi Trần bên tai truyền đến giọng tiếng võng, rời đi trang viên về sau, hắn hay là mang lên trên bờ Bluetooth, trạng thái này ở dưới hắn, ngươi có mấy phần chắc chắn năng lực cầm xuống. Tuy nói cùng Yến Phi Trần cùng với mục sư đầu chọc cũng đi đều không phải là cùng một cái đường đi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thiên Võng nhìn ra hiện tại mục sư đầu chọc mạnh ngoại hạng. Không nắm chắc. Cho Thiên Võng một đáp án về sau, Yến Phi Trần đối với chỗ tối bàn tay đế quốc so mấy thủ thế. Hiện tại tình huống này, vô cùng cần một ít pháo hôi thượng đi chịu chết. Những thứ này bàn tay đế quốc không phải là người sống sót, cũng không phải tín đồ, bọn hắn khả nhìn không ra mục sư đầu chọc rốt cục sinh sinh biến hóa như thế nào. Mặc dù có thể cảm giác được mục tiêu dường như trở nên mạnh hơn một chút, nhưng bọn hắn cũng không có rõ ràng cảm thụ. Chỉ là bọn hắn thì có chút kỳ quái. Đổi lại là ngày thường, đối mặt nhiều như vậy tín đồ, thủ lĩnh tuyệt sẽ không truyền đạt mệnh lệnh bất luận cái gì hành động mệnh lệnh mới đúng. Nhưng này dù sao cũng là thủ lĩnh mệnh lệnh, suy xét đến đối phương hiện tại ở vào mất trí nhớ trạng thái, nhất thời địa do dự sau đó bọn hắn hay là lựa chọn chấp hành. Cứ như vậy, năm tên bàn tay đế quốc bắt đầu cải trang, lẫn vào tín đồ trong bắt đầu tới gần mục sư đầu chọc. Bọn hắn tiếp cận thuận lợi đến kỳ lạ, dễ như trở bàn tay thì mò tới khoảng cách mục sư đầu chọc 5 bước vị trí. Ngâm độc dao găm theo bọn hắn nơi ống tay áo trượt xuống. Cái khác chưa tham dự mai phục bàn tay đế quốc thì bắt đầu đem mũi tên loại hình biến trình ám sát đạo cụ chuẩn bị kỹ càng, một sáng phía dưới thất bại, bọn hắn thì sẽ lập tức ra tay. Vì một vòng này kế hoạch, Tiến Phi Trần dòng dã mang ra ngoài 30 người. 5 bước. Cải trang bàn tay đế quốc thành viên chạy tới 5 bước khoảng cách, đồng dạng bọn hắn thì nghe được mục sư đầu chọc nhường các tín đồ thuật lại lời nói. Kết quả là, một tên bàn tay đế quốc thành viên mượn cơ hội này, đi tới mục sư đầu chọc chính diện, cách hắn chỉ còn cách xa một bước. Dấu giếm ngâm độc dao găm trong nháy mắt thay đổi hàn mang, thẳng tiến không lùi hướng nhìn mục sư đầu chọc nơi cổ họng đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là Yến Phi Trần thì không nhất định năng lực phản ứng. Theo tên này bàn tay đế quốc thành viên đắc thủ, còn lại 4 tên thành viên cũng là bước nhanh về phía trước, đem trong tay ngâm độc dao găm đưa vào thân thể của đối phương. Nhưng ngay tại dao găm đâm vào mục sư đầu chọc thể nội sau đó, một không thể tưởng tượng kết quả hiện ra ở trước mặt mọi người. Đối phương kia ba đầu sáu tay cơ thể dường như cuối cùng ngưng thực, bàn tay đế quốc thành viên cuối cùng có thể nhìn thấy chọc mục sư hình dáng. Đồng dạng, đây chính là bọn họ điểm cuối của sinh mệnh có khả năng nhìn thấy đồ vật. Thì chút bản lĩnh này, thì muốn giết chết đạo gia. Ba tấm mặt cộng đồng phát ra giống nhau âm thanh. Sau đó sáu cánh tay nhanh chóng làm ra hành động. Dấu ở trung quanh đế quốc khác chi thủ làm ra hành động, đem trong tay tên nỏ hướng phía mục sư đầu chọc phương hướng đều chốt xuống. Nhưng dù cho như thế, như cũng không thấy bất luận cái gì hữu hiệu địa sát tổn thương. Ui ui ui, hắn này lượng máu hơi cường điệu quá đi. Thiên Vong có chút khó có thể tin âm thanh theo bờ Bluetooth trong truyền đến. Cho dù là đi qua từ giai thế giới, nhưng khoa trương như vậy cảnh tượng hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Dựa theo lẽ thường mà nói, vừa mới thương tổn như vậy phóng tại trên người sống sót tứ giai, chết 10 lần cũng không chút nào khoa trương. Có thể mục sư đầu chọc vẫn như cũ là nhảy nhót tương mừng, tại giải quyết rơi kia 5 tên bàn tay đế quốc về sau, trong tay không ngừng cơ cây thánh giá khổng lồ, đem những kia tên nọ làm hết sức chặn đường. Có lẽ bị như vậy khuyết đại biểu hiện hấp dẫn ánh mắt, Thiên Vong không để ý đến một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật, đó chính là ở vào mục sư đầu chọc chung quanh các tín đồ. Tiến Phi Trần đã chú ý tới, làm mục sư đầu chọc bị thương tổn lúc, những thứ này tín đồ liền sẽ ly kỳ địa ngã xuống thậm chí là toàn thân phun huyết. Ngươi có hay không thấy qua cái gì có thể rời đi sát thương kỹ năng? Đối mặt Tiến Phi Trần đột nhiên nhắc nhở, Thiên Vong cũng là thay đổi chú ý tầm mắt. Hắn cũng đồng dạng phát hiện vấn đề chỗ. Gặp qua, tại tứ giai thế giới, cái đó công hội tạ hệ người sống sót có một loại kỹ năng, đem chọn thể sát thương 12 gánh vác cho đồng đội, hạn mức cao nhất là 6 người. Thiên Bóng đưa hắn biết toàn bộ báo cho biết Yến Phi Trần. Rất hiển nhiên, trước mặt mục sư đầu chọc giờ phút này thì là có cùng tên kia tứ giai tạ tương tự kỹ năng, đem thương tổn của chính mình gánh vác cho cái khác người, chẳng qua hắn nắm giữ kỹ năng hiệu quả dường như càng thêm khoa trương. Quả thực dường như là đem sát thương hoàn toàn rời đi đồng dạng. Chẳng qua Yến Phi Trần thì Thiên Bóng thì chú ý tới. Mục sư đầu chọc sát thương rời đi cũng không phải một so một, mà là 1:10. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ cần tay trái của hắn nhận một tiễn, như vậy chung quanh 10 tên tín đồ đều sẽ thay hắn nhận bị thương tổn. Nhưng ta nhìn ngươi rốt cục có bao nhiêu tín đồ có thể dùng. Cười lạnh một tiếng, Yến Phi Trần hạ lệnh thay đổi mục tiêu công kích, đem tất cả tên nỏ hướng phía dưới bình dân tín đồ bắt đầu xạ kích. Chỉ tiếp thì đơn giản như vậy yêu cầu, lại bị đế quốc khác chi thủ thành viên rõ ràng từ chối. Nhìn những người này tràn ngập ánh mắt hoài nghi, Yến Phi Trần hiểu rõ cái này mệnh lệnh tuyệt đối cùng hoàng đế thoát không khỏi liên quan. Thủ lĩnh, bất kể chúng nó có phải tín ngưỡng thành giáo, nhưng bọn hắn chung quy là hoàng đế con dân. Chúng ta không nên tùy ý đổ giết bọn hắn. Giải Úc tiến lên nói. Trong mắt của hắn đã mang theo có chút không tín nhiệm. Bởi vì làm thủ lĩnh mệnh lệnh, đã có đại lượng tín đồ tử vong. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Yến Phi Trần mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ a xích trước mặt những người này. Trợ to ánh mắt của các ngươi cho ta xem cho rõ, rốt cục là bởi vì hành động của ta dẫn đến những thứ này thương vong của thường dân, vẫn là bởi vì phía dưới cái đó cái gọi là thần tử, dẫn đến những thứ này thương vong của thường dân. Chương 611, lẫn nhau lá bài tẩy chiến đấu, 2, chương 611, lẫn nhau lá bài tẩy chiến đấu, 2, Yến Phi Trần cũng không có tiếp tục nói nhảm nhiều, trong tay ngưng tụ trưởng mâu kết tinh ra sức hướng phía mục sư đầu chọc phương hướng ném mạnh mà đi. Một kích này tới vô cùng nhanh chóng, đến mức mục sư đầu chọc đuổi chịu thảm bởi đâm xuyên. Mà trong nháy mắt này, trung quanh còn may mắn còn sống sót 10 tên tín đồ, thì đồng dạng sản sinh giống nhau sát thương. Thấy rõ ràng chưa? Các ngươi những thứ này ngu xuẩn đồ vật, hiện tại đã biết rõ vì sao hoàng đế muốn ra lệnh cho chúng ta giết hắn. Bởi vì hắn có được năng lực như vậy, có thể đem tự thân sát thương chuyển rời đến cái khác bình dân trên người tà thuật. Tại Yến Phi Trần nói dứt lời trong nháy mắt, mục sư đầu chọc cũng giết đến trước mặt hắn. Vàng vào vừa mới lao ném, đầy đủ hắn đánh giá ra Yến Phi Trần vị trí. Cho đạo gia ta chết. Hai cánh tay giơ cao cây thánh giá, còn lại bốn cánh tay xuất ra như là nước thánh và đối với sinh vật tà ác có đặc thù sát thương vật phẩm, mục sư đầu chọc đối với Yến Phi Trần phát khởi công kích. Chẳng qua không đợi công kích rơi xuống, Yến Phi Trần thân ảnh thì ở trước mặt hắn dung nhập tấm ảnh. Một giây sau, mục sư đầu chọc dựa vào sau đầu liền bắt được Yến Phi Trần thân ảnh, hắn chính sau lưng mình. Hắn đã ý thức được chính mình cầm tới tình báo cũng không chính xác, đối phương còn có không ít năng lực không có bị ghi chép. Có thể hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn, cho dù hắn đã làm hết sức thay đổi động tác của mình, nhưng đã làm ra công kích không phải tốt như vậy sửa đổi. Ra hiện sau lưng hắn Yến Phi Trần không có bất kỳ cái gì lưu thủ, kết tinh tại hắn cánh tay phải hình thành gai nhọn, đúng lúc này một phát bối thủy hành quyền trực tiếp nện ở hậu tâm của hắn. Bộ phát quyền kinh ngay tiếp theo hai lần xuất hiện hắc ám sát thương, trực tiếp đem mục sư đầu chọc đánh bay mấy mét. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn không có tử vong, những tổn thương này tất cả đều gánh vác cho những kia tín đồ. Dưới một kích này, chừng 50 tên tín đồ vì trái tim bạo liệt mà chết. Không có tiếp tục hướng phía mục sư đầu chọc truy kích, Yến Phi Trần quay đầu nhìn về phía những kia bàn tay đế quốc thành viên. Nhìn thấy không? Đến tột cùng là ai dẫn đến bình dân chết đi? Một cái mắt, không ít bàn tay đế quốc, nhất là dấu xấu hổ cúi đầu, kết quả đã triệt để dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Có thể còn không chờ bọn hắn nói cái gì, mục sư đầu chọc liền lần nữa đánh tới. Hắn hiểu rõ tương tự kỹ năng trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, chính mình giờ phút này có 3 đầu 6 tay cùng với chia sẻ sát thương năng lực, nhất định phải cùng đối phương đánh tiếp thân cận chiến, bằng không một sáng bị đối phương đào thoát, như vậy tiếp xuống chết chia sẻ sát thương hắn tất nhiên hy vọng xa vời. Cho dù không thể ở chỗ này giết Yến Phi Trần, cũng muốn làm cho đối phương tổn thất chút cái gì. Đối mặt mục sư đầu chọc tới gần, Yến Phi Trần quả quyết lựa chọn cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối phương còn không chỉ bốn tay. Tại đối phương nằm trong loại trạng thái này đi so đấu cận chiến, hoàn toàn không phải cử chỉ sáng suốt. Càng rộng lớn hơn tầm mắt, cùng với nhiều hơn nữa cánh tay, cho dù hắn có cận chiến chuyên tinh thì rất dễ dàng bị đối phương đấm lung tung đánh chết, chớ nói chi là đối phương hiện tại hoàn toàn là cái siêu cấp nhân ưu. Bình thường đều là Yến Phi Trần lấy chính mình kia khiết đại lượng máu ưu thế đi cùng người khác lấy thương đổi thương, không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà cũng sẽ ở phương diện này ăn quả đắng. Chỉ có thể nói ở vào nằm trong loại trạng thái này mục sư đầu trọc, đạt được chiến lực tăng trưởng sát thực quá mức khoa trương, thậm chí tại phương diện tốc độ đều nhanh muốn vượt qua Yến Phi Trần. Nếu đổi lại đơn đả độc đấu, Yến Phi Trần đích thật là chắc chắn quyết điểm, nhưng bây giờ hắn còn không phải thế sao lẻ loi một mình. Trung quanh đế quốc khác chi thủ, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không bỏ mặc loại tình thế này xảy ra, bọn hắn đồng dạng bắt đầu ra tay ngăn cản mục sư đầu trọc đối nhà mình thủ lĩnh truy sát. Ta ít 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 người tiên nhân. Người cái tên này, có bản lĩnh liền đến cùng ta đường đường chính chính địa một quyết thắng thua. Mục sư đầu chọc giờ phút này vô cùng phẫn nộ, chính mình đem lớn nhất át chủ bài cho lật ra, kết nếu như đối phương cùng chính mình tới một bộ điển kỵ đua ngựa. Hiện tại Yến Phi Trần hoàn toàn không cùng hắn cứng đối cứng, tiếp tục như vậy nữa, phía bên mình ưu thế muốn không còn sót lại chút gì. Những kia tín đồ, hiện tại đã không còn sót lại bao nhiêu, cho ăn bể bụng đang giúp hắn ngăn cản ba lượt vết thương chí mạng. Rốt cuộc thương tổn của hắn gánh vác là cần một đối một chuyển hóa. Thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản chuyển hóa không được thái nhiều người. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết. Tại phía trước chạy trốn Yến Phi Trần đột nhiên quay đầu mở miệng nói. Cho dù chết, lão tử cũng sẽ kéo lên ngươi cùng nhau đệm lưng. Mục sư đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, đem một tên đến gần bàn tay đế quốc tiêu diệt. Phải không? Ngươi còn có bao nhiêu có thể giúp ngươi gánh vác sát thương tín đồ? Tuyệt đối so với ngươi nghĩ đến nhiều. Tiếp nhận hiện thực đi, tại ngươi trước tiên không thể bắt ở của ta lúc, ngươi cũng đã thua. Lúc nói chuyện, Tiễn Phi Trần trở tay ném mạnh ra một cái trường mâu, tinh chuẩn đâm vào đối phương vai phải. DT mẹ mày, cùng ta chơi nói chuyện phiếm lưu đúng không? Chỉ là tại cùng ngươi trình bày sự thực mà thôi. Không giống với nóng nảy mục sư đầu chọc, Tiễn Phi Trần giờ phút này có vẻ thành thạo điêu luyện. Chỉ cần mình không cách nào bước vào phạm vi công kích của đối phương, như vậy chính mình thì mãi mãi là ưu thế một phương. Về phần những kia bị xử lý bàn tay đế quốc, nói thật, dùng 30 tên bàn tay đế quốc đổi đi cái này trạng thái mục sư đầu trọc, theo Yến Phi Trần hoàn toàn là có thể tiếp nhận mua bán. Cút mẹ mày đi sự thực. Mục sư đầu chọc mang lấy, trong tay lấy ra một tờ quyển trục đem nó triển khai. Một đạo đen nhánh xiềng xích từ trong quyển trục bắn ra, dùng vượt xa Yến Phi Trần tốc độ hướng hắn đánh tới. Cho dù phản ứng lại, cũng làm ra né tránh, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Yến Phi Trần chân trái bị tỏa liên trói buộc, đúng lúc này một cỗ cự lực theo xiềng xích chỗ truyền đến, đưa hắn chảnh hướng mục sư đầu chọc bên cạnh. Gặp kỹ năng xiềng xích bóng tối, kỹ năng đấy kéo dài một phút đồng hồ chạy à, lại chạy cho ta xem một chút. Mục sư đầu chọc hưng phấn mà gào thét lớn, vung động trong tay cây thánh giá khổng lồ hướng phía Yến Phi Trần phương hướng ra sức một đập. Đối mặt nén giận mà đến cây thánh giá, Yến Phi Trần không dám kinh thường, thực giả chi khải độ bền cấp tốc tiêu hao, bình chướng tại trước người hắn tạo dựng. Đồng thời hắn thì thừa cơ mượn từ đối phương sức kéo, chủ động hướng phía mục sư đầu chọc phát động công kích. Cây thánh giá đện ở bình chướng thượng trực tiếp xóa đi 1/3, mà Yến Phi Trần công kích thì bị ngoài ra bốn cánh tay ngăn lại. Mắt nhìn thấy công kích của đối phương bộ vị, mục sư đầu chọc ba tấm mặt tất cả đều xanh xám một mảnh. Vì Yến Phi Trần công kích không phải cùng địa phương khác, chính là mệnh căn của hắn, là cái nam nhân cũng chịu không được công kích như vậy. Ngươi này âm hiểm ra hỏa, nhưng ta đã bắt lại ngươi. Có xiềng xích bóng tối tồn tại, Yến Phi Trần tại đây trong vòng một phút căn bản đừng hòng trốn rời công kích của hắn phạm vi. Có thể cho dù là như vậy, mục sư đầu chọc muốn thời gian ngắn cầm xuống Yến Phi Trần vẫn là vô cùng khó khăn, chớ nói chi là tại trung quanh hắn, còn có hơn 10 người bàn tay đế quốc tại nhìn chằm chằm. Nghĩ ổn ác ra, thì nhìn xem ngươi năng lực không có thể làm được. Thực giả chi khải nhanh chóng bao trùm Yến Phi Trần cơ thể, đúng lúc này tinh hồng đường vân bỏ đầy toàn thân của nó. Nhìn một màn này mục sư đầu chọc, trong lòng hận không thể làm chết cái đó tình báo thương 100 lần. Mẹ nhà hắn, kia phần tình báo rốt cục thiếu bao nhiêu? Chương 612, mọi chuyện lắng xuống, 1, chương 612, mọi chuyện lắng xuống, 1, bất luận là bộ giáp này hay là phía trên điêu khắc nhìn tinh hồng đường vân, đều là mục sư đầu chọc chưa từng ở chỗ nào phần trong tình báo thấy qua đồ vật. Mặc dù còn chưa đích thân thể nghiệm qua cao cấp trang bị, nhưng nhìn một chút, mục sư đầu chọc đã cảm thấy này trang bị thuộc tính tuyệt đối tốt đến nổ tung. Chờ đạo gia đem ngươi làm thịt, ngươi đổ vật cũng sẽ là ta. Dưới mắt khoảng cách này, mục sư đầu chọc cây thánh giá đã thành vướng bận, hắn dứt khoát đem cái này vũ khí ném sau lưng, dùng nó đi kéo dài những tia bàn tay đế quốc thành viên. Sáu tay đối với hai cánh tay, mục sư đầu chọc không hề cảm thấy chính mình thất bại. Bành! Đây là mục sư đầu chọc cùng Yến Phi Trần lần đầu tiên cứng đối cứng, là thuần túy nhất trên nhục thể va chạm. Trong nháy mắt này, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch bị Yến Phi Trần rút đi một bộ phận. Đồng thời hắn tình trạng trên lan can, không biết khi nào nhiều hơn một cái gọi là tinh hồng chớ chú trạng thái. Hiện nay trạng thái này tích lũy đếm là 8, 100, đang tiến hành lây nhiễm phán định đã thông qua. Chỉ là đụng nhau một quyền, trên người mình liền treo lên ba loại hiệu quả khác nhau. Giờ phút này mục sư đầu chọc ba tấm mặt đều không hẹn mà cùng địa mang lên trên đau khổ mặt nạ. Hắn có thể đem sát thương rời đi, nhưng lại không có biện pháp để cho mình thiếu hụt huyết dịch bù lại. Nguyên bản hắn cho là mình chỉ cần đi vào đầy đủ phạm vi công kích, có thể làm cho đối phương thúc thủ vô sách. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình nương tựa theo ba đầu sáu tay ưu thế có thể áp chế đối phương không sai, nhưng tiếp tục rằng co nữa, xảy ra vấn đề nhất định sẽ là chính hắn. Giao thủ vẫn chưa tới 6 cái hiệp, mục sư đầu chọc đã có thể cảm giác được chính mình xuất hiện thiếu máu triệu chứng. Với lại kia không biết tinh hồng chớ chú tính toán biểu đã tới 46, cái này khiến hắn càng phát ra cảm thấy bất an. Xiềng xích bóng tối kéo dài thời gian còn có không đến 20 giây, nhưng mục sư đầu chọc cũng đã không có ý định tiếp tục triển khai thế công. Bởi vì là bàn tay đế quốc đánh lén, hiện tại hắn chỉ có thể rời đi một lần cuối cùng vết thương chí mạng, đích thật là đến nên làm quyết định thời điểm. Ngay tại hắn xuất ra quyển trục dịch chuyển, chuẩn bị đem nó kích khi còn sống, Yến Phi Trần đột nhiên bước nhanh về phía trước thân tay để chặt tay hắn cầm quyển trục cánh tay phải. Mấy hiệp tiếp theo, hắn sớm liền phát hiện đối còn lại bốn cánh tay tồn tại có chút hạn chế, chí ít muốn từ không gian lưu trữ trong lấy ra đạo cụ, nhất định phải được sử dụng bản thể hai cánh tay. Chính là nhìn đúng cơ hội này, Yến Phi Trần mới có thể ở thời điểm này phản ứng. Mắt nhìn xem cánh tay phải của mình bị đè lại, mục sư đầu chọc ngay lập tức điều động còn lại cánh tay hướng phía Yến Phi Trần đập tới. Giang giác, gặp trọng kích thực giả chi khải phần lưng xuất hiện rõ ràng vết rách, nhưng cũng may có bao trùm ở phía trên tinh hồng đường vân tồn tại, mới có thể bảo đảm nó không có đại quy mô vỡ vụn. Mượn trọng kích mang tới sức mạnh phản hồi, Yến Phi Trần thừa cơ theo mục sư đầu chọc trong tay đem quyển trục dịch chuyển đột lại. Đem quyển trục dịch chuyển tiện tay vung ra một bên, Yến Phi Trần tiếp tục chầm chậm vào mục sư đầu chọc nhất cử nhất động. Hắn biết rõ, tại đối phương lấy ra quyển trục dịch chuyển một khắc này, chính mình liền đã thắng. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Yến Phi Trần lần nữa bắt đầu nói chuyện phiếm lưu. Vừa mới miễn cưỡng ăn mục sư đầu chọc một cái nặng nề, cho dù thực giả chi khải lực phòng ngự cường hãn, hắn cũng vẫn là bị một chút thương tích. Còn có năng lực lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục thủ đoạn. Ba tấm mặt mũi lộ dữ tợn. Có thể không đợi hắn lần nữa phát động công kích, bàn tay đế quốc liền lần nữa giết tới. Chỉ còn lại một lần cuối cùng vết thương chí mạng rời đi cơ hội, mục sư đầu chọc không dám tiếp tục khinh thường, đành phải đi đầu đối kháng những thứ này bàn tay đế quốc. Liên tại bọn hắn dây dưa lúc, xiềng xích bóng tối kéo dài thời gian đã kết thúc. Yến Phi Trần dứt khoát nhìn bàn tay đế quốc cùng mục sư đầu chọc tiếp tục dây dưa, chính mình thì xuất ra một bình thuốc trị liệu rót trong cửa vào. Đối với kiểu này ba đầu sáu tay địch nhân, hay là quá mức nguy hiểm, chớ nói chi là lực lượng của đối phương thậm chí so với hắn cao hơn không ít. Thời khắc này bảng bên trên, Yến Phi Trần giá trị sinh mệnh chỉ còn lại có 1000 ra mặt, thực giả chi khải độ bền càng là hơn chỉ còn lại có vị trí. Không nói khoa trương chút nào, đây là Yến Phi Trần cho đến tận này hung hiểm nhất một trận chiến đấu, nếu không đưa vào đến tiếp sau lá bài tẩy lời nói. Khu khu khủng. Ở một bên quan chiến Yến Phi Trần đột nhiên kịch liệt ho khan, kia lan tràn tại thực giả chi khải bên trên tinh hồng đường vân cũng tại dần dần co vào. Giờ phút này dưới mũ giáp Yến Phi Trần trên mặt toàn bộ không huyết sắc. Vì bảo đảm thực giả Chi Khải có thể chống đỡ ở chiến đấu kịch liệt, hắn vận dụng tinh hồng chú sư một chút bí pháp. Nhi đại giá chính là giá trị sinh mệnh tinh hồng bao trùm tại thực giả Chi Khải bên trên tinh hồng đường vân không phải bất khác, chính là Yến Phi Trần huyết dịch. May trước mắt hắn còn có hấp thụ máu thủ đoạn, nếu không tình huống hiện tại sẽ chỉ càng hỏng bét. Đem tấm kia bị chính mình bức quyển trục dịch chuyển nhặt về, chiến đấu phía trước cũng đã phân ra được thắng bại. Không đúng, không nên gọi phân ra thắng bại. Mục sư đầu chọc sử dụng ngoài ra một tấm quyển trục dịch chuyển thành công thoát khỏi. Muốn lại đuổi kịp đối phương, thì cần chờ đợi Thiên Võng vị trí khóa chặt. Tại vừa mới trong chiến đấu, Thiên Võng giao cho mình bờ Bluetooth đã di thất, hiện tại tạm thời không cách nào liên hệ đến đối phương. Tất cả mọi người, tạm thời bỏ cuộc nhiệm vụ mau rời khỏi. Đối với những kêu bàn tay đế quốc ra lệnh về sau, Yến Phi Trần quả quyết xé mở trong tay quyển trục dịch chuyển. Tại hắn rời đi một giây sau, mấy đạo ma pháp công kích cùng cao uy lực tốc độ, tinh chuẩn rơi vào hắn vừa mới vị trí. Rất hiển nhiên, xung quanh đã sớm tụ tập không ít người sống sót, một mực âm thầm nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, cho đến giờ phút này bọn hắn mới ngang nhiên ra tay, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cũng may Yến Phi Trần cho dù không có Thiên Vong giúp đỡ, huyết nha giống nhau có thể giúp hắn cung cấp thông tin. Bị quyển trục dịch chuyển ném đến an toàn vị trí về sau, Yến Phi Trần không có lập tức tùy tiện hành động, mà là lưu lại một ít ký hiệu, chờ đợi nhìn bàn tay đế quốc tới cửa. Trạng thái của hắn bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn, tại trên đường lớn loạn đi dạo chỉ sẽ đưa tới phiền phức. Quan sát bốn phía một cái sau đó, Yến Phi Trần phát hiện một ít làm hắn có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Là mục sư đầu trọc. Hai người bọn họ thế mà bị chuyển đưa đến giống nhau chỗ. Giờ phút này hắn ba đầu sáu tay trạng thái đã giải trừ, nhìn qua suy yếu vô cùng. Sử dụng một bộ phận huyết dịch ngưng tụ ra một cái trường mâu, Yến Phi Trần nên ngang ra hiện ở trước mặt đối phương. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, nhường ta kiến thức một chút. Nguyên vốn đã đem đau khổ mặt nạ cầm xuống mục sư đầu trọc, nghe được này thanh âm quen thuộc trong đáy mắt, đau khổ mặt nạ lại trở về trên mặt của hắn. Nhìn cầm trong tay trường mâu Yến Phi Trần, hắn theo bản năng mà nghĩ muốn xuất ra chính mình cây thánh giá khổng lồ. Chương 612, mọi chuyện lắng xuống, 2, chương 612, mọi chuyện lắng xuống, 2, lúc này hắn đột nhiên phản ứng lại, vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn đã đem chính mình cây thánh giá ném ra ngoài, sau đó bị bàn tay đế quốc vây công, không chỉ không thể cầm lại cây thánh giá, ngay cả trên đất dương đáo cũng không kịp nhặt. Nghĩ đến đây, mục sư đầu chọc cả người triệt để chết lặng. Có thể cho dù là như vậy, hắn thì nhất định phải bảo đảm chính mình có khả năng cùng Yến Phi Trần đồng quy vu tận sức lực, chỉ có dạng này mới có thể chân chính bảo đảm hắn có cơ hội sống sót. Đương nhiên là còn có năng lực lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục thủ đoạn. Mục sư đầu chọc cười gằn, nó ngoài ra hai cái đầu còn có bốn cánh tay lần nữa hiện hiện. Mục sư đầu chọc không còn nghi ngờ gì nữa, không có nhìn qua như vậy suy yếu, chí ít vẫn là có sức đánh một trận, nhưng đến tột cùng có hay không có kéo người cùng nhau đồng quy vu tận phương pháp, vậy liền còn muốn là chuyện khác. Nhưng tiếp tục cùng đối phương tại thủ đô rông dài, đối với tương lai của mình tuyệt đối với không có chỗ tốt. Ta kỳ thực có một vấn đề. Yến Phi Trần đột nhiên hỏi nói, chúng ta lúc trước chỉ là tại lẫn nhau thăm dò, vì sao hai lần gặp gỡ thì biến thành át chủ bài chỉ toàn ra người chết ta sống? A, mục sư đầu chọc khinh thường cười một tiếng, đạo gia đều thành ngươi nhiệm vụ phụ mục tiêu, chẳng lẽ còn không đánh nhau chết sống? Huống hồ ngươi chỗ phe phái, tuyệt đối cùng ta chỗ phe phái có xung đột, loại tình huống này chúng ta chỉ có một người có thể còn sống sót, cũng đến nước này, còn giả trang cái gì? Nhưng nếu như nhiệm vụ phụ của ta cũng không cần giết ngươi đây. Yến Phi Trần đột nhiên nói. Đối với Yến Phi Trần lời nói, mục sư đầu chọc chỉ là quả đáp lễ một cái cười lạnh. Có thể theo Yến Phi Trần đưa hắn chi nhánh biểu diễn ra về sau, mục sư đầu chọc trợn tròn mắt. Thế mà còn thật sự có không cần giết chết đối phương có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ. Chi này tuyến nói khó cũng khó, nói đơn giản thì đơn giản, đều xem hai bên xử lý như thế nào. Rất rõ ràng, bởi vì chính mình ngộ phán, hắn bỏ ra thảm thiết đại giới. Hợp lấy chính mình cùng đối phương căn bản cũng không cần nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Giúp ta hoàn thành đầu này nhiệm vụ phụ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thậm chí có thể triển khai ngắn hạn hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Yến Phi Trần lựa chọn đối với mục sư đầu chọc ném ra ngoài cành ô liu. Dạng này người nếu nhất định phải đánh nhau chết sống, bất kể ai chiến thắng, một phương khác cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mục sư đầu chọc không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng rõ ràng điểm ấy, nhưng hắn cũng đồng dạng hiểu rõ, mình tuyệt đối không thể bởi vì này dạng mà phớt lờ, hắn không có thể bảo chứng Yến Phi Trần có thể hay không đột nhiên ra tay đưa hắn tiêu diệt. Nếu như chúng ta sau đó tuyến chính xuất hiện xung đột đầu, tại khế ước càng thêm thượng một cái, một sáng tuyến chính xuất hiện xung đột, khế ước hết hiệu lực, do không gian thai ương phán định. Ta thậm chí có thể cho ngươi một thành ý, để ngươi đến định ra phần này khế ước. Yến Phi Trần biểu hiện ra một bộ sao cũng được bộ dáng, dựa ở một bên trên đường phố, cho ngươi suy tính thời gian không nhiều, vì dưới tay ta người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Thấy đối phương tự tin như vậy cảm thấy có thể ổn ăn chính mình, mục sư đầu chọc trong lòng không khỏi một hồi cười lạnh. Chỉ cần nhiệm vụ chính xuất hiện xung đột, như vậy khế ước cho dù hết hiệu lực. Chuyện này với hắn mà nói chẳng phải là ưu thế. Hiện tại hắn tuyến chính đã rõ ràng là cùng Yến Phi Trần bên ấy xuất hiện xung đột. Xác suất lớn xảy ra một giây trước ký kết khế ước, một giây sau khế ước hết hiệu lực tình huống, không, vì không gian thai ương tốc độ, xây dựng có thể một giây cũng chưa tới. Nháy mắt kia, đối phương nói không chừng lại bởi vì thông tin mà lộ ra sơ hở, như vậy chính mình là có thể mượn cơ hội ra tay đánh chết đối phương. Nghĩ đến đây, mục sư đầu chọc thì không chần chờ, vì bất kể loại nào kết quả đối với tại hắn hiện tại mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Nhanh chóng định ra một phần khế ước sau đó, mục sư đầu chọc đem nó biểu hiện ra tại Yến Phi Trần trước mặt. Nơi này, còn có nơi này. Yến Phi Trần ra tay trực tiếp điểm ra đối phương ba chỗ lỗ thủng, sửa đổi một chút đi, ta đã cho đầy đủ thành ý, đừng tiếp tục chơi nhỏ như vậy mánh khỏe. Mắt nhìn mình thủ đoạn nhỏ bị đối phương trực tiếp bắt ra đây, mục sư đầu chọc lập tức lúng túng vô cùng. Đây là hắn thông qua kinh nghiệm tổng kết ra thủ đoạn nhỏ, có thể làm cho mình cùng người khác ký kết khế ước lúc chiếm cứ một chút ưu thế, lại không đến mức phá hoại không gian thai ương quyết định quy tắc. Khế ước loại vật này, mục sư đầu chọc cùng Yến Phi Trần so ra hay là quá non. Khế ước này nếu để cho hắn đến biết, bảo đảm mục sư đầu chọc bị hố đến xít sao. Chỉ tiếp trải qua thượng một vòng liên tiếp cho Vương Tư Tài cùng A Đỗ hai người ký hai phần khế ước, dẫn đến quyền hạn còn chỗ đang làm lạnh giai đoạn không cách nào sử dụng. Nhanh chóng đem khế ước sửa chữa hoàn tất, mục sư đầu chọc lần nữa đem nó hiện đi ra. Xác nhận không sai sau đó, Yến Phi Trần trực tiếp ở phía trên viết xuống tên của mình. Gần đây cái đó náo loạn đến xôn xao sùng sục vong trần quả lại chính là ngươi. Tức liền đã có Yến Phi Trần thông tin, nhưng hiện nay triệt để xác nhận qua sau đó, mục sư đầu chọc hay là không khỏi một hồi thổn thức. Những người kia, mở ra bao nhiêu bảng giá? Rất nhiều, nhiều đến 90 người sống sót đều sẽ tới muốn mạng của ngươi. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên cũng nghĩ, nhưng ta càng chân quý chính mình mệnh. Mục sư đầu chọc nói xong, tại trên khế ước ký xuống tên của mình. Hoàn thành trong nháy mắt, hắn kỳ vọng khế ước mất đi hiệu lực cũng không xuất hiện, ngược lại là Yến Phi Trần đạt được hắn muốn thông tin. Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, ban thưởng cấp cho bên trong, có đó không vì hạ trang bị bên trong tuyển chọn hai hạng tiến hành giải tỏa. Không có gì có thể suy tính, Yến Phi Trần lựa chọn võ cả dạ tệ đại sư thắt lưng cũ nát cùng lời cầu nguyện ẩn dấu. Hiện nay chỉ kém một ô lưu băng giá Yến Phi Trần sức chiến đấu có thể triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Nhiệm vụ chính 1, giữ gìn hoàng quyền đã hoàn thành, điểm tích lũy thai ương đã cấp cho, vòng tiếp theo nhiệm vụ chính nhắc nhở đã cấp cho, nền tảng liên lạc hạn chế giải trừ làm xong mục sư đầu chọc vị này thánh tử, trên cơ bản thì chẳng khác nào làm xong thành giáo, tăng thêm lúc trước đối với tể tướng đe dọa, nhiệm vụ chính 1 tự nhiên coi như là hoàn thành. Ngai vàng phía dưới chôn giấu tất cả vô cùng ngắn gọn một câu, nhưng đã đầy đủ cho Yến Phi Trần bạch ra một cái phương hướng. Chỉ là Yến Phi Trần hiện tại còn không thể xác định, ngai vàng rốt cục là người nào. Rốt cuộc tại quốc vương trong tầm cung, cùng với phòng họp bên trên, cũng có một cái ngai vàng tồn tại. Chẳng qua tất nhiên nhiệm vụ chính vòng thứ 2 tiết cùng ngai vàng liên quan đến, cơ bản cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ cùng quốc vương phe phái mỗi người đi một ngả. Tất nhiên không gian thai ương hiện nay còn không có cho hắn sáng tỏ thời gian, như vậy hắn thì còn có thể sử dụng bàn tay đế quốc đi làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu có thể đi, ngươi cũng nhanh đi, nhân mã của ta thượng thì muốn tới, về phần ngươi sau khi trở về, tốt nhất để ngươi trận doanh giám mục mau chóng rời đi, nếu không chỉ bằng ngươi vừa mới hành động, đối với tín đồ đại thanh tẩy chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Tất nhiên mục sư đầu chọc nơi này đã mọi chuyện lắng xuống, Yến Phi Trần cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này thiết yếu. Cho đối phương lưu lại đoạn văn này sau đó, hắn cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Có khế ước tồn tại, mục sư đầu chọc đã không còn là uy hiếp, như vậy hắn là có thể đem chú ý chuyển rời đến cùng địa phương khác. Thì như những kia dấu ở thủ đô người sống sót, ngài đã trở thành hắn cầu sinh giả nhiệm vụ phụ mục tiêu một cái nhắc nhở đột ngột xuất hiện tại Yến Phi Trần trước mặt, hắn còn chưa có đi tìm người khác trước hết tìm tới hắn. Chương 613, hướng ngươi khởi xướng một hồi giao dịch đề xuất chương 613. Hướng ngươi khởi xướng một hồi giao dịch đề xuất lúc trước là Yến Phi Trần truy sát người khác, hiện tại đổi thành người khác đi đuổi giết hắn, chủ đánh chính là một phong thủy luân chuyển. Tất nhiên lúc trước mục sư đầu chọc đã minh xác đã từng nói, mạng mình có rất nhiều người muốn, cho nên Yến Phi Trần tạm thời cũng vô pháp xác định, rốt cục là ai phát động đầu này chi nhánh. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tuyên bố đầu này chi nhánh người, Yến Phi Trần tuyệt đối là biết nhau. Tể tướng, cái này lúc trước bị chính mình cầm ý hiếp tử vong qua gia hỏa, là cực kỳ có động cơ tuyên bố cái này nhiệm vụ phụ. Liên tưởng đến đối phương có một số lớn tài sản đột nhiên biến mất, 80-90% là làm vì mình tiền thưởng. Rốt cuộc bàn tay đế quốc thủ lĩnh, nếu là không có đầy đủ thủ lao, làm sao lại có người vui lòng ra tay? Chỉ là Yến Phi Trần còn có một chuyện khó hiểu, tể tướng tất nhiên ban bố như vậy một cái treo thưởng, nhưng phía bên mình lại không lấy được bất cứ tin tức gì, cái này hiển nhiên không thích hợp. Hoặc là có người tận lực giúp đỡ tể tướng che giấu cái tin này, hiện nay có thể làm đến loại sự tình này người, Yến Phi Trần chỉ có thể nghĩ tới gì đợt một. Hoặc nói, cũng chỉ có đối với mới có thể đem tin tức hoàn toàn che giấu. Nhưng dĩ đợi hiện nay nhìn không ra là sẽ phản bội nhà của hoàng đế băng, đối phương trung tâm căn bản nhìn xem không ra bất kỳ sơ hở, nếu không tại hoàng đế bên cạnh chờ đợi lâu như vậy, chết sẽ chỉ là hắn. Như vậy thì chỉ có một khả năng khác, khoản này treo thưởng đi đến chỗ xa hơn, đã vượt ra khỏi đế quốc đủ khả năng khống chế khu vực. Phải đi làm trương thế giới này bản đồ mới được. Tại Yến Phi Trần suy tư thời khắc, còn sót lại bàn tay đế quốc đã theo ký hiệu tìm được rồi hắn. Thủ lĩnh, thấy nhà mình thủ lĩnh còn sống sót, Giải Úc ngay lập tức tiến lên vì biểu trung tâm, ngài không có sao chứ? Đối với kiểu này càng nhiều là e ngại quan tâm, Yến Phi Trần lạnh lùng nhìn hắn một cái liền không tiếp tục để ý nếu không phải sau đó còn cần những người này cho mình làm bia đỡ đạn, hắn khẳng định trở tay liền đem đám người này trở thành người lây nhiễm. Ta sẽ đem hôm nay hành động quá trình chi tiết báo cáo. Bỏ xuống những lời này, Yến Phi Trần một thân một mình nghĩ vừa mới chiến đấu địa điểm đi đến. Trải qua ngắn ngủi tu chỉnh, lực chiến đấu của hắn thì khôi phục cái 7-8 phần, vừa mới ở trong bóng tối đánh lén mình giá hỏa đã bị huyết nha khóa chặt vị trí, tất nhiên muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy sẽ phải làm tốt bị xử lý chuẩn bị. Chỉ tiếc không đợi Yến Phi Trần đuổi theo, nhóm người kia liền đã bỏ trốn mất dạng. Cho dù huyết nha đã làm hết sức đi định vị vị trí của bọn hắn, nhưng năng lực đi vào giai đoạn này người sống sót đều không phải là đèn cạn dầu, tự nhiên cũng có tương ứng phản trinh sát cùng ẩn nấp thủ đoạn. Quả nhiên còn cũng không lâu lắm thời gian, huyết nha thì mất đi những người đó vị trí. Nói thầm một tiếng đáng tiếc, đang chuẩn bị trở về trang viên lúc, Yến Phi Trần tại một chỗ phòng ốc phế tích hải cốt bên trong, phát hiện một kiện thú vị đồ vật. Là mục sư đầu chọc cái kia thành cây thánh giá khổng lồ. Làm lúc vì ngăn cản bàn tay đế quốc đi tới, hắn đem cây thánh giá trực tiếp ném ra ngoài. Đến tiếp sau lại sử dụng quyển trục dịch chuyển rời khỏi đi đường, tự nhiên không có rảnh đem vũ khí của mình nhặt về. Bị ném ra ngoài đồ vật, không gian thai ương cũng sẽ không giúp ngươi thu về, tuy nói có trói chặt thuộc tính tồn tại không cách nào thay đổi người nắm giữ, nhưng này cũng chỉ có thể bảo đảm đối phương sẽ không dùng trang bị của ngươi, không có nghĩa là không thể giam tiếp theo. Tiến lên đem chuôi này cây thánh giá theo phế tích bên trong rút ra, Yến Phi Trần cảm nhận được trọng lượng của nó. Vũ khí đấy đã bị hắn cầu sinh người trói chặt, không cách nào trang bị cầm lấy trong nháy mắt, không gian thai ương nhắc nhở thì đập vào mi mắt. Mặc dù không có thể trang bị, nhưng Yến Phi Trần có thể đem nó nhét vào chính mình không gian lưu trữ bên trong, thượng một vòng trò chơi thai ương sau khi kết thúc, hắn không gian lưu trữ thì làm lớn ra một ít, nếu không vẫn đúng là nhét không xuống cái đồ chơi này. Là một cái vũ khí chính, mục sư đầu chọc khẳng định ở bên trong đầu nhập vào không ít tâm huyết, tuyệt đối năng lực hung hăng gõ lên một bút. Chập chập chập, thế mà như vậy ngươi cũng có thể thắng được đến, với lại ngươi giống như còn có tấm át chủ bài vô dụng đi. Nhìn chiến thắng trở về Yến Phi Trần, Thiên Vong trong mắt tràn đầy hâm mộ, chỉ tiếc hắn cùng đối phương đi căn bản không phải một đường đi, chỉ có thể trông mà thèm nhìn. Vài người khác vị trí khóa đã định chưa? Yến Phi Trần mở miệng nói. Tất nhiên huyết nha bị mất mục tiêu, như vậy thì chỉ có thể từ phía trên lưới nơi này thu hoạch thông tin. Không dễ dàng như vậy, chúng ta những người này, chính là đây cống ngầm chuột còn có thể che giấu mình. Thiên Vong tự rêu nói. Bất quá ta mặc dù không tìm được tập kích người nhóm người kia, nhưng mà ta tìm được rồi ngoài ra một nhóm người. Thiên Vong giơ tay lên bên trong máy tính bảng, đem phía trên hình ảnh biểu hiện ra cho đối phương. Ta thống kê qua, mới xuất hiện nhóm này người sống sót, tổng cộng có 16 người, trong đó có mấy cái rõ ràng là cùng một chiến tuyến. Nói xong, Thiên Vong liền định cầm lại chính mình máy tính bảng. Có thể đang lúc hắn dự định làm như vậy, lúc Yến Phi Trần đột nhiên đưa tay đoạt lấy máy tính bảng, cũng đem bên trong một tấm hình phóng đại. Thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau, Yến Phi Trần nhíu mày. Thế nào, đụng phải ngươi nhận biết người? Ừm, một rất khó đối phó ra hỏa. Máy tính bảng bên trên bức ảnh không phải là bị người, chính là cùng Yến Phi Trần từng có hai lần giao thủ ghi chép Tần Hương. Tuy nói hai người giao thủ là một tháng một mơ, nhưng Yến Phi Trần thì không dám hứa chắc quá khứ thời gian lâu như vậy, đối phương sẽ trưởng thành đến mức nào. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy khó chơi. Thiên Vong hơi kinh ngạc, cùng cái đó mục sư đầu chọc so ra đâu. Hai người chênh lệch có thể kém không nhiều lắm, cận chiến phương diện hẳn là hắn mạnh hơn cái đó mục sư đầu chọc. Làm lúc cùng Tần Thương chiến đấu, Yến Phi Trần còn ký ức vẫn còn mới mẻ, đối phương tuyệt đối vào lúc đó liền đã nắm giữ cùng loại trực giác chiến đấu kỹ năng. Chẳng qua cũng may huyết thống của mình khắc chế đối phương, chỉnh thể tính được chính mình coi như có chút ưu thế. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghĩ biện pháp khóa chặt người này độc tính, ngoài ra giúp ta làm một tấm thế giới này bản đồ quay về. Không sao hết. Thiên Vong thoải mái nhanh đáp ứng, mảy may không có để phía bên mình nụ cầu. Hắn hiểu rõ năng lực theo Yến Phi Trần miệng bên trong nói ra khó chơi hai chữ người tuyệt đối không phải cái gì a miêu a cậu, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Có Thiên Vong giúp đỡ khóa chặt càng lớn phạm vi, Yến Phi Trần có thể phái huyết nha đi làm những chuyện khác, rốt cuộc có một số việc giao cho Thiên Vong hắn cũng không yên lòng. Bố trí xong chuyện bên này sau đó, Yến Phi Trần lúc này mới mở ra nền tảng liên lạc, tìm được rồi mục sư đầu trọc cũng đối với hắn khởi sướng ý một riêng. Vong Trần, hình ảnh mục sư đầu trọc, ta nói vũ khí sao không tìm được, còn tưởng rằng là bị cái nào người sống sót cho nhặt, không ngờ rằng lại là ngươi, thật tốt quá, đội vàng thông qua bưu kiện hình thức phát cho ta, bưu phí ta tới ra. Vong Trần, ta hướng ngươi phát khởi một hạng giao dịch đề xuất, mời kiểm tra và nhận, không gian thai ương đại phát nhắc nhở, mục sư đầu trọc, cái giá tiền này, ngươi tại sao không đi đoạt? Lại nói, chúng ta đều là đồng minh, trên một cái thuyền, với lại ta này trang bị ngươi cầm vô dụng. Vong Trần, ta đã họ phơ lỉn, sau đó lại ngồi, không gian thai ương đại phát nhắc nhở, Aminos. Ngươi này tệ chủng, để cho ta bệnh thiếu máu một lá bài tẩy còn chưa đủ, còn muốn cho ta lại cho ngươi bạo một lần gạo đúng không? Mục sư đầu chọc giờ phút này có thể nói là giận không kèm được, hắn lại một lần đưa tại Yến Phi Trần trong tay. Nếu có thể, tiền này hắn là thực sự không nghĩ lấy ra, cũng không lấy ra lại không được. Cùng Yến Phi Trần kiểu này chơi tay không vật lộn khác nhau, hết rồi vũ khí tại tiến công phương diện rồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Thành thật mà nói, hồi tưởng lại đến tiếp sau chiến đấu chi tiết, mục sư đầu chọc vẫn có chút hối hận đem chính mình cây thánh giá cho vứt đi. Chẳng qua tình huống lúc đó, nếu là không ném ra ngoài cây thánh giá, bị những kêu bàn tay đế quốc cận thân, hắn liền đối Yến Phi Trần sử dụng xiển xích bóng tối cơ hội đều không có. Chỉ có thể nói hắn đánh ra làm lúc có thể làm tốt nhất quyết sách, chẳng qua cũng cần thanh toán làm ra quyết sách đại giới. Mắt nhìn chính mình hiện nay còn lại điểm tích lũy thai hương, mục sư đầu chọc quyết định đầu tiên chờ chút đã, không có cách, trải qua lúc trước một vòng tình báo mua sắm, trong tay hắn điểm tích lũy thai hương là thực sự không dư thừa bao nhiêu. Khó đỉnh. Ta bây giờ căn bản thì không có điểm tích lũy a. Chương 614, hắn có phải hay không khôi phục ký ức? Chương 614, hắn có phải hay không khôi phục ký ức? Mục sư đầu chọc đau thương Yến Phi Trần không hiểu, hắn chính mang theo báo cáo tiến đến gì đợi trụ sở. Trải qua mục sư đầu chọc như vậy náo trò, chính mình tại bên trong bàn tay đế quốc địa vị chỉ sẽ trở nên càng thêm củng cố. Như quả không có gì ngoài ý muốn, hoàng đế cùng dị đờ giờ phút này đã biết được trận chiến kia tạo thành ảnh hưởng. Có lẽ không cần chính mình chủ động đi tìm, đối phương thì sẽ tự mình đưa tới cửa. Thật vừa đúng lúc, Yến Phi Trần thật sự gặp phải chính chạy tới bàn tay đế quốc trụ sở dị đờ. Ừm. Dị đờ có vẻ hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến đây đụng phải Yến Phi Trần. Nhiệm vụ hoàn thành. Dị đờ biết rõ còn cố hỏi. Thất bại, tình huống cụ thể cũng tại đây phần hành động trong báo cáo. Yến Phi Trần đem hành động báo cáo đưa ra. Mặc dù đã hiểu rõ hành động kết quả, Dĩ Đở vẫn đang cần tỏ vẻ kinh ngạc. Ngươi thế mà thì có khi thất thủ. Đem hành động báo cáo nhận lấy, Dĩ Đở ngay trước mặt Yến Phi Trần bắt đầu xem xét phần báo cáo này. Nguyên bản hắn còn cho rằng Này nội dung phía trên cùng bọn hắn điều tra đến tình huống không sai biệt lắm, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không phải như vậy. Có bàn tay đế quốc thành viên chống đối ngươi, từ đó duyên ngộ tốt nhất ra tay thời cơ. Đọc lấy hành động báo cáo, gì đỡ cho mày. Hắn từng cùng hoàng đế thảo luận qua, vì Yến Phi Trần ký ức chậm chạp không thể khôi phục, dẫn đến người quen tại cùng hắn trung đụng lúc hội cảm giác lạ lẫm. Nếu như nói trước kia thủ lĩnh cùng thành viên quan hệ là hồ bằng cậu hữu, như vậy hiện tại chính là cay nghiệt được hạ rõ ràng. Loại đó theo người quen nhanh chóng đến người lạ chuyển biến, rất có thể đem lại có chút tiêu cực hiệu quả. Hiện tại xem ra, chính mình ngay lúc đó cẩn thận là không sai, Yến Phi Trần đã cùng những kia bàn tay đế quốc thành viên sản sinh ngăn cách. Nhưng bây giờ có một cái khác lúng túng vấn đề bày ở gì đỡ trước mặt, hắn không có thay đổi nhân tuyển. Không sai, làm lúc gì đỡ tại hoàng đế trước mặt nói ra ý nghĩ của mình lúc, trực tiếp bị lý do này chặn được cá khẩu không trả lời được. Trong thời gian ngắn, đế quốc xác thực rất khó lại xuất hiện một cái khác tay lĩnh. Cho nên bất kể lại thế nào muốn đem Yến Phi Trần đuổi đi, gì đỡ đều chỉ năng lực tạm thời cứng ngắc lấy ra đầu tiếp nhận kết quả này. Hiện tại gì đỡ chỉ có thể hy vọng vào vị thầy thuốc kia, hy vọng đối phương có thể trợ giúp Yến Phi Trần tìm về ký ức. Tình thế bây giờ, vẫn mơ hồ nhường gì đỡ có loại cảm giác nguy cơ. Khoảng tình huống ta đã hiểu rõ, ngươi dự định xử trí như thế nào đám người kia? Dĩ Đở khép lại trong tay hành động báo cáo, đối với Yến Phi Trần hỏi. Không biết vì sao, hắn mười phần hoài nghi hiện tại Yến Phi Trần sẽ nói ra giết chết những người này ảo giác. Bản ý của bọn hắn là tốt, chỉ là chấp hành bên trong xảy ra vấn đề, trong khoảng thời gian này thì để bọn hắn tại cứ điểm chờ lệnh đi. Yến Phi Trần cấp ra hắn xử trí phương án. Nghe nói như thế, Dĩ Đở nhìn về phía Yến Phi Trần trong mắt đột nhiên mang theo một tia chờ mong. Chẳng lẽ lại, hắn khôi phục một chút ký ức? Dĩ Đở cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, nhìn tới hắn tìm y sinh vẫn rất có tác dụng. Sau đó còn có những nhiệm vụ khác sao? Kế hoạch còn chưa tới kế tiếp giai đoạn, nhưng bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu đối với kia hai bên tiến hành tạo áp lực, trong khoảng thời gian này ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nếu đã vậy, tiếp xuống ta có thể tùy ý tiến hành hành động sao? Yến Phi Trần đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. Nghe nói như thế, Dĩ Đở tại chỗ trở nên cảnh giác lên, ngươi dự định làm cái gì? Trong báo cáo viết rất rõ ràng, tại ta cùng với thánh tử sau khi chiến đấu kết thúc, có người đối với ta phát khởi công kích, bọn hắn rất có thể là tể tướng thuê đến châm đối ta sát thủ. Cho nên ngươi muốn tìm thấy bọn hắn? Yến Phi Trần nói được rất bình thản, nhưng Dĩ Đở đã ngửi được trong đó máu tanh. Ta cần phải đi tuân hỏi một chút hoàng đế ý kiến, tại ta mang về thông tin trước đó, không nên khinh cử vọng động. Nếu đã vậy, vậy ta liền đi về trước chờ đợi tin tức của ngươi. Yến Phi Trần cáo biệt Dĩ Đở, lại lần nữa trở về trang viên. Không đợi hắn đi tìm Tiên Võng, Giải Úc cùng với may mắn còn sống sót kia hơn 10 người bàn tay đế quốc thành viên, đồng loạt đi vào trước mặt hắn. Trên mặt của mỗi người đều mang xấu hổ. Thủ lĩnh, không cần lại nói, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, chuyện này ta sẽ không truy cứu lỗi lầm của các ngươi, nhưng tương ứng trừng phạt vẫn phải có. Những ngày gần đây, các ngươi thì đợi tại bên trong trang viên đi. Nói xong, Yến Phi Trần không tiếp tục đi dựng để ý đến bọn họ, phối hợp rời khỏi. Giải Úc đám người sững sờ tại nguyên chỗ qua lại đối mặt, một cái mắt, một cùng chung ý tưởng ra hiện tại bọn hắn trong đầu. Thủ lĩnh chẳng lẽ lại khôi phục một bộ phận ký ức? Yến Phi Trần còn không biết, chính mình cố ý lưu lại những người này cử động, thế mà đã dẫn phát dạng này phản ứng dây chuyền. Giờ phút này hắn đã đẩy ra Thiên Vong cửa phòng. Để ngươi tra sự việc thế nào? Ngươi rời mở đến bây giờ vẫn chưa tới một giờ, ngươi cảm thấy này một giờ trong ta có thể điều tra ra cái gì? Thiên Vong im lặng nhìn về phía Yến Phi Trần, nhà tư bản đều không có như thế nghiền ép. Đây là cái khuynh hướng thời trung cổ thế giới, ngay cả mạng đều không có, ta nghĩ đen cũng không có cách nào. Đối phương cũng đã nói như vậy, Yến Phi Trần cũng liền không có tiếp tục ép hỏi, dù sao hắn hiện tại coi như có thời gian. Tìm cái vị trí tùy tiện ngồi xuống, Yến Phi Trần đột nhiên hỏi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Ừm. Thiên Vong giống như là thấy quỷ nhìn Yến Phi Trần, hắn hoàn toàn không ngờ rằng đối phương thế mà lại chủ động đưa ra chuyện này. Vòng thứ hai nhiệm vụ mục tiêu, muốn đi giết chết một số người. Thiên nói, lấy ra một phần danh sách giao cho Yến Phi Trần. Phía trên có mấy cái ta đã khóa chặt vị trí, ngươi nếu thật có không, liền giúp ta đi đem mấy người này cũng xử lý. Mấy cái vị trí tọa độ cũng đồng dạng bị Thiên Vong lấy ra, đây đều là hắn trong khoảng thời gian này tốn đại công phu siêu tập tới. Cầm tới tọa độ sau đó, Yến Phi Trần mở ra nền tảng liên lạc. Vừa mở ra, hắn liền thấy mục sư đầu chọc soát màn hình thông tin, giao dịch đề xuất vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Vong Trần, hai bạn điểm tích lũy ngươi cũng không bỏ ra nổi đến. Mục sư đầu chọc, đạo gia là người xuất gia, không tham bất kỳ tiền gì tài. Vong Trần, thay cái phương thức chi trả, đồng ý ta liền đem cây thánh giá trả lại ngươi. Mục sư đầu chọc, đổi thành phương thức gì? Chuyện đầu tiên nói trước, Phật gia ta không bán thân. Vong Trần, để cho ta sát mấy người, đều là dân bản địa. Mục sư đầu chọc, kia không có vấn đề gì, trước ký khế ước. Thấy mục sư đầu chọc như thế dứt khoát, Yến Phi Trần tự nhiên cũng không có tại có kẻ mặc cả, hai bên sảng khoái ký xong khế ước, sau đó Yến Phi Trần rút biêu phí, đem cây thánh giá tính cả tọa độ danh sách cùng nhau đưa qua. Nhận được phần danh sách này sau đó, mục sư đầu chọc lập tức sững sờ, ngươi danh sách này không đúng lắm à? Sao ta quét mắt một vòng đều là người của thánh giáo? Chương 615, bị đưa ra danh sách chương 615, bị đưa ra danh sách đối với mình cầm tới như vậy một phần ám sát danh sách, mục sư đầu chọc tỏ vẻ có thể đã hiểu. Nhưng mà hắn này rõ ràng cùng nhiệm vụ của hắn xuất hiện xung đột chỗ. Vì hoàn thành nhiệm vụ chính vòng thứ hai, hắn cần phóng đại thánh giáo thế lực, nhưng cùng Yến Phi Trần giao dịch coi như là gián tiếp trở ngại chuyện này. Có thể khế ước đã ký, mục sư đầu chọc muốn không làm đều không được. Tuy nói hai người ký kết khế ước thượng không có gì muốn mạng người thứ gì đó, nhưng vi phạm đại giới quả thực cũng không phải giai đoạn này hắn có thể chi giao nổi. Nhìn lại lần nữa vật quy nguyên chủ cây thánh giá, mục sư đầu chọc chính là không vui. sao ta cầm lại vũ khí của mình, ngược lại cảm giác càng bệnh thiếu máu. Cứng ngắc lấy ra đầu, mục sư đầu chọc trước đi tìm thánh giáo giám mục, bởi vì lúc trước trận đại chiến kia, địa vị của hắn trong thánh giáo đã nước lên thuyền lên. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, đánh thua mục sư đầu chọc, nó địa vị ngược lại đạt được đề cao. Vì theo giám mục, này hoàn toàn chính là một lương dấu hiệu tốt, ký hiệu lấy bọn hắn có thể cùng bàn tay đế quốc chống lại vũ lực, mà không cần giống như trước đó như thế bị một đường đuổi nhìn đánh. Về phần chết đi kia mấy trăm tên tín đồ, chỉ có thể nói đây là vì sự nghiệp vĩ đại quang vinh hy sinh. Giám mục đã sai người đem những kia tín đồ tên tất cả đều thu thập lại, sau đó hội cho bọn hắn lập một khối cầu nguyện địa, để bọn hắn bị hậu thế kính ngưỡng. Cho nên khi mục sư đầu chọc tìm thấy giám mục, cũng mở miệng nói, chúng ta thánh giáo bên trong, hiện nay chính nhận dấu đi vi phạm giáo nghĩa phản đạo giả lúc, giám mục lập tức liền tin. Sau đó thì biến thành một giây trước mục sư đầu chọc cho ra danh sách, một giây sau đám người này trực tiếp bị bắt ra đây, cũng tại trước mắt bao người bị đốt cháy. Nhìn những kia bị đốt cháy tín đồ, mục sư đầu chọc chỉ cảm thấy lòng đang dì máu, nơi này có không ít đều là cấp không thấp nhân vật, chết rồi quả thực rất đáng tiếc. Ở xa thủ đô bên kia, bàn tay đế quốc trong trang viên, Thiên Vong chính nhìn chính mình nhiệm vụ độ hoàn thành tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Người theo vừa mới bắt đầu một bước đều không có rời khỏi gian phòng của ta, nhưng nhiệm vụ của ta độ hoàn thành lại đề cao mấy cái điểm, ngươi làm sao làm được? Nghe vậy, một mực nhắm mắt dưỡng thần Yến Phi Trần mở ra hai mắt, sau đó lặng yên không tiếng động đem một kiện đồ vật thả lại không gian lưu trữ. Không có đi cho Thiên Vong giải đáp, Yến Phi Trần hỏi ngược lại, cửa hàng phe phái trong có xuất hiện tân thứ gì đó sao? Có, nhưng những vật này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là từ đầu đến đuôi đồ rất rưởi. Ta cũng sẽ không cần biểu hiện ra cho ngươi xem đi. Đối với Thiên Vong lời nói này, Yến Phi Trần trực tiếp lựa chọn coi như không thấy, hắn nhất định là muốn tận mắt thấy bên trong nhiều rơi ra cái gì vậy mới bằng lòng bỏ qua. Thiên Vong bất đắc dĩ, đành phải đem bên trong nhiều ra tới một vài thứ biểu hiện ra cho Yến Phi Trần quan sát. Như hắn lời nói, bên trong chỉ là nhiều hiện ra mấy cái rác thải mà thôi. Cho dù tại biểu hiện ra trong quá trình, vì mục sư đầu chọc bên ấy siêu cao hiệu suất lại tăng lên một kiện vật phẩm, nhưng như trước vẫn là không có gì chứng dùng đồ chơi. Ngươi cũng thấy đấy, hiện giai đoạn trong này thật sự không có thứ gì tốt, muốn đồ tốt, chỉ có thể tiếp tục thôi tuyến chính của ta. Thiên Vong mở ra hai tay, tiếp tục vùi đầu vào màn ảnh trước mặt bên trên. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là hóa thân phòng quan sát của ông, càng không ngừng đang thao túng chính mình thả ra đồ chơi nhỏ cho hắn cung cấp hình tượng. Tiến Phi Trần thì là lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, mà một vật xuất hiện lần nữa tại trong lòng bàn tay của nó. Cái này đồ vật thì là lúc trước nhân viên văn phòng dùng để đền bù giam hạ hắn kết tinh tinh hồng thứ gì đó. Bởi vì Yến Phi Trần hiện nay chỗ giai cấp chưa đủ, cho nên cũng không rõ ràng cái đồ chơi này cụ thể tên đến cùng là cái gì, chỉ biết là nó hiệu quả. Chỉ cần cầm nó vào minh tưởng trạng thái, cũng bắt đầu hồi ức chính mình chiến đấu chi tiết. Ở trong quá trình này, Yến Phi Trần tự động phá giải phân tích chỗ đánh ra mỗi một chiều, tiếp lấy đưa chúng nó quy nạp sửa sang lại sửa cũ thành mới. Tất cả quá trình có thể nói là phi thường kỳ diệu, đối với ở hiện tại Yến Phi Trần mà nói, chiến hậu cầm cái đồ chơi này tiến hành suy tưởng, đã là không thể thiếu một vòng. Chẳng qua bước vào loại trạng thái này cũng không phải là không có đại giới. Trong lúc này HP của hắn hội dựa theo nhất định tỷ lệ chậm rãi khấu trừ. Yến Phi Trần có lý do hoài nghi, này là bởi vì chính mình không có pháp lực giá trị nguyên nhân. Vì thời gian dài gìn giữ suy tưởng trạng thái, chờ hắn kết thúc suy tưởng lúc, hội cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Điều này đối với tinh thần có rõ ràng tiêu hao tiêu cực hiệu quả, bình thường đều là cùng pháp lực giá trị móc đối, chỉ là hắn vì tự thân thiên phú nguyên nhân, mới đưa đến giá trị sinh mệnh bị trụ. Lấy trước mắt trạng thái tinh thần cùng giá trị sinh mệnh, Yến Phi Trần nhiều nhất bảo đảm chính mình 30 phút suy tưởng thời gian, vượt qua lời nói, nếu sau đó trong thời gian ngắn xảy ra cái gì chiến đấu, hội dẫn đến hắn trạng thái dưới trưởng. Đương nhiên, không đợi Yến Phi Trần chủ động rời khỏi suy tưởng trạng thái, thì có người tới cửa giúp hắn ngắt lời. Theo cửa phòng bị cấp tốc gõ, Yến Phi Trần cùng Thiên Vong ngay lập tức bắt đầu chuyển động. Nguyên bản bày ra đầy các loại thiết bị phòng bị nhanh chóng trong không, chợt nhìn quá khứ, mảy may nhìn không ra vừa mới nơi này còn rộng lượng hiện đại thiết bị dấu vết. Xác định không có biểu hiện ra rõ ràng sơ hở về sau, Thiên Vong mới chậm rãi tiến lên mở cửa phòng. Ra hiện tại hắn trước mắt, là gì đỡ có chút nóng nảy mặt. Thủ lĩnh tại ngươi nơi này, vì sao khóa cửa? Đúng vậy, hắn ở đây. Chúng ta vừa mới đang tiến hành trị liệu quá trình, vì không bị người quấy rầy cho nên mới khóa môn. Thiên Vong chuyển ra sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Hiện tại hắn thế nhưng Yến Phi Trần bác sĩ trưởng, trị liệu bệnh nhân là cái gì chuyện rất kỳ quái sao? Ta muốn gặp hắn, hảo hảo đợi ở bên ngoài, chuyện kế tiếp không phải ngươi có thể nghe ngóng. Dì đỡ đem Thiên Vong một cái túm ra đây, sau đó xông vào trong phòng đóng cửa phòng. Hắn liếc mắt liền thấy được còn nằm ở trên giường đang chuẩn bị đứng dậy Yến Phi Trần. Không có càng nhiều khách sáo, dì đỡ lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Thật xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Vài phút trước tiếp vào tuyên báo. Chúng ta chôn giấu tại bên trong thánh giáo gián điệp tất cả đều bại lộ, mặc dù bọn hắn đã làm hết sức trước khi chết đem một bộ phận tình báo đưa về, nhưng vẫn như cũ còn có không ít lưu lại, ta cần ngươi dẫn người đi đem những tin tình báo kia mang về, kém cỏi nhất cũng muốn đưa chúng nó tiêu hủy, phòng ngừa tình báo rơi xuống thánh giáo trong tay. Nhìn ra được, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, dì đỡ trên mặt mười phần lo lắng. Yến Phi Trần dường như nghĩ tới mỗi loại khả năng, hai chuyện trước sau đó phát sinh được thật sự là quá mức trùng hợp. Hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, cho ta chút thời gian, ta sẽ giải quyết chuyện này. Sau đó Yến Phi Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, chờ nhiệm vụ lần này quay về, ngươi có thể cho ta làm chút rượu tới sao? Ừm. Dì đỡ lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, không có vấn đề. Ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn những rượu này dự định làm cái gì? Nhiệm vụ sau khi hoàn thành khánh công tiểu, có vấn đề sao? Không có, đương nhiên không có, chúc ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Tại biết được Yến Phi Trần mất trí nhớ sau lần đầu tiên, Dĩ Đở tại đối mặt hắn lúc lộ ra vẻ tươi cười. Chương 616, chuẩn bị làm chút chuyện chương 616, chuẩn bị làm chút chuyện do đó, ngươi đã tìm tòi đến một chút, thân phận của ngươi nguyên chủ nhân một chút tính cách. Không sai biệt lắm. Gian phòng bên trong, Thiên Bóng đang lại lần nữa bố trí hệ thống theo dõi. Vừa mới Yến Phi Trần cùng Dĩ Đở nói chuyện phiếm, hắn nghe cái rõ ràng. Vậy thì tốt quá, cứ như vậy ta cũng được, tiếp tục dùng đến bác sĩ này thân phận. Nếu qua một đoạn thời gian rất dài, Yến Phi Trần vẫn không có biểu hiện ra khôi phục ký ức quy hướng, như vậy Thiên Vong tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Bất quá ta đánh chết cũng không ngờ rằng, kia trên danh sách người, thế mà tất cả đều là đế quốc xếp vào đến thánh giáo gián điệp. Ở trong đó trùng hợp, Thiên Vong cảm thấy chỉ có thể dùng chịu tượng để hình dung. Ai có thể nghĩ tới nhiệm vụ của hắn, lại là xử lý trận doanh mình phái đi ra gián điệp. Có thể ngươi tuyến chính những người kia, tất cả đều cùng đế quốc có quan hệ, ngươi có thể lưu ý thêm phương diện này. Hiếm thấy, Yến Phi Trần cho một cái đề nghị. Nghe nói như vậy Thiên Vong như là gặp ma. Được rồi, ta sẽ hướng phía phương diện này điều tra, chẳng qua ngươi còn không có ý định ra ngoài. Thời cơ còn chưa tới. Yến Phi Trần nói xong, tiếp tục nhắm mắt ở một bên nghỉ ngơi. Hiện tại hắn tình trạng còn chưa khôi phục lại tốt nhất. Chỉ là bình thường tiêu hủy văn kiện nhiệm vụ, căn bản không cần Yến Phi Trần hoa khí lực lớn đến đâu mới đúng, hắn không còn nghi ngờ gì nữa có ý khác. Ừm. Đang tiến hành theo dõi mạng bố trí Thiên Vong, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trong cửa hàng xuất hiện ra một cái tốt, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Yến Phi Trần chậm rãi mở ra hai mắt, chằm chằm vào Thiên Vong không nói một lời. Thì cái đồ chơi này, Thiên Vong đem cửa hàng phe phái trong nhiều ra tới đồ vật biểu hiện ra cho Yến Phi Trần, đó là một tấm quyển trục dịch chuyển. Xác thực, cái đồ chơi này đúng là cái thứ tốt. Chỉ là hiện nay Yến Phi Trần cũng không có danh vọng phe phái, tự nhiên cũng liền không cách nào đổi điểm tích lũy. Đối mặt kết quả như vậy, Yến Phi Trần trực tiếp nheo lại hai mắt. Khu khu, đừng nóng đội, chờ một chút. Thiên Vong đưa tay, ra hiệu Yến Phi Trần tiếp xuống khác có bất kỳ hành động, đúng lúc này bắt đầu làm ra liên tiếp hoàn toàn không cách nào để người xem hiểu hành vi. Sau đó cửa hàng phe phái bên trong quyển trục dịch chuyển thì xuất hiện ở Thiên Vong trong tay. Lần này coi như giúp ta tăng lên nhiệm vụ thù lao. Nói xong, hắn đưa trong tay quyển trục dịch chuyển ném cho Yến Phi Trần. Ngươi có thể tùy ý lấy ra đồ vật bên trong. Nhận lấy quyển trục dịch chuyển sau đó, Yến Phi Trần hỏi. Đương nhiên không được. Thiên Vong hai tay mở ra tỏ vẻ bất đắc dĩ, bất quá ta có thể dùng điểm tích lũy thai ương chuyển hóa thành danh vọng phe phái, ban đầu là 121, theo cửa hàng phe phái dần dần giải tỏa, cái hệ này đếm sẽ đến 0951. Cũng đúng thế thật, vì sao Thiên Vong có thể cho Yến Phi Trần đánh 95? Suy tư một lát sau, Yến Phi Trần cho Thiên Vong chuyển đi 2 vạn điểm tích lũy. Ngươi đây là đem trong cửa hàng bộ kia đồ trắng loại pháp ra đổi ra đây. Bộ này đồ trắng tổng cộng đi đầu, ngực, eo, chân, giày 5 loại, cũng không có mang theo hộ thủ. Về phần tại sao lại xuất hiện ở cửa hàng phe phái, chủ nếu là bởi vì nó tự mang một hạng trang bị sau pháp thuật loại kỹ có thể tổn thương tăng lên 5 hiệu quả. Ngươi muốn cái đồ chơi này? Thiên Vong tỏ vẻ không có thể hiểu được, hắn thấy Yến Phi Trần trên người bất luận một cái nào trang bị đều có thể hết bạo bộ này đồ trắng. Chẳng qua không hiểu về không hiểu, hắn hay là thành thành thật thật đem bộ này trang bị đổi ra đây. Ngươi rốt cục dự định làm cái gì? Dự định đi làm một ít rất nhỏ thăm dò. Nói xong, Yến Phi Trần đem bộ này đồ trắng thay đổi hoàn tất. Không thể không nói, màu trắng trang bị năng lực cung cấp thuộc tính thật sự vô cùng mượt mà. Hiện tại hắn 10 phần hoài nghi, một bộ này trang bị vẫn lực phòng ngự, có hay không có vượt qua thân thể biến dị mang tới tăng lên. Vì triệt để cho mình thay hình đổi dạng, Yến Phi Trần cố ý hủy bỏ trang bị ngụy trang công năng, mặc cho hắn vì nguyên bản tư thế biểu hiện ra tại trước mặt người khác. Nhìn hiện ở vẻ bề ngoài đại biến Yến Phi Trần, Thiên Vong trêu chọc nói, chậc chậc, ngươi như bây giờ, không biết vẫn đúng là có thể cho là ngươi là pháp sư, muốn hay không lại cho ngươi xưng cái pháp trượng. Không cần. Nói xong, một cái tinh hồng sắc kết tinh pháp trượng thì ra hiện trong tay hắn. Bây giờ nhìn lại, trừ ra gương mặt kia bên ngoài, còn lại cũng cùng một bình thường pháp gia cách ăn mặc nhất trí. Thành thật mà nói, nếu không phải là bởi vì huyết thống nhường Yến Phi Trần muốn có thiên phú đã xảy ra biến dị, hắn có thể thật sự phải đi làm cái pháp gia này sóng cũng coi là trở về sơ tâm. Tại trước gương nhìn hình dạng của mình, Yến Phi Trần suy tư một lát theo không gian lưu trữ trong lật ra một đen trắng hai nửa mặt nạ mang lên mặt. Hiện tại cho dù là một ít người quen thì rất khó trước tiên nhận ra Yến Phi Trần, mà đây chính là hắn muốn đạt thành hiệu quả. Đối với mình bây giờ bộ dáng thỏa mãn gật đầu một cái, Yến Phi Trần đổi về nguyên bản trang bị. Sau đó tại Thiên Vong ánh mắt tò mò dưới, hắn lại trở về nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Bộ dáng này ngược lại là khơi gợi lên Thiên Vong lòng hiếu kỳ, thế là hắn giả bộ như về đến máy tính trước mặt điều khiển, thực chất đã đem tiểu bảo bối của mình phóng ra. Đó là một ít đây mông trùng còn phải lại nhỏ hơn một vòng người máy, chính là có bọn chúng tồn tại, Thiên Vong mới có thể thời khắc theo dõi tất cả thủ đô. Có Thiên Vong trước đó thiết lập tốt chương trình tại, tiểu người máy chậm rãi bay đến Yến Phi Trần đỉnh đầu, cũng nhẹ nhàng bám vào trên tóc của hắn. Cứ như vậy chỉ cần không phải tóc nhận công kích, như vậy hắn xác suất lớn thì có thể biết Yến Phi Trần rốt cục tại tính toán gì. Đồng dạng, tại sự tình bại lộ sau đó, hắn cũng phải tiếp nhận Yến Phi Trần lựa giận chính là thủ đô đế quốc, thánh giáo trụ sở chính. Mục sư đầu chọc giờ phút này đối mặt với giám mục lấy lòng hiển đến vô cùng mờ mịt. Thứ độ gì? Ta dựa theo vong trần cho danh sách giết chết những người kia, toàn bộ đều là gián điệp. Nếu không phải mình danh vọng phe phái thật được tăng lên, mục sư đầu chọc thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Giờ khắc này hắn mới hoàn toàn ý thức được, Yến Phi Trần lại là tại tư địch. Chẳng lẽ lại, tên điên là tại khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói xong giá cao bán ra, sau đó trở tay tặng miễn phí quay về, còn bổ sung một phần gián điệp danh sách. Nhìn như vậy, hắn người thật giống như còn trách tốt. ngay tại mục sư đầu chọc lập tức liền muốn não bổ ra cái gì thái quá thứ gì đó lúc, Yến Phi Trần cho hắn gửi đi một cái tin tức. Vong Trần, ta cần ngươi tiếp xuống phối hợp một chút hành động của ta. Mục sư đầu chọc, ngươi muốn cho ta làm gì? Vong Trần, hôm nay nửa đêm, ta sẽ dẫn người tiến về thánh giáo trụ sở chính làm vài việc, ta cần ngươi đến lúc đó giúp ta chấn giữ vệ đẩy ra một bộ phận. Mục sư đầu chọc, ngươi đến trộm nhà ta, ta còn phải giúp ngươi khai môn. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Vong Trần, ngươi không muốn danh vọng phe phái. Hôm nay ngươi nên bớt không ý ta. Mục sư đầu chọc, kia cái gì, ngươi mấy giờ dẫn người đến? Ta tốt trước giờ ngồi xuống chuẩn bị. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại danh vọng phe phái trước mặt, mục sư đầu chọc quả quyết lựa chọn tự bả, khai môn thì khai môn đi, không có gì lớn. Chương 617, thu hồi văn kiện. Chương 617, thu hồi văn kiện. Ban đêm, thủ đô đế quốc. Yến Phi Trần cuối cùng kết thúc hắn nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại hắn tình trạng đã khôi phục chín thành, đầy đủ chấp hành kế hoạch của hắn. Nhìn tới ngươi dự định hành động. Thiên Vong theo không gian lưu trữ trong xuất ra một bình nước tăng lực rót trong cửa bảo, tại trên bàn của hắn còn có không ít cùng khoản bình. Cầm lấy đi, lần này cho ngươi đổi thành truyền qua xương kiểu dáng. Thiên Vong đem máy truyền tin đặt lên bàn. Năng lực treo càng chặt hơn. Không thể, nhưng làm thành như vậy về sau, ta có thể hướng bên trong nhét điểm có thể đốt vật chất, trong chiến đấu rơi xuống sau ta có thể thông qua viễn trình điều khiển phương thức đem nó phá hủy, phòng ngừa đối diện có người đảo ngược phá giải tìm thấy vị trí của ta. Thiên Vong giải thích nói, ngươi nếu trong chiến đấu chặn được vật tương tự, cũng được, giao cho ta. Ta tận lực. Cầm lên mới bờ Bluetooth, Tiến Phi Trần thôi thuê phòng bắt đầu cả đội. Nhiệm vụ lần này hắn tổng cộng thì mang theo 10 người. Tại bước ra trang viên một khắc này, Tiến Phi Trần cho mục sư đầu chọc phát đi thông tin. Vong Trần, ngươi tình huống bên kia làm sao? Mục sư đầu chọc, điểm ấy ngươi yên tâm, ngươi lần này năng lực mang đến cho ta bao nhiêu danh vọng phe phái. Vong Trần, vậy phải xem ngươi năng lực mò được bao nhiêu, đi vị trí này chờ xem. Sau một giờ, nhà thờ lớn thánh giáo bên ngoài một chỗ ẩn nấp. Thủ lĩnh, chúng ta điều tra, chung quanh không có tuần tra người, cũng không có chạm gác ngầm dấu vết, không phải cả bẫy. Một tên bàn tay đế quốc thành viên đối với Yến Phi Trần báo cáo. Rất hiển nhiên, mục sư đầu chọc quả thực dựa theo Yến Phi Trần nói làm. Phát hiện tên kia thánh tử sao? Bên ngoài năng lực quan sát góc độ cũng không nhiều, chúng ta không có phát hiện hắn tồn tại. Mục sư đầu chọc kia một đỉnh đại đầu chọc, cho dù là tại ban đêm thì rất dễ dàng nhìn đấu. Hiện nay ta ký ức bị hao tổn, tòa kiến trúc này bên trong chi tiết ta quên rất nhiều, nhiệm vụ lần này giao cho các ngươi, ta ở bên ngoài cho các ngươi đánh nhiệm trợ. Yến Phi Trần nói xong, đem một phần văn kiện giao cho trước mặt trong tay của người kia. Thủ lĩnh, cái này. Đối mặt Yến Phi Trần đưa ra văn kiện, tên này bàn tay đế quốc thành viên có chút không biết làm sao. Dĩ vãng chưa từng có ví dụ như vậy, loại nhiệm vụ này nhất định phải do thủ lĩnh tiếp nhận mới được. Quy củ là chết, người là sống, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phòng ngừa bọn này có ngu muội nhà của tín ngưỡng băng phát hiện văn kiện cơ mật. Nhưng mà, ít nói lời vô ích, thi hành mệnh lệnh. Là. Kia phần văn kiện bên trong nhìn là gián điệp nhóm chưa kịp đưa về văn kiện vị trí, Yến Phi Trần cũng sớm đã nhìn qua một lần. Các ngươi có 5 phút nhớ kỹ bên trong vị trí, đến lúc đó bất kể nhớ không có nhớ kỹ, ta đều sẽ đem nó tiêu hủy đi. Nói xong, Yến Phi Trần xuất ra một viên đồng hồ quả quýt bắt đầu tính theo thời gian. Theo thời gian vừa đến, Yến Phi Trần đem văn kiện kia cầm lại cũng một cái tiêu hủy. Cũng không để ý bọn hắn rốt cục nhớ không có nhớ kỹ, mà là trực tiếp hạ lệnh đến, nhiệm vụ bắt đầu. Trong lúc nhất thời, bàn tay đế quốc mọi người hóa thành bóng đen theo mỗi cái lỗ hổng vị trí tiến vào nhà thờ lớn trong. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Yến Phi Trần thì bắt đầu hành động của mình, cả người bắt đầu dung nhập âm ảnh trong. Tiến vào nhà thờ lớn trong bàn tay đế quốc các thành viên, giờ phút này cũng có cùng một cái chung nhận thức, cái này cũng quá dễ dàng. Đây tuyệt đối là bọn hắn cho đến tận này đơn giản nhất, một lần chui vào. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cất giữ những kia văn kiện cơ mật vị trí. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đào ra văn kiện tiến hành thu về lúc, đỉnh đầu của bọn hắn bắt đầu có cấp tốc âm thanh xé gió truyền đến. Không có bất kỳ cái gì một người lựa chọn ngẩng đầu nhìn kia đến tột cùng là cái gì, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bọn hắn, lựa chọn hướng bốn phía tránh né. Theo cây thánh giá khổng lồ rơi xuống, xung kích hướng phía xung quanh quyết tán, cái này sàn nhà khắp nơi đều là dạng nứt dấu vết. Những kia chôn giấu ở phía dưới văn kiện thì bại lộ tại trong không khí. Thánh mẫu cho đạo gia khải thị vẫn đúng là có tác dụng, nơi này quả nhiên cất giấu cái gì. Mục sư đầu chọc cười gần liếc nhìn chung quanh. Thấy rõ người chung quanh biên phối trí về sau, hắn không khỏi nhíu môi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chỉ có ngần ấy. Nhân số ít về nhân số ít, nhưng nếu có thể đem đám người này tại nhà thờ lớn trong toàn bộ cầm xuống, quả thực cũng là một bút không nhỏ danh vọng. Về phần vừa mới những văn kiện kia, mục sư đầu chọc tự nhiên là dự định toàn bộ vui vẻ nhận. Thấy mục sư đầu chọc xuất hiện ở đây, bàn tay đế quốc mọi người rời khỏi ý thức được, bọn hắn lập tức sẽ đối mặt một hồi trận đánh ác liệt. Đối với mục sư đầu chọc thực lực, bọn hắn thế nhưng rất rõ ràng. Tốt tại bọn họ hiện tại nhiệm vụ cũng không phải giết chết đối phương, mà là thu về văn kiện. Chẳng qua nhìn xem hiện tại bộ dáng này, thu về được trở thành tiêu hủy. Một tên bàn tay đế quốc thành viên từ bên hông xuất ra đạn cháy, hướng phía mục sư đầu chọc vị trí ném đi. Hắn mục đích cũng không phải là vì sát thương, mà là muốn mượn từ khuyết tán ra hỏa diễm tiêu hủy những văn kiện kia. Chẳng qua dạng này trò vật đối mặt mục sư đầu chọc có thể nói là không dùng được. Có thể nói hắn tại trên tay Yến Phi Trần ăn quả đắng, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu. Thì này chút trình độ, kia những vật này coi như đều thuộc về đạo gia ta. Cười lớn một tiếng, mục sư đầu chọc đối với những văn kiện kia đưa tay ra. Thấy thế, bàn tay đế quốc thành viên ngay lập tức phân hai đội, một đội tiến lên dây dưa đối phương, một cái khác đội phụ trách văn kiện tiêu hủy cùng biện chỉnh tiến công. Cứ như vậy, bọn hắn giao chiến tại một chỗ. Vì muốn tranh thủ bảo hộ những văn kiện kia nguyên nhân, mục sư đầu trọc hiếm thấy bị những thứ này bàn tay đế quốc thành viên ngăn chặn. Chân đem đạo ra làm quả hồng mềm đâu? Hét lớn một tiếng, mục sư đầu trọc trong nháy mắt bước vào ba đầu sáu tay trạng thái, hắn quyết định nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ở vào này trạng thái dưới hắn, sức chiến đấu đột nhiên tiêu thăng. Mắt thấy một tên bàn tay đế quốc thành viên sắp rơi vào độc thủ, một thanh trường mâu tinh hồng đột nhiên bị đầu nhập chiến trường. Các ngươi rút lui, nơi này giao cho ta. Giọng Yến Phi Trần chuyển đến, sau đó hắn cùng mục sư đầu chọc đánh làm một đoàn. Mắt thấy nhà mình thủ lĩnh gia nhập chiến trường, bàn tay đế quốc thành viên trong nháy mắt đến rồi sức lực, chuẩn bị tiến lên giúp đỡ. Đối với tại hành vi của bọn hắn, Yến Phi Trần tự nhiên là quay đầu quát lớn, xung quanh đã có những người khác bắt đầu hội tụ đến, nơi này giao cho ta, phục tùng mệnh lệnh. Nghe nói như thế, một đám bàn tay đế quốc thành viên cắn răng một cái, lựa chọn rời khỏi. Tại bọn họ xoay người trong nháy mắt, sau lưng bộc phát ra hàng loạt màn khói, hiển nhiên là Yến Phi Trần tác phẩm. Mà ở vào trong xương khói, Yến Phi Trần cùng mục sư đầu chọc đã dừng tay, cái này vốn là hai người làm kịch. Mượn xương mù che giấu, mục sư đầu chọc lấy ra một đài máy ghi âm, đem âm thanh mở tối đa để dưới đất, bên trong truyền ra to đập đệ âm thanh. Người cái này không tử tế. Mục sư đầu chọc quán trách, vừa mới hắn kém chút có thể hoàn thành tiêu diệt. Những thứ kia đầy đủ ngươi dùng. Yến Phi Trần nói xong, đem những văn kiện kia cầm lấy, xác nhận hết nội dung phía trên về sau, đem bên trong một bộ phận giao cho mục sư đầu chọc. Không bằng ngươi ta lại kết một thiện duyên. Mục sư đầu chọc chắp tay trước ngực chậm rãi cúi đầu. Đối mặt này lòng tham không đáy yêu cầu, Yến Phi Trần thân ảnh trực tiếp hóa thành âm ảnh biến mất. Mục sư đầu chọc nhìn thấy một màn này về sau, trước tiên quay đầu cũng gìn giữ cảnh giới. Mà giờ khắc này phía sau hắn vẫn như cũ không hề có gì, Yến Phi Trần đã dùng loại phương pháp này rời khỏi. Đêm tối vùng trời, một cái cánh chim tinh hồng quạ phe phẩy cánh, bắt đầu hướng ở vào trong đế quốc tòa kiến trúc kia bay đi. Chương 618, chui vào phòng họp chương 618, chui vào phòng họp đang đến gần phòng họp. Hắn dự định làm cái gì? Dựa vào lúc trước cất đặt tại Yến Phi Trần trên tóc người máy, Thiên Vong thời khắc nắm giữ lấy vị trí của đối phương. Sau đó hắn liền phát hiện, gia hỏa này dường như đang đến gần phòng họp. Không rõ ràng Yến Phi Trần rốt cục tại tính toán gì, Thiên Vong chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Cùng một thời gian một chỗ khác, Yến Phi Trần đã tới phòng họp phụ cận. Hắn đã tại nơi này quan sát trong chốc lát, phát hiện một ít chỗ không đúng. Theo lý thuyết tại bình thường không tổ chức hội nghị lúc, nơi này sẽ không có nhiều như vậy thủ vệ mới đúng. Trước mắt những thủ vệ kia tổng cộng 16 đội, mỗi một đội cũng có 60 người, đã bình ổn đồng đều 5 phút đồng hồ khoảng cách tại mỗi cái cửa vào tuần tra. Mỗi đạo cổng lớn cũng một mực khóa chặt, thẳng đứng cao ngất vách tường không có tùy ý leo lên góc độ, cho dù là dê rừng đều không được. Có thể nói cho dù tới là bàn tay đế quốc, thì rất khó theo những thứ này cửa vào tiến vào bên trong phòng hội nghị. Chẳng qua này không làm khó được Yến Phi Trần, 5 phút, đối với hắn mà nói đầy đủ. Trải qua cường hóa, ảnh tập thời gian cun độ chỉ cần 4 phần 40 giây. Mượn bóng đêm yểm hộ, huyết nha xua đuổi một mảnh bầy chim, nhường hắn theo phòng họp vùng trời bay qua. Mà Yến Phi Trần thì là phát động vòng thứ nhất ảnh tập bước vào đối phương tầm mắt điểm mù, thừa dịp tuần tra lỗ hổng bắt đầu hướng phía một đạo cổng lớn phương hướng di động. Tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, thì đầy đủ ẩn nấp, những kia vừa mới tuần tra rời đi tiểu đội không thể phát hiện hành tung của hắn. Vòng qua đợt này tuần tra tiểu đội, kế hoạch liền đã thành công một nửa, còn lại chỉ cần chờ đợi kỹ năng làm lạnh hoàn tất. Tại ảnh tập thời gian cũng đầu còn thừa lại không đến 10 giây lúc, Yến Phi Trần đã nghe được xung quanh truyền đến tiếng bước chân. Bọn hắn thay đổi thời gian chỉ là cái giá trị trung bình, như vậy cũng liền mang ý nghĩa sẽ xuất hiện lưu động, đây như bây giờ. Đối phương tới không chậm, xác suất rất lớn tại ảnh tập lần nữa làm lạnh tốt lúc, đi vào Yến Phi Trần ẩn thân vị trí bên trên. Rắc, rắc. Liên tiếp tiếng kêu đột nhiên theo vùng trời truyền đến. Trong lúc nhất thời, tất cả tiểu đội đều đem ánh mắt chuyển đến cái hướng kia, bọn hắn trên vị trí kia gặp được một con bình thường quạ. Nó đang không có kết cấu gì địa lung tung bay múa. Được là quái dị như vậy quạ, lập tức đưa tới đội tuần tra chú ý, mà này cũng cho Yến Phi Trần chui vào cơ hội. Ảnh tập thời gian cún đầu kết thúc, Yến Phi Trần ngay lập tức phát động để cho mình tiến vào tường vây sau đó. Nơi này là huyết nha tỉ mỉ chọn lựa qua, trung quanh tương đối bí mật, với lại không có quá nhiều người. Tại biết mình nhiệm vụ chính vòng thứ 2 nhắc nhở, đồng thời có Thiên Vong đảm nhiệm bản đồ sau đó, huyết nha liền bị Yến Phi Trần phái đi trinh sát phòng họp bố cục. Vì chính là giờ khắc này, hiếm thấy huyết nha không có rơi xuống từ trên không, mà là nhảy nhót đi vào Yến Phi Trần bên cạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, nó cũng là đã hiểu trùng quanh tính nguy hiểm. Tại xua đuổi bầy chim sau đó, nó thì bắt cóc một con quạ đi theo nó cùng nhau bay vào trong tường, cũng tại thích hợp lúc dùng chính mình mỏ giật ra con kia quạ phần bụng, thương tổn như vậy không sẽ lập tức dẫn đến tử vong, có thể khiến cho nó chế tạo đầy đủ tiếng vang thu hút chú ý, đưa tay sờ sờ huyết nha đầu bày ra ngợi khen. Yến Phi Trần bắt đầu thay đổi chính mình trang bị. Trước đó từ phía trên lưới chỗ nào đổi lấy bộ đồ pháp sư màu trắng chính là vì giờ khắc này. Tinh hồng chú sư tri thức trong truyền thừa, đồng dạng ghi chép một chút pháp thuật, chuyện này ý nghĩa là Yến Phi Trần có thể đi biến thành pháp gia cơ hội, tỉ như nói hiện tại. Tìm một cơ hội thì thầm ra ngoài, khác khiến người khác phát hiện ngươi. Yến Phi Trần đối với huyết nha dặn dò. Huyết nha cùng mình cũng coi là có chói chặt quan hệ, muốn là đối phương ở chỗ này bị phát hiện, như vậy thân phận của hắn ngụy trang coi như không được hiệu quả. Đội lên mặt nạ, Yến Phi Trần bắt đầu hướng phía phòng họp phương hướng tới gần, bên trong cùng bên ngoài khác nhau, tuần tra cường độ có thể nói ít không chỉ gấp 10 lần. Dường như không có tận lực che giấu mình, Yến Phi Trần thì thuận lợi đi tới cung điện trước cửa. Đột nhiên, một cố dự cảm bất tường bao phủ hắn. Tất nhiên đến, vì sao không tiến vào xem xét? Thanh âm uy nghiêm theo đại điện trong truyền ra. Xuyên thấu qua cung điện cổng lớn, Yến Phi Trần nhìn thấy kia ngồi tại trên ngai vàng vĩ đại thân ảnh. Thực sự rất khó tưởng tượng, tại dạng này trời tối người điên tình hùng dưới, một quốc gia người thống trị cao nhất còn có thể ngồi ở chuyên môn dùng để làm việc công phòng họp trong đại điện. Ngai vàng phía dưới chôn giấu tất cả yến phi trần giờ phút này đã có thể khẳng định, phòng họp trong đại điện cái này ngai vàng liền là chính mình nhiệm vụ chính mục tiêu. Pháp trượng ra hiện ở trong tay của hắn, yến phi trần đem một đầu chỉ hướng về phía trước hoàng đế. Theo thể nội giá trị sinh mệnh tinh hồng giảm bớt, một đạo năng lượng xuất hiện tại pháp trượng đỉnh. Đây là yến phi trần lần đầu tiên sử dụng ra pháp thuật, tất cả quá trình kéo dài dòng ra 2 giây. Nếu cho cái khác pháp gia hiểu rõ việc này, tuyệt đối sẽ hung hăng chế giễu yến phi trần. Không cần tiền trí ngâm sướng pháp thuật, cho ăn bể bụng cũng liền chỉ nếu không tới 1 giây thời gian, 2 giây cũng đủ đi âm thế qua lại một chuyến. Pháp trượng hướng phía trước vung lên, do tinh hồng chi lực hội tụ mà thành đạn năng lượng, vì một loại coi như tốc độ nhanh hướng phía hoàng đế vị trí bay đi. Dựa theo đạo lý mà nói, công kích như vậy chỉ cần tùy tiện đến một tiếp cận nhị giai người đều năng lực tùy tiện tránh thoát, nhưng hoàng đế vẫn như cũ ngồi ở hắn ngai vàng thượng nửa bước không rời. Đối mặt yến phi trần công kích, trước mặt hắn triển khai một đạo vô hình bình chướng, trực tiếp đem này phát đạn năng lượng cho chặn lại tiếp theo. Chẳng qua tinh hồng chi lực dù sao cũng là nguồn gốc từ đỉnh cấp cường giả sức mạnh, nó còn không phải thế sao tốt như vậy ngăn cản. Có một bộ phận tinh hồng chi lực bắt đầu bám vào bình chướng bên trên, tùy ý địa đối nó đồng hóa từng bước xâm chiếm. Nhìn thấy một màn này, cho dù là hoàng đế cũng không khỏi được nhíu mày, lực lượng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lực lượng như vậy, tại tính mạng của ta trong, tại đế quốc của ta bên trong, vì sao hoàn toàn không có ký ức? Người rốt cục là ai? Đối mặt hoàng đế chất vấn, Yến Phi Trần không có lên tiếng, mà là tiếp tục chuẩn bị vòng tiếp theo tiến công. Đã ngươi không muốn rời khỏi, như vậy thì cho ta ngoan ngoãn trở thành địa ngắm đi. Vẫn như cũng là trụ cột nhất, đạn năng lượng, nhưng ở trong mắt hoàng đế, những vật này đã trở nên 10 phần nguy hiểm. Ngay tại Yến Phi Trần sắp lần nữa vung ra pháp trượng một khắc này, hoàng đế hai mắt phun phóng ra quang mang. Cơ hồ là cùng một thời gian, Yến Phi Trần gương mặt dưới mặt nạ lộ ra thần tình thống khổ. Đầu óc của hắn giờ phút này đau đớn vô cùng, phản phất có người cầm châm tại từng cái địa tại đâm xuyên nó. Đau đớn nhường hắn tạm thời không cách nào tập trung chú ý, cũng đồng dạng không cách nào lại tiếp tục thi pháp. Gặp tấn công hệ tinh thần, giá trị sinh mệnh giảm mất 103 điểm dựa vào không gian thai hương sát thương nhắc nhở, Yến Phi Trần rõ ràng hoàng đế năng lực hình dáng. Năng lực hệ tinh thần. Chẳng trách có nửa bước không rời sức lực. Chương 619, khó giải quyết năng lực hệ tinh thần chương 619, khó giải quyết năng lực hệ tinh thần. Hệ tinh thần năng lực cho dù là đặt ở không gian thai hương bên trong, đều là cực kỳ thưa thất tồn tại. Chớ nói chi là tại bình thường mỗi cái trò chơi thai hương chúng rồi. Trước mặt hoàng đế là Yến Phi Trần lâu như vậy đến nay duy một gặp qua người có năng lực hệ tinh thần. Không có đối ứng kinh nghiệm, chống lại thì liền không thể nào nói đến, chí ít trước mắt mà nói là như thế này. Tuy nói vẫn có ý chí kiên định người năng lực miễn trừ người có năng lực hệ tinh thần công kích, nhưng cái đồ chơi này căn bản là không có chính xác thực chiến ví dụ, hoàn toàn là thuộc về truyền thuyết đô thị cấp bậc tồn tại. Huống hồ người ta công kích là tinh thần, cũng không phải ý chí, hai cái này tại không gian thai hương phân loại trong căn bản cũng không năng lực hóa ngang bằng. Đối mặt hoàng đế đến từ trên tinh thần công kích, Yến Phi Trần chỉ cảm thấy đại náo hỗn loạn tương mừng. Hiện tại hắn nhất định phải treo lên dạng này trạng thái, tự hỏi nên như thế nào rời khỏi. May hắn cho mình chụp vào cái áo lót, bằng không hiện tại đi lên cận chiến sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Giáng chống đỡ cường điệu tân đứng lên, Yến Phi Trần miễn cưỡng tập trung tinh thần phát động ảnh tập kéo dài khoảng cách. Quả nhiên, tại kéo dài khoảng cách sau đó, trên tinh thần đau đớn đạt được rõ rệt địa làm dịu. Nhưng loại cảm giác này còn chưa tiêu tán bao lâu, loại đó đau đớn cảm giác ngay tại này đánh tới, rất hiển nhiên, Yến Phi Trần thời khắc này vị trí đã bị hoàng đế định vị đến, phạm vi công kích của đối phương xa không chỉ phòng họp đại điện mà thôi. Không chỉ như vậy, xung quanh bắt đầu có liên tục không ngừng tiếng bước chân truyền đến, không còn nghi ngờ gì nữa vừa mới ngắn ngủi giao thủ, đã đưa tới xung quanh đội tuần tra chú ý vì Yến Phi Trần hiện nay trạng thái, trừ phi ngay lập tức hiện ra nguyên bản năng lực, nếu không vì hiện tại bán điếu tử pháp thuật trình độ, còn có đến từ trên tinh thần tổn thương, rất khó theo một đội nhị giai đầy biên đội tuần tra trên tay thoát khỏi. Vì không tiếp tục bại lộ, Yến Phi Trần đành phải xuất ra quyển trục dịch chuyển tiến hành đi đường. Bị truyền tống đến 1000m bên ngoài không gian thai ương nhận định khu vực an toàn sau đó, Yến Phi Trần này mới cảm giác được trên tinh thần làm dịu. Tuy nói loại đó cảm giác đau đớn vẫn như cũ tồn tại, nhưng so với tại phòng họp lúc đã tốt quá nhiều. Mắt nhìn bảng bên trên giá trị sinh mệnh, theo chịu ảnh hưởng đến bây giờ, thực tế tổng cộng mới rơi mất không đến 400 điểm, đối với chỉnh thể giá trị sinh mệnh mà nói cũng không tính nhiều. Chân chính trọng điểm là gặp tinh thần công kích tiêu cực hiệu quả, loại đó trực tiếp theo phương diện tinh thần mang tới cảm giác đau đớn. Nếu tìm không thấy phản chế thủ đoạn, tiếp xuống hắn nhiệm vụ chính đều sẽ bị vô hạn kéo dài. Không ngờ rằng tiểu này vì mỗ một số chuyện bị kẹt lại tuyến chính tiến độ sự việc, thế mà lại xảy ra ở trên người hắn. Giờ phút này không chỉ là Yến Phi Trần, xa xa quan sát tất cả thiên vong thì rơi vào trầm mặc. Người máy của hắn không có đi theo Yến Phi Trần cùng nhau truyền tống đi, nhưng trước đó chiến đấu hắn vẫn là dùng người máy mắt thấy toàn bộ quá trình. Đối với Yến Phi Trần có thể ngụy trang pháp ra hắn tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, mà ở sau đó nghe được Yến Phi Trần nói ra hoàng đế là người có năng lực hệ tinh thần về sau, thì là nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Vì thiên vong rất rõ ràng, cái này chơi hệ tinh thần, đối với Yến Phi Trần kiểu này đi kỹ xảo cận chiến, trời sinh liền mang theo điểm thuộc tính khắc chế. Chẳng qua nghe nói các kỹ xảo loại kỹ năng vượt qua sở trường giai đoạn, bước vào kế tiếp giai đoạn sau đó, loại tình huống này hội tốt hơn nhiều. Nhưng Thiên Vong đoán chừng Yến Phi Trần hiện tại khẳng định là không có. Lần này phiền toái. Tất nhiên Yến Phi Trần hội đi dò xét hoàng đế, thì mang ý nghĩa hắn tiến chính cùng đối phương liên quan đến, mà mình bây giờ đã cùng Yến Phi Trần độ cao chói chặt, đối phương nếu là bởi vì loại nguyên nhân này bị kẹt lại, hắn tuyến chính xác suất lớn cũng sẽ bị kẹt. Nghĩ đến đây, Thiên Vong người cũng có chút tê dại. Đã nói xong ôm đùi, kết quả này đùi hiện tại cũng có chút tự thân khó bảo ý nghĩa ở bên trong. không dám để cho người máy của mình tại ở gần tòa cung điện kia, Thiên mới bắt đầu điều khiển nó hướng về rời xa cung điện phương hướng di động. Thứ này sản lượng cũng không tính cao, mỗi một đài làm hư hắn cũng sẽ đau lòng. Hiện tại hy vọng duy nhất, sợ không phải muốn ký thác tại bên trong cửa hàng danh vọng. Hiện nay cửa hàng danh vọng còn chưa triệt để giải tỏa, bên trong rốt cục có đồ vật gì liền xem như Thiên vong thì không rõ ràng, nói không chừng đến lúc đó chân có cái gì năng lực đối kháng người có năng lực hệ tinh thần vật phẩm cũng khó nói. Hoặc nói trong thế giới này có cái gì đặc thù vật liệu, có thể chế tạo ra một cái miễn dịch tinh thần công kích mũ giáp. Ngay tại Thiên vong còn đang suy nghĩ nhìn giải quyết như thế nào hoàng đế cái này khó giải quyết tinh thần năng lực người lúc, bên ngoài đã truyền đến rối loạn tương mừng. Mất tích thật lâu Yến Phi Trần, giờ phút này cuối cùng quay về, nguyên bản còn đang lo lắng bàn tay đế quốc thành viên, giờ phút này trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Bởi vì bọn họ sai lầm dẫn đến thủ lĩnh lâm vào nguy hiểm, còn không phải thế sao bọn hắn muốn nhìn đến kết quả, cho dù hiện tại Yến Phi Trần ở vào mất trí nhớ trạng thái. Thủ lĩnh, ngài không có sao chứ? Một đám người lập tức lao nhau vây lại. Yến Phi Trần trên mặt nhìn mỉm cười, một một trả lời vấn đề của bọn hắn. Có mấy cái như vậy trong nháy mắt, bọn này bàn tay đế quốc lần nữa có nhà mình thủ lĩnh đã khôi phục ký ức ảo giác. Những vật này, ngươi cầm lấy đi giao cho Zider, ta còn muốn đi bác sĩ chỗ nào tiếp nhận trị liệu. Yến Phi Trần nói xong, đem mang về văn kiện tất cả đều giao cho một tên bàn tay đế quốc, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào phòng của Thiên Võng. Hiện tại hắn phải cùng đối phương nghĩ, nên như thế nào xong này chuyện khó giải quyết. Hoàng đế tay này năng lực hệ tinh thần, quả thực giết hắn một trở tay không kịp. Vừa vào cửa, Yến Phi Trần thì đi thẳng vào vấn đề hỏi, người có năng lực hệ tinh thần, ngươi có hay không có năng lực đối kháng thủ đoạn của hắn? Ta rất muốn nói ta có. Thiên Võng bất đắc dĩ buông tay, nhưng sự thực là ta không có. Cho dù ta có thể trà sát ra đến một cái xưởng công binh liên tục không ngừng sản sinh không hề tư duy máy móc binh lính, nhưng đối với người có năng lực hệ tinh thần mà nói, sử dụng niệm lực phá hủy nội bộ lõi là vô cùng sự tình đơn giản. Ừm. Yến Phi Trần đột nhiên ánh mắt sáng lên. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàn quan thì tỉnh, hắn một thẳng tự hỏi chính là mình nên như thế nào đối kháng hoàng đế tinh thần năng lực, dẫn đến hắn không để ý đến một thứ then chốt. Người lây nhiễm. Theo trình độ nào đó mà nói, chúng nó thực chất thì là một đám bị Yến Phi Trần điều khiển người máy, chẳng qua chúng nó cùng loại người máy lõi, trừ phi tất cả đại não cũng bị phá hủy. Nếu không người lây nhiễm hội vĩnh viễn chấp hành Yến Phi Trần ra lệnh, mà đối với bọn này không hề tư duy người lây nhiễm mà nói, phương diện tinh thần công kích đối bọn chúng là vô hiệu, duy nhất có thể sử dụng chỉ có niệm lực. Cứ như vậy thì dễ giải quyết nhiều. Chẳng qua cứ như vậy còn có một vấn đề khác bày tại trước mặt Yến Phi Trần, hắn nên như thế nào đem người lây nhiễm lặng yên không một tiếng động đưa đến hoàng đế trước mặt. Quân đội còn không phải thế sao bài trí, muốn lướt qua bọn hắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng ít ra so với để cho mình có một hạng phản chế người có năng lực hệ tinh thần thủ đoạn mà nói, triệu tập đại lượng người lây nhiễm biện pháp rõ ràng xác suất thành công cao hơn. Dù sao ta hiện nay là đem phản chế thủ đoạn ký thác vào cửa hàng danh vọng, nếu trong này không có, chủ của chúng ta tuyến nhiệm vụ liền đợi đến bị kẹt lại đi. Thiên Võng xuất ra một phần danh sách, phía trên địa chỉ Yến Phi Trần chỉ là rất nhỏ quét qua, thì đã nhận ra dự cảm xấu. Bởi vì hắn nhìn thấy mấy cái này tên, đều là cùng hoàng đế phe phái có liên quan ra hỏa. Hợp lấy ngươi nhiệm vụ chính, là biến tướng đến suy yếu mình phe thế lực. Ngươi này xác định là phe mình cửa hàng phe phái, mà không phải bên địch. Chẳng qua Yến Phi Trần hiện tại thì không thèm để ý những thứ này, rốt cuộc trình độ nào đó nói, hắn đã không thể coi như là hoàng đế trận doanh người. Mở ra nền tảng liên lạc, Yến Phi Trần quả quyết bắt đầu chiêu mộ tay Trần, loại chuyện này giao cho mục sư đầu chọc đi làm không thể tốt hơn. Vong Trần, danh vọng nhiệm vụ, nhận hay là không nhận? Mục sư đầu chọc, tiếp, địa chỉ,